Chương 107, Bích Hà phái Đinh Tu Kỷ chương 107, Bích Hà phái Đinh Tu Kỷ ngay tại Lê Niệm vừa rời đi sau đó. Thiệu Vũ Trạch chậm rãi đẩy ra xương phòng cửa gỗ. Nguyệt quang rơi ở trên người hắn, phát họa ra hình dáng rõ ràng, khỏe mạnh thân hình. Hắn đưa tay, kéo xuống đầu vai cùng trên đùi thẩm thấu mùi thuốc vải. Miệng vết thương da thịt đã khép lại, chỉ để lại mấy đạo nhạt nhẽo, ửng đỏ dấu vết. Khí tức quanh người ngưng thực chấm hậu, lại không nửa phần phù phiếm. "Ca, ngươi, ngươi đột phá." Thiệu Văn Tích một mực thủ ở trong viện, giờ phút này đột nhiên chào đón, trong thanh âm là ép không được kinh hỉ. Thiệu Vũ Trạch trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng, đối với muội muội nặng nề gật đầu. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, quay người liền hướng cửa sân bước nhanh đi đến. Cái chốt gỗ bị nhanh chóng rút hai cánh cửa phi kẹt kẹt một tiếng hướng ra ngoài mở rộng. Ngoài cửa, đêm khuya đường phố trống vắng không người, chỉ có xa xa ngẫu nhiên vang lên cái mõ âm thanh, cùng gió thổi qua đầu tường cỏ khô tiếng sột soạt. Ánh trăng trắng bệnh, trải tại đá xanh bên trên, soi sáng ra một mảnh lạnh tanh ngân huy. Cái gì cũng không có. Thiệu Vũ Trạch lại tại cánh cửa chỗ đứng vững, lưng thẳng tắp. Hắn chậm rãi chắp tay, đối với kia phiến không có một hai hắc ám, thật sâu không người xuống đi. Văn bối Thiệu Vũ Trạch, bái tạ đại nhân cứu mạng, hộ đạo tri ân. Âm thanh trầm thấp, chữ chữ rõ ràng, tại trong yên tĩnh nặng nề rơi xuống. Hắn duy trì lấy cái tư thế này, thật lâu, vừa rồi ngồi dậy. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa kia mảnh hư vô hắc ám, Thiệu Vũ Trạch ánh mắt có chút hoảng hốt. Môi hắn khẽ nhúc nhích, trầm thấp tự nói, tiểu tử võ trạch, tuổi tác còn nhẹ, tâm trí lại si. Đoạn đường này ngã đụng mà đến, thực là may mắn, nhận được quá nhiều quý nhân đưa tay cùng bị. Bây giờ, cuối cùng là chân chính bước lên con đường tu hành. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một cái lạnh buốt đêm khí, lại mở ra lúc, đáy mắt điểm này mê man cùng cảm khái đã bị đều đè xuống, chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh kiên nghị. "Ca, ngươi đang nói chuyện với người nào đâu?" Thiệu Văn Tích từ cạnh cửa trong nô ra nửa cái đầu, hiếu kỳ nhìn quanh. Thiệu Vũ Trạch xoay người, đưa tay vuốt vuốt đầu của muội muội phát, âm thanh bình ổn, "Tại tạm những kia, đã giúp hảo tâm của ta mọi người." Dứt lời, hắn không còn nhìn nhiều ngoài cửa một chút, đưa tay đem hai phiến cửa gỗ khinh khinh khép lại. Kẹt kẹt, chú cửa chuyển động thanh ở trong màn đêm đặc biệt rõ ràng. Cuối cùng nhất tuyến nguyệt quang bị chặt đứt, sân nhỏ yên tĩnh như cũ, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Bích Hà phái, Kiến Dương thành trong vẫn còn tồn tại bát phái một trong. Từng có lúc, là cùng Tính Vũ lâu quan hệ nhất là chặt chẽ tông môn, đệ tử lui tới tấp nập, nghiêm chỉnh như thể chân tay. Tính Vũ lâu chuyện xảy ra về sau, Bích Hà phái lại là phản ứng mạnh nhất, rũ sạch nhanh nhất một cái. Trong môn trưởng lão buôn tẩu khắp nơi, tận lực tự chứng trong sạch, càng là hơn lần này bát phái liên hợp, trước giờ vào núi săn yêu lớn nhất đẩy tay một trong. Thành nội góc đông bắc, nguyên một phiến ngói xanh tường trắng sân nhỏ bị tường cao vòng lên, trên cửa treo lấy vực hai chữ thiết họa ngân câu bảng hiệu. Trong nội viện có công pháp các cao ngất, mái hiên treo thanh tâm trung đồng, diễn võ đường khoáng đạn, mặt đất phủ lên đại đồng thanh cương thạch. Thân mang xanh nhạt hoặc xanh nhạt bảo phục đệ tử lui tới trong đó, hoặc thấp giọng luận đạo, hoặc luận bàn diễn võ, bầu không khí nghiêm chỉnh trong lộ ra tông môn đặc hữu ngay ngắn cùng xa cách. Phía khu vực này, tầm thường ngoại nhân không được tiệp bảo, cho dù là yêu ma ti, nếu không có chứng cơ xác thực hoặc cao tầng thủ lệnh, cũng sẽ không dễ dàng sai người bước vào. Chỗ sâu, một gian bày biện đơn giản tinh thất. Đoàn Vũ Phong ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nhắm mắt dường như tại điều thức. Hắn khuôn mặt vẫn như cũ tuấn lãng, lại che một tầng vùng đi không được tiểu tụy. Quần áo nhiều ngày chưa đổi, có vẻ hơi ảm đạm nếp lốn, cảm cùng hai má toát ra xốc xếch xanh đen gốc dâu cằm. Chôi này thuần trắng đoạn kiếm huyền tâm niệm kiếm vẫn bị hắn gắt gao nắm ở lòng bàn tay, thậm chí dùng nhất đạo thẩm thấu vết mồ hôi màu trắng băng, đem chôi kiếm cùng bàn tay tầng tầng quấn quanh, chăm chú trói chặt, giống như cùng gia thị sinh trưởng ở một chỗ, không có một chút thư giãn. Những ngày qua, hắn năng lực như tích thủy vào biển loại ẩn nấp hành tung, không bị toàn thành lùng bắt yêu ma ti cùng các phái nhãn tuyến phát hiện, chính là bởi vì hắn ẩn thân tại này Bích Hà phái trụ sở chỗ sâu. Đột nhiên, một mực nhắm mắt ngưng thần Đoàn Vũ Phong, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt quay phát sang nhìn đóng chặt cánh cửa. Sau một lát, ngoài cửa vang lên cực nhẹ tiếng bước chân, ngừng ở trước cửa. Lặng im một hơi về sau, cửa bị theo bên ngoài đẩy ra. Nhất đạo thân mang Bích Hà phái chân truyền đệ tử xanh nhạt đường biển lục bảo thân ảnh bước vào, trở tay liền đem cánh cửa khinh khinh che lại thực, rơi cái chốt. Đến trong tay người còn cầm một bầu rượu, hai cái thô chén sứ. Đinh Tu Kỷ, Bích Hà phái đương đại đại đệ tử. Hắn đem bầu rượu cùng cốc phóng ở trong phòng bàn quan bên trên, không nói một lời, chưa rót đầy hai chén. Tiểu dịch hơi trọc, mùi cay độc, cũng không phải là rượu ngon. Hai người tương đối ngồi xuống, riêng phần mình lấy chén, uống một hơi cạn sạch. Cay độc dịch thể lăn qua yết hầu, trong phòng lại lâm vào một mảnh càng thêm đỉnh trệ trầm mặc. Hồi lâu, Đinh Tu Kỷ để ly không xuống, ánh mắt của hắn buông xuống, cũng không nhìn xem Đoàn Vũ Phong, âm thanh bình thản, nhưng từng chữ rõ ràng, "Vũ Phong, ngươi không nên trở về tới. Bây giờ Kiến Dương thành, sớm đã không có vị trí của ngươi." Hắn dừng một chút, yết hầu khẽ nhúc nhích, lại mở miệng lúc, trong giọng nói đè ép một tia cực kỳ gắng sức kiềm chế cái gì, "Ngươi Thính Vũ lâu làm việc, quá mức hoang đường, cùng yêu vật thông đồng. Nếu không phải ngươi năm đó đã cứu tính mạng của ta, ta tuyệt sẽ không lưu ngươi ở đây. Bây giờ ta cũng là giấu giếm sư môn trên dưới, đem ngươi giấu tại nơi đây. Một sáng tiết lộ nửa phần, ta không chỉ là tiền đồ hủy hết, sợ là tính mệnh cũng khó đảm bảo." Đinh Tu Kỷ trong mắt tâm tình cuộn cuộn, dãy rủa cùng ấy nấy, nghĩa lý cùng tư ân tại trên mặt hắn xen lẫn thành một mảnh ám đạm mây đen. Một bên là từng đánh bạc tính mệnh đã cứu chính mình bạn cũ, một bên là thông đồng yêu vật, xúc phạm nhân tộc tối kỵ phản định. Đoàn Vũ Phong cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía vị này ngày xưa bản thân. Hắn mở miệng, âm thanh khàn khàn giống là thô lệ hòn đá ma sát, "Ân tình của ngươi, ta nhớ kỹ, như có cơ hội sẽ làm hoàn lại. Đối đãi ta chấm dứt cái kia sự tình, từ sẽ rời đi, tuyệt đối không liên lụy ngươi." "Chấm dứt cái kia sự tình?" Đinh Tu Kỳ lại đột nhiên ngắt lời hắn, trong thanh âm đè nén lửa giận cũng khó hiểu đống nhiên bắn ra, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Muốn tìm ai báo thủ?
Tìm La Tân Ôn.
Tìm cái đó đã sớm hải cốt không còn địch giật phi. Hay là nghĩ lấy sức một mình, đối kháng tất cả yêu ma ti, thậm chí, hướng này đại huyền triều đình trả thù.
À, đúng, còn có cái đó tại trong truyền thuyết tại phía sau màn tôi động tất cả có lẽ có vô diện khách.
Đoàn Vũ Phong, ngươi lúc nào mới có thể thanh tỉnh?
Là ngươi Thính Vũ lâu phạm sai lầm lớn, thông đồng yêu vật, tự chịu diệt vong.
Chớ có lại chấp mê bất ngộ.
Năng lực nhặt về một cái mạng, đã là may mắn.
Nghe ta một câu, như vậy mai danh nhật tích, trốn xa hoang dã, này cuối đời a.
Đối mặt này luân phiên chất vấn cùng dường như muốn lật tung nóc nhà tâm tình, Đoàn Vũ Phong nhưng như cũ như một ngụm giếng cạn, không một cơn sóng.
Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, âm thanh bình thản, thế gian chuyện, nào có cái gì đúng sai,
chẳng qua là lập trường khác nhau thôi.
Ho ho ho, chương 108, hiện thân chương 108, hiện thân. Đoàn Vũ Phong túi lầu xuống, ánh mắt rơi vào chính mình nắm chặt đoạn kiếm trên tay, ánh mắt nhu hòa mấy phần.
Thính Vũ lâu là sư môn ta, Vân Hương cũng là sư tôn ta.
Sư môn muốn ta làm cái gì, ta liền làm.
Chỉ thế thôi.
Hắn dừng một chút, cô kia nhu hòa nhanh chóng bị băng hàn hận ý thay thế, nhưng vô diện khách là chân thật tồn tại.
Huyền tự nói cho ta biết, người kia đồng dạng có đổi khuôn mặt năng lực.
Không giết người này, khó tiết mối hận trong lòng ta.
Hắn ngẩng đầu, đáy mắt dũng động nào đó gần như cố chấp ám hỏa, cho dù tạm thời nắm chặt không ra người này, ta cũng muốn tìm mấy cái yêu ma vệ khai đao.
Nay khẩu tích tụ chi khí, vẫn cần có người dùng trả bằng máu.
Đinh Tu Kỷ lồng ngực phập phồng mấy lần, cuối cùng đem trận kia kịch liệt tâm tình cưỡng chế đi.
Hắn ngồi về vị trí cũ, âm thanh khôi phục bình tĩnh, dù vậy, ngươi cũng thiên không nên, bạn không nên như thế gióng trống khua chiêng mà bại lộ thân phận của mình.
Ngươi không có chút nào che giấu, liền giết cái đó trấn ngục vệ Chu Thừa Tông.
Bây giờ tất cả Kiến Dương thành, thế lực khắp nơi, cái nào không tại đảo sâu ba thước mà tìm ngươi?
Thậm chí đã có người bắt đầu hoài nghi, ngươi là có hay không đều giấu trong bát phái.
Ta chỗ này, cũng nhanh giấu không được ngươi.
Đoàn Vũ Phong đáy mắt hiện lên một tia chân thực mê man cùng kinh ngạc.
Hắn lẻn về Kiến Dương thành đã có nhiều ngày, tự hỏi làm việc cực kỳ cẩn thận, chân chính ra tay chỉ có tập sát Cụ Trưởng Phong một lần kia, lại sau còn tận lực xử lý hiện trường, xóa đi Thính Vũ lâu thuật pháp rõ ràng đặc thủ.
Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một cái lạnh băng tên xẹt qua trong óc.
Là
kia vô diện khách.
Đoàn Vũ Phong đồng tử hơi co lại, âm thanh chìm xuống dưới, nhất định là người kia, không chỉ sẽ ta trong lầu thuật pháp, càng đem việc này triệt để đẩy lên trên đầu ta.
Đinh Tu Kỳ nao nao, lập tức lắc đầu, bất luận là ai, ngươi đã bại lộ, trở thành mục tiêu công kích.
Ngày mai trước đó, ngươi nhất định phải rời khỏi nơi đây.
Đi được càng xa càng tốt, đừng tiếp tục về Kiến Dương thành.
Hắn dừng lại một lát, đứng dậy, đưa lưng về phía Đoàn Vũ Phong, câu nói sau cùng kia nhấn mạnh, sau đó như lại gặp nhau, ta nhất định lấy Bích Hà phái đệ tử thân phận, chẳng ngươi tại dưới kiếm.
Đoàn Vũ Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình, ánh mắt trống rỗng được như là một ngụm giếng cạn.
Môi mấy không thể xem xét mà giật mình, cuối cùng không hề nói gì lối ra.
Vân Thư đã chết, ta Đoàn Vũ Phong cũng sớm đã là người chết.
Vào đêm, liễm thi chỗ.
Hôm nay mới đến một nhóm yêu thi trong, hòa với 7-8 cố khai nguyên cảnh yêu vật thân thể tàn phế, xử lý có chút cố sức.
Đợi lên niệm xử lý xong, bước ra cửa sân lúc, sắc trời đã triệt để tối đen.
Hắn vừa muốn đi, sau lưng truyền đến hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập.
Bạch đại nhân, dừng bước.
Hứa Cách chạy nhanh tới, mang trên mặt ý cười, hôm nay có thể đồng hành một đoạn.
Đường về nhà, vừa vặn thuận đường.
Lên niệm ngược lại cũng không có ý kiến, gật đầu một cái.
Hai người song vai, xuôi theo phố dài đi chậm rãi.
Hứa Cách câu được câu không mà nói xong chuyện phiếm, ánh mắt lại thỉnh thoảng quét về phía hai bên cửa ngõ cùng mái hiên, vai con có hơi kéo căng, lộ ra cố không dễ dàng phát giác cảnh giác.
Lên niệm nhìn ở trong mắt, mở miệng cười, mang theo một tia như có như không trêu chọc, Hứa Minh khăng khăng cùng ta đồng hành, không phải là thật sợ kia Đoàn Vũ Phong tìm tới cửa.
Hứa Cách ngược lại cũng không che giấu, nhiều cái tâm nhãn vẫn không sai.
Một cái khai nguyên hậu kỳ, trong tay còn cầm Thính Vũ lâu dị bảo tên điên nút trong bóng tối, nói một điểm không sợ hãi, đó là giả.
Vậy ngươi lại càng không nên cùng ta đồng hành.
Lê Niệm khẽ cười nói, tiếp tục đi lên phía trước, ta không thể tàn phá, chẳng qua có thể sử dụng mấy đạo quy tàng thuật thôi.
Như thật gặp gỡ hắn, sợ là liên tục ngăn chặn một chiêu tác dụng đều không có.
Hứa Cách nết nết miệng, vỗ vỗ bên hông chế thức trường đao, nhiều một đôi mắt, nhiều thanh đao, tóm lại chán chút ít dũng khí.
Đang khi nói chuyện, phía trước đầu phố đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề.
Tứ đạo cực sự hùng tráng thân ảnh từ một cái khác đầu ngõ nhỏ truyền ra, như tháp sắt ngăn chặn nửa bước đường đi.
Từng cái thân cao chín thước có thừa, cơ bắp từng cục, đem đơn bạc trang phục chống căng cứng muôn nước.
Rất chói mắt chính là kia dường như cạo trọc đỉnh, chính là Long Tượng phái đệ tử ký hiệu trang phục.
Mặc dù tương tự khổ hạnh tăng lữ, bên hông lại tới lui to lớn tiểu hồ lô, nhịp chân chỉ mãnh, mang theo một cỗ hôn bất lận thảo mang khí.
Bốn người này khí tức trầm hồn, tất cả tại khai nguyên cảnh, giờ phút này lùi bước dày vội vàng, hướng phía thành tây phương hướng chạy gấp mà đi, bước chân nặng nề đạp được mặt đất hơi rung.
Hứa Cách ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói, Long Tượng phái người.
Này đêm hôm khuya khoắt, thành quần kết đội bên ngoài đi nhanh, phương hướng cũng không phải về bọn hắn trụ sở.
Hắn lời còn chưa dứt, hưu, bành. Nhất đạo bén nhọn đến cực điểm tiếng xé gió đột nhiên xé rách bầu trời đêm.
Là trong Ti Xích Lân tiêu tiễn.
Hứa Cách sắc mặt biến hóa, nhận ra này yêu ma ti dùng cho phụ cận đồng nghiệp cảnh báo, gọi rút thông thường tín hiệu, bên ấy có tình huống.
Lên niệm ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói, có lẽ là Đoàn Vũ Phong lọt bộ dạng.
Hứa Cách chỉ hướng tiêu tiễn dâng lên phương hướng, đó là thành bắc, đã gần đến ngoại quyết.
Hắn không phải muốn giấu, mà là nghĩ thừa dịp lúc ban đêm cưỡng ép ra khỏi thành.
Mấy ngày nay, bất kể yêu ma ti hay là bát phái đệ tử, tất cả ở trong thành trải rộng ra lưới lớn, sôi nổi bốn phía tìm kiếm. Đoàn Vũ Phong mặc dù có dị bảo kề bên người, lại không lên niệm như vậy thu lại chân nguyên chi năng, chỉ cần cùng người giao thủ, hơi lộ chân nguyên ba động, tựa như đêm tối đông đóm, rất dễ bị các phương phát giác. Kiến Dương thành mặc dù lớn, tại gần như toàn thành thế lực vây kín điều tra dưới, bị méo ra cái đuôi là chuyện sớm hay muộn. Nghe nói, ngay cả vị kia canh tự kỳ trấn ngục ti giáo úy đều tạm thời đặt hạ thủ trong sự việc cần giải quyết, tự mình trấn thủ truy tìm. Hứa Cách nhìn qua Tiêu Tiễn bước lên phương hướng, đáy mắt hiện lên mấy phần kích động, thử do xét nói, nếu không, tới xem tình huống. Lê Niệm nghe vậy, ghé mắt nhìn hắn một cái, ngươi mới vừa rồi không phải tại sao phải sợ hắn âm thầm trả thù? Giờ phút này sao lại dám hướng phía trước gót? Sợ chính là ám tiễn, còn không phải thế sao Minh Thương? Hứa Cách hạ giọng, trong mắt tinh quang chớp lên, bây giờ hắn đã bại lộ, yêu ma thì, bắt phái, bao nhiêu một đôi mắt chằm chằm vào. Ai không mong muốn đầu của hắn, không muốn chui này huyền tâm nhập kiếm. Người này đã là mục tiêu công kích, tình thế chắc chắn phải chết. Hắn tự lo không xong, đâu còn có dư lực chuyên đến ra tay với ta. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, thú hổ, đây là đang thành nội. Yêu ma ti chuẩn mực phía dưới, các phái chính là lòng có tham nghiệm, cũng tuyệt đối không dám công khai nội đấu chém giết. Chí ít mặt ngoài, đây là một hồi hợp quy săn bắn. Ai vận khí tốt, thủ đoạn cứng rắn, dẫn đầu lấy xuống đầu của hắn, hoàn thành kiến dương trung lịch bảng treo thưởng, ai có thể lấy đi treo thưởng cùng trôi kiếm này. Lê Niệm nghe vậy trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt vẫn bình thản như cũ, lắc đầu, Hứa Minh tự tiện đi. Ta không thể có hại, đều không góp cái này náo nhiệt. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, hướng Hứa Cách một chút gật đầu, liền quay người lần theo một ngõ nhỏ khác, hướng Bạch phủ phương hướng đi đến. Lê Niệm mặc dù trong lòng có chút ý động, nhưng vẫn là kiềm chế xuống dưới. Ho 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 chương 109, phục sát chương 109, phục sát kia huyền tâm niệm kiếm tuy tốt, nhưng mong muốn cắt đoạn, không thể không tại trước mắt bao người rêu rao, tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Về phần Cù Trường Phong sở tu trong ngoài luyện pháp, cũng không phải là thượng phẩm, đối với bạn diễn đồng khế tâm kinh lích lợi cũng là có hạn. Là đạo này di niệm, bước lên này mạo hiểm, không đáng. Buông tha liền buông tha. Con đường phía trước dài dằng dặc, luôn có cái khác kỳ ngộ. Đại nhân, ngài quay về. Tô Giao nắm tia si ngốc 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 Triệu Hy Nhiên, từ dưới hiên bước nhanh tiến lên đón. Nàng ấy mắt chiếu đến mái hiên đèn lồng quang sáng lấp lánh, trong thanh âm lộ ra rõ ràng khoan khoái cùng ý lại. Bữa tối đều chuẩn bị tốt, một mực cấm đây. Lê Niệm gật đầu một cái, ánh mắt lướt qua nàng, rơi ở người nàng bên cạnh tiểu nữ hài trên người. Triệu Hy Nhiên vẫn như cũ bộ dáng kia, con mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, không có tiêu điểm, đối với ngoại giới tất cả tiếng vang, quang ảnh, thậm chí Tô Giao nắm tay nàng động tác, đều không hề phản ứng. Như một bộ tinh xảo lại mất hồn người gỗ. Như vậy cũng tốt. Lê Niệm hờ hững nghĩ, mặc dù ngu dại, nhưng cũng sẽ không khóc giống, càng sẽ không sinh ra ngoài dự liệu phiền phức. Trời nắng lúc, Tô Giao sẽ mang nàng ở trong viện trên băng ghế đá ngồi yên lặng với nắng. Còn lại lúc, nàng tiện quần tại xương phòng góc, vô thanh vô tức, như một gốc yên tinh thực vật. Ngược lại cũng bất lo. Theo Hạ Khải Nguyên kia hiểu sâu biết rộng lão lại nói, Triệu Hy Nhiên tình hình như vậy, được xưng nhập thương. Nhân chi là người, ở chỗ có niệm. Cố này huyết nhục thể xác chẳng qua là đọ ngang, chân chính khu động nó, giao phó nó sướng vui giận buồn cùng cầu sinh chi dục, là kia đám tên là tâm niệm vô hình chi hỏa. Nay lửa mạnh thịnh, người liền thanh tỉnh nảy bén, như gặp cự thương, ngọn lửa đột nhiên tắt hoặc còn sót lại hỏa tinh, người liền sẽ mất hồn loại, chỉ còn lại sắc không. Niệm là thật sự nguyên càng thêm yếu đốt bản chất lực lượng, võ giả tầm thường khó mà chạm đến. Chỉ có bước vào linh xu cảnh, mới có thể cảm giác tâm niệm, phương nhưng chân chính vận dụng này lực đối địch. Linh xu cảnh tu sĩ như xuống tay với khai nguyên cảnh, thường thường chính là công kích trực tiếp tâm niệm, như cương phong thổi đến, nhất niệm tức diệt, sát nhân ở vô hình. Linh xu cảnh tu sĩ liền có thể dễ dàng thực hiện nhập thương. Nhưng cho dù linh xu cảnh, năng lực thổi tắt lửa này lại cũng khó có thể đem nó lại lần nữa nhóm lửa. Tâm niệm tổn thương có thể hay không khép lại, điểm này còn sót lại hỏa tình có thể hay không phục nhiên, cuối cùng cần nhờ người bị thương tự thân điểm này xa đời, cầu sinh dục vọng đi giải rủa. Mà cái này mất hồn bình thường, tâm niệm bị hao tổn thể xác. Hạ Khải Nguyên làm lúc chép miệng, đôi mắt giản mua vận đục trong lướt qua một kia giữ kín như bưng ảm đạm, vừa vặn là âm cốt đạo đám kia tà ma thích nhất vật liệu. Là một người tâm niệm chi hỏa bị triệt để thổi tắt, chỉ còn lại còn sót lại hỏa tinh. Như lửa này tinh may mắn phục nhiên, từ đó tỉnh lại, đến tột cùng hay là trước kia cái đó hoàn chỉnh bản thân, hay là chỉ là bị nào đó cực đoan chấp niệm khu động, được xưng là ma thứ gì đó đâu, không ai nói rõ được. Đây cũng chính là trước đây kia Tống Đinh sẽ đối với Triệu Hy Nhiên như vậy vật liệu toát ra khác thường hứng thú nguyên do. Lê Niệm thu hồi ánh mắt, không còn nghĩ sâu, quay người chiều đỉnh phòng đi đến. Dùng cơm đi. Tô Giao đáp một tiếng, đang muốn nắm Triệu Hy Nhiên đuổi theo, kia một mực như tượng gỗ đờ đẫn nữ hải lại đột nhiên quay đầu đi. Nàng chống rông ánh mắt, thẳng vào đinh tại sân nhỏ phía tây góc tường kia phiến trong bóng tối, giống như nơi đó có cái gì vật vô hình hấp dẫn lấy nàng còn sót lại điểm này hỏa tinh. Lê Niệm trong lòng đống nhiên run lên, thể nội vạn diễn đồng khế tâm kinh tự động vận chuyển, chân nguyên như mạch nước ngầm trào lên. Hắn cơ hồ là đồng thời quay người, ánh mắt lợi hại lần theo Triệu Hy Nhiên tầm mắt, gắt gao khóa lại kia phiến góc trong viện trống rỗng, chỉ có góc tường một lùm nửa khô dạ lai hương tại gió đêm trong khẽ đung đưa. Đá xanh, tường viện, nguyệt quang, cái gì cũng không có, nhưng một loại mãnh liệt đến cực hạn vi hòa cảm, lại như băng thủy loại trong nháy mắt thẩm thấu lên niệm lưng. Suy nghĩ của hắn giống như bị cắt vỡ thành hai mảnh. Triệu Hy Nhiên phản ứng dị thường, lý tính lạnh như băng nói cho hắn biết chỗ nào có đồ vật. Có thể đồng thời, một loại khác càng quỷ quyệt, càng trực tiếp suy nghĩ đột nhiên từ đáy lòng chỗ sâu nhất chui ra, như là vô hình thì thầm, không ngừng cọ rửa phán đoán của hắn. Cái gì cũng không có, nhìn lầm rồi, nhanh xoay người sang chỗ khác. Lê Niệm không chút do dự, tay phải tại trong tay áo lật một cái, ngũ chỉ hư nắm, kể ra màu xanh nhạt phong nhận đã mất thanh ngưng tụ thành, xé rách không khí, hướng phía kia phiến góc kích bắn đi. Suy, phong nhận chưa kịp chạm đất, vùng không gian kia lại như là sóng nước bỗng nhiên mà mèo. Một vòng chân nguyên gợn sóng đột nhiên đẩy ra, một đầu khớp xương rõ ràng bàn tay từ đó nhô ra, khinh khinh nhấn một cái. Bén nhọn phong nhận lại như đụng vào vô hình hàng rào, trong nháy mắt tán loạn thành dòng không khí hỗn loạn. Gợn sóng trung tâm, nhất đạo nam tử thân ảnh hiện thân tại đây. Giống như hắn một mực đều đứng, chỉ là giờ phút này mới được cho phép trông thấy. Dáng người cao thẳng, khuôn mặt lờ mờ có thể thấy được ngày xưa tuấn lãng, lại bị sâu nặng tiểu tụy cùng gốc râu cằm triệt để bao trùm. Nam tử gắt gao nắm tại tay phải trong thanh đoản kiếm này. Thân kiếm tuần trắng, vô phong không mang, lại ở dưới ánh trăng lưu chuyển lên một loại quỷ dị tim đập nhanh cảm giác. Huyền tâm nhập kiếm. Đoàn Vũ Phong. Hắn nâng lên cặp kia tiểu tụy con mắt, nhìn về phía Lê Niệm, âm thanh khàn khàn được như là giấy giáp ma sát, ngươi vô cùng cảnh giác. Rốt cuộc tìm được ngươi, vô diện khách. Năng lực đưa tay liền phát ra như vậy bén nhọn nhanh nhẹn phong nhận thuật pháp, tuyệt không phải một cái tầm thường, không thể có hại Liễm Thi chỗ lại viên có khả năng là. Đoàn Vũ Phong đáy mắt đống nhiên lướt qua một tia vặn bẹo thoải mái, rốt cuộc tìm được. Kỳ thực Lê Niệm tại Thính Vũ lâu hủy diệt một chuyện trong nhúng tay dấu vết cực ít, ẩn tàng được cũng cực sâu. Đoàn Vũ Phong cũng không chứng cứ xác thực, hắn chỉ đang dùng một loại ngốc nhất, cũng phương thức tàn khốc nhất loại bỏ. Dựa theo kia phần chính hắn định ra, mơ hồ hoài nghi danh sách, một người tiếp một người mà tập sát, một người tiếp một người mà bài trừ. Đầu tiên là Cụ Trường Phong, cái này tại đêm đó lộ ra mặt trấn ngục vệ. Lại là tối nay ở tại Thanh Bắc, hai cái kia phản bội chạy trốn về thành, hướng yêu ma ti quy hàng Thính Vũ lâu phản đồ. Đoàn Vũ Phong sát nhân lúc, cố ý làm ra tiếng động, đem số lớn truy binh dẫn hướng bên ấy, chỉ vì tranh thủ này ngắn ngủi khe hở. Cuối cùng, chính là người trước mắt này, Bạch Nguyên Cô. Mấy ngày trước, duy nhất từng thân phó Tê Hà Sơn thu lại Thính Vũ lâu thi thể liệm thi lại. Đoàn Vũ Phong không quan tâm có phải giết lầm. Không, không có sai giết, những người này ở đây hắn nhìn tới đều đáng chết, cũng có tội. Lê Niệm không nói gì, tay trái hướng về sau vung lên, một cỗ nhu hỏa phong đem Tô Giao cùng Triệu Hy Nhiên khinh khinh tiến vào trong phòng, cửa phòng tách một tiếng khép lại. Cùng lúc đó, tay phải năm ngón tay xuề ra, kể ra sắc bén đến cực hạn chân nguyên sợi tơ đã lặng yên không một tiếng động bắn ra, đâm thẳng Đoàn Vũ Phong quanh thân yếu hại. Ta sẽ không để cho ngươi chết được rất dễ dàng. Đoàn Vũ Phong âm thanh khàn giọng, lại lộ ra một cổ áp lực đến cực hạn, gần như điên cuồng hận ý đều tại ngươi. Hại sư môn ta một buổi sáng hủy diệt. Hắn đồng dạng nâng tay phải lên, giữa năm ngón tay chân nguyên lưu chuyển, đồng dạng xíu xíu lại chí mạng sợi tơ bắn ra. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là ai? Là vị sư huynh nào, hay là sư tỷ? Sợi tơ giữa không trung giao thoa, hai người sử dụng đều là lấy tinh vi, sắc bén chứ xương tính vũ lâu thuật pháp. Giết ngươi, giải mối hận trong lòng ta. Sau đó ta liền trốn xa, dốc lòng khổ tu. Đối đãi ta phá vỡ mà vào linh cung này, chính là kia La Tân luôn mất mạng thời điểm. Đoàn Vũ Phong chưa bao giờ giống tối nay như vậy, có như thế nhiều thoại muốn nói. Giống như những lời này ở đấy lòng hắn trầm tích quá lâu, giờ phút này rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào. Dưới ánh trăng, hai người giữa ngón tay bắn ra chân nguyên sợi tơ mảnh như sợi tóc, dường như mắt thường khó phân biệt, chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi góc độ chết xạ ra lạnh băng bị quang. Xuy, sợi tơ giữa không trung tinh chuẩn xen lẫn, cắn giết, phát ra rợn người cắt chém âm thanh, lập tức đồng thời đứt đoạn, tràn lan. Tương bị góc, kia bụi tại trong gió đêm chập chờn dạ lai hương, lặng yên không một tiếng động hóa thành một chùm mảnh vụn, dì dào bay xuống. Ho ho ho, chương 110, tâm niệm sinh trướng chương 110, tâm niệm sinh trướng hai người giữa ngón tay bắn ra chân nguyên sợi tơ trên không trung y mắng xen lẫn, cắt chém, vỡ vụn, cuối cùng song song tràn lan, về ở vô hình. Có cùng nguồn gốc thuật pháp thấu xương linh tơ. Lần đầu giao phong, đúng là cân sức ngang tài. Nhưng Lê Niệm nắm giữ, xa không chỉ đạo này thuật pháp. Ngay tại sợi tơ băng tán nháy mắt, hắn khép lại tay trái ngón giữa và ngón trỏ đã như kiếm bàn đưa ra. Thính Vũ lâu mười mấy vị hạch tâm đệ tử đối với thuật pháp cơ chế khắc sâu lý giải cùng hơn 10 năm kinh nghiệm, nhường Lê Niệm hai tay luân chuyển thi thuật ở giữa không hề vương hữu, như nước chảy mây trôi, không có khe hở dính liền. Suy, trên trăm đạo mảnh như lông châu, lại sắc bén vô song chân nguyên mưa bụi từ đầu ngón tay hắn đổ xuống mà ra, dày đặc thành lưới, lấy mắt thường khó phân biệt cao tốc hướng phía Đoàn Vũ Phong trùng tới. Mưa bụi phá không, phát ra cực nhẹ hơi phong mình, những nơi đi qua, liền ánh trăng đều giống như bị cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Đoàn Vũ Phong đồng tử đột nhiên co lại, mũi chân đột nhiên đạp hướng bên cạnh chớp nhoáng. Nhưng mà này thiên ti vũ tốc độ quá nhanh. Thân hình hắn mặc dù nhanh, cánh tay trái cùng sườn bên cạnh vẫn bị kể ra mưa bụi biên giới sắt qua. Phốc phốc. Vài vóc xe rách thanh cùng da thịt bị cắt nhỏ bé tiếng vang gần như đồng thời vang lên, tiên huyết lập tức từ kể ra dài nhỏ trong vết thương chảy ra. Ngươi không xứng dùng ta trong lầu thuật pháp. Đoàn Vũ Phong đáy mắt hận ý dường như muốn dâng lên mà ra, âm thanh rít qua kẽ răng, mang theo bị khinh nhờn loại cùng nộ. Lê Niệm nhưng căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. Hai tay của hắn tại trước ngực chậm rãi khép lại, mười ngón như hoa sen phun thu, kết xuất một cái phức tạp mà cổ lao phát ấn. Quanh thân không khí giống như trong nháy mắt trở nên ẩm ướt, ngưng trệ, vô số thật nhỏ thủy châu từ trong hư vông ngưng kết mà ra, lơ lửng vần quanh, chiếu đến lãnh nguyệt hà quang, huyền như ngân hà treo ngược. Chính là Thính Vũ lâu mạnh nhất sát phạt thuật pháp tinh hà huyền bộ địa báo. Phương pháp này một sáng thành hình, ngưng thủy là nhận, hợp dòng thành thác nước, lực xoắn cực mạnh. Lê Niệm ý tại mau giết, hoàn toàn kết hậu hoạn. Ngay tại Lê Niệm chân nguyên phồng lên, thuật pháp sắp thành trong khoảng điện quang hỏa thạch. Đoàn Vũ Phong trong tay chuôi này thuần trắng đoàn kiếm huyền tâm niệm kiếm thân kiếm đột nhiên lướt qua một màn yêu dị mà ôn hòa bạch quang. Đúng lúc này, Lê Niệm chỉ cảm thấy tâm thần một bừng tỉnh, đầu ngón tay lưu chuyển chân nguyên xuất hiện cực kỳ nhỏ, không nên có ngưng trệ. trôi kiếm này đang quấy rầy hắn phán đoán. Một sát na này, Lê Niệm đáy lòng cô kia cực kỳ không hài hòa cắt đứt cảm lần nữa đột nhiên hiện lên, lạnh băng mà ngang ngược. Con mắt rõ ràng trông thấy Đoàn Vũ Phong đều đứng ở mấy trượng bên ngoài, sát ý nghiêm nghị. Nhưng lòng dạ chỗ sâu nhất lại có một cái hào không lý do ý nghĩ bay lên, trước mắt không có mờ hay, cái gì cũng không có, mau dừng lại, đừng lãng phí chân nguyên. Tâm niệm cùng cảm giác xung đột kịch liệt, Lê Niệm trong tay sắp thành hình thuật pháp bỗng nhiên dừng lại. Chính là một trận này trong lúc đó, Đoàn Vũ Phong thân ảnh giống như bị một bàn tay vô hình từ trước mắt trong khinh khinh xóa đi, không có tàn ảnh, không có có tiếng gió, không có chân nguyên ba động. Hắn cứ như vậy, tại ánh mắt của Lê Niệm cùng cảm giác trong, hư không tiêu thất. Nhưng ở thân ảnh biến mất cuối cùng thoáng nhìn, Lê Niệm rõ ràng trông thấy Đoàn Vũ Phong chậm rãi giơ lên con kia chưa cầm kiếm tay trái, vũ chỉ hư nắm, nhắm ngay chính mình. Nguy hiểm. Lê Niệm toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy. Hắn dường như không chút nghĩ ngợi, mũi chân mánh đạp mặt đất, lấy tập kích bất ngờ hướng phía bên phải toàn lực đập ra. Bèng. Ngay tại thân hình hắn tránh ra cùng trong chớp mắt, nguyên bản đứng chỗ đứng đá xanh gạch bỗng nhiên nổ tung. Lê Niệm tại ngoài trượng ổn định thân hình, lồng ngực có hơi phập phồng, nhanh chóng liếc nhìn tất cả sân nhỏ. Vắng vẻ, yên tĩnh. Nguyệt quang vẫn như cũ, bóng cây lắc lư. Đoàn Vũ Phong không thấy. Đây cũng là huyền tâm niệm kiếm hiệu quả sao? Có linh su cảnh bộ phận huyền diệu. Lê Niệm tâm thần tập trung cao độ. Khó trách hắn chỉ là khai nguyên hậu kỳ, năng lực trong thành tiềm ẩn đến nay. Hắn không do dự nữa, năm ngón tay xuề ra, thể nội nguồn gốc từ hồ yêu phong hệ thuật pháp nhanh chóng thành hình. Hô, từng đạo xoay quanh màu xanh gió mạnh từ hắn quanh người đột nhiên sinh ra, vờn quanh lượn vòng, phát ra trầm thấp nhẹ nào. Gió thổi không chỉ tăng lên trên diện rộng tốc độ của hắn cùng linh hoạt, càng tại quanh thân hình thành một tầng hỗn loạn lại tỉ mỉ chân nguyên luồng khí xoáy, gồm cả dò xét cùng phòng ngự hiệu quả. Bên trái khí lưu truyền đến một tia rất không tự nhiên chân nguyên ba động. Lê Niệm không chút nghĩ ngợi, vạn người chấp đoán, suy suy suy. Kể ra mắt thường khó phân biệt chân nguyên sợi tơ sát hắn áo bào lướt qua, đem sau lưng một đoạn cành cây y mắng chặt đứt. Nhưng cùng lúc phía bên phải gió xoáy gần như đồng thời truyền đến bị duệ vật cắt vào ba động. Lê Niệm chật vật lần nữa lật nghiêng, trước kia đặt chân chỗ mặt đất lại bị lực lượng vô hình tẩy ra kể ra danh sâu. Lúc trái lúc phải, chật trước chật sau. Lê Niệm hoàn toàn nhìn không thấy đối thủ, nghe không được tiếng bước chân, thậm chí ngay cả chân nguyên ba động đều lúc gần lúc hiện, lơ lửng không cố định. Tại đây phương bị bóng đêm bao phủ trong sân, tại huyền tâm niệm kiếm tác dụng trong, giống như chỉ còn lại hắn một người, tại cùng một cái vô hình, đâu đâu cũng có u linh chém giết. Lê Niệm chỉ có thể bằng vào bị gió thổi ra chỉ đến cực hạn tốc độ không ngừng di động, xê dịch, mượn nhờ quanh thân xoay quanh hỗn loạn luồng khí xoáy bị động phòng ngự. Càng khó giải quyết chính là, tâm niệm chỗ sâu cố kia không có mờ ai, tuyệt đối an toàn quỷ dị nhận thức vẫn đang không ngừng sinh sôi, từng bước xâm chiếm trong hắn chiến ý cùng cảnh giác. Hắn cơ hồ là dựa vào thuần túy lý tính, cưỡng ép mệnh lệnh thân thể làm ra né tránh động tác. Tư duy cùng thân thể giống như chia ra tới. Suy, lại là nhất đạo sắc bén vô song chân nguyên sát sườn bên cạnh lướt qua, tùy tiện phá vỡ gió xoáy cùng quần áo, tại da thịt thượng lưu lại một đạo vết máu. Đoàn Vũ Phong cũng không phải là tại vật lý trên ý nghĩa gần thân biến mất. Lê Niệm lý trí biết rõ, đối phương tất nhiên ngay tại phương này trong sân. Thậm chí ánh mắt của mình, lẽ ra năng lực trông thấy đạo thân ảnh kia. Nhưng huyền tâm niệm kiếm lực lượng, là từ càng căn nguyên tâm niệm vực diện, trực tiếp che giấu, bóp méo Đoàn Vũ Phong tồn tại ở này sự thật này. Tâm niệm sinh trướng, liền thành chi kiến chi trướng. Chi kiến trướng chính là vắt ngang tại ta cùng chân thực trong lúc đó rất ngoan cố mê bụi. Người có mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý, dựa vào cái này lục thức cảm giác thế giới, hình thành đối với vạn vật biết cùng thấy. Nhưng mà, này lục thức xây dựng biết thấy, từ trước đến giờ cũng chỉ là phiến diện biết thấy, xa không phải thế giới chân thực. Mắt chứng kiến thấy chẳng qua sóng ánh sáng, hai nghe thấy chẳng qua thanh chấn, mũi lưỡi thân ý, vậy không bằng đây. Như là người mù sờ voi, các chấp nhất bưng, có thể kia sửng sững, hoàn chỉnh, chân thực tồn tại tượng thân mình. Làm sao từng chân chính bị bọn hắn biết thấy tiếp xúc và tu hành chi đạo, sở cầu sở tu, cuối cùng cũng là cầu một cái thật chữ. Nhất cảnh luyện thành công thể, nệ vững chắc gánh chịu chi cơ, nhị cảnh tu luyện tâm niệm, khám phá nặng nghề chi kiến chứng, tam cảnh tạo hình thần hồn, chính là muốn thống hợp biết thấy, chiếu rõ chân thực, bài trừ mọi loại mông muội. Giờ phút này lên niệm chỗ hám chi cảnh, chính là bị huyền tâm niệm kiếm môn này dị bảo, cưỡng ép thực hiện một tầng ngoại lai chi kiến chứng. Bởi vậy, hắn hiểu rõ Đoàn Vũ Phong tại, lại thấy không đến, hắn có thể trông thấy tâm niệm lại từ chối thừa nhận. Chương 111, Xí Dương khắc địch chương 111, Xí Dương khắc địch trừ phi Lê Niệm năng lực lấy tự thân tâm niệm lực lượng, cưỡng ép phá vỡ tầng này chi kiến trướng. Nhưng mà tâm niệm giao phong, phá vọng thấy thật, đó là linh su cảnh mới có thể sơ bộ chen chân lĩnh vực. Lê Niệm ngũ chỉ đột nhiên nắm chặt, quanh thân xoay quanh màu xanh gió thổi đột nhiên tăng lên, phát ra bén nhọn nhẹ nào. Sức gió thôi khiển trách, tốc độ của hắn trong nháy mắt lần nữa tăng gọn, dường như hóa thành một đạo mơ hồ bóng xanh. Lê Niệm không còn cố gắng bắt giữ kia vô hình địch nhân, mà là hướng phía sân nhỏ tường ngoài phương hướng, cực nhanh trở ra. Thân hình như bị cuồng phong cuốn ra lá heo bữa, Lê Niệm trong nháy mắt lướt qua tường viện, chui vào bên ngoài bóng đêm âm thầm trong ngõ phố. Muốn chạy trốn. Đoàn Vũ Phong thanh âm khàn khàn giống như dán bên tai băng lên, nhưng như cũng không thấy một thân. Ngươi cho rằng làm ra tiếng động, dẫn tới yêu ma ti chó săn có thể được cứu. Tại bọn họ tìm tới nơi này trước đó, ta nhất định sẽ một tấc đem ngươi lăng trì đến chết. Lời còn chưa dứt, Đoàn Vũ Phong theo sát Lê Niệm tung tích, gắt gao cắn đi lên. Hai thân ảnh vừa hiện vừa ẩn, một trước một sau, nhanh chóng lướt qua bạch phủ từ ngoài, nhanh chóng biến mất tại đường phố chỗ sâu. Tiếng gió ở bên tai gào thét, hai bên thấp bé phòng ốc phi tốc rút lui. Chẳng qua mười mấy tức công phu, đã triệt để rời xa bạch phủ chỗ lắng diện, trung quanh càng thêm yên lặng, chỉ còn lại trống trải đường tắt cùng cao ngất tường viện. xông vào trước nhất Lê Niệm, thân hình bỗng nhiên dừng lại, vững vàng đứng tại một chỗ ba mặt tường cao góc chết. Dường như tại hắn dừng bước cùng trong chớp mắt, kia âm lanh thanh âm khàn khàn, giống như dán sau gáy băng lên, mang theo miêu hí lao thử loại tàn nhận qua ý, thế nào, nhận mệnh. Không. Mặt. Khách. Lời còn chưa dứt, một cỗ đột nhiên mà ra chân nguyên xung kích đã từ trong hư vô đột nhiên bắn ra, đâm thẳng Lê Niệm hậu tâm. Lê Niệm quanh thân xoay quanh gió mạnh luồng khí xoay ứng kích mà chuyển, gắng gượng đem đạo này đánh lén rào tán hơn phân nửa. Lại vẫn có bộ phận dư lực xuyên thấu phong bích, ầm một tiếng vang trầm, chặt chẽ vững vàng nện ở hắn lưng. Lê Niệm thân thể hơi trao đảo một cái, dưới quần áo nhiều loại ngoại luyện pháp tôi luyện qua gân cốt cơ thể trong nháy mắt kéo căng, khí huyết cuồn cuộn, quả thực là đem lực đạo này sinh sinh chống được. Lê Niệm chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống như từ bỏ dùng mắt xem địch, âm thanh lại tại yên tĩnh ngõ hẻm trong rõ ràng vang lên, ta chẳng qua là tìm cái càng nơi thích hợp. Đợi chút nữa tiếng động quá lớn, tại bạch phủ, không dễ thu thập. Nói xong, hắn khép kín hai mắt phía trước, đôi thủ trưởng tâm trong lúc đó, một điểm trắng loa quang đột nhiên sinh ra. Mới đầu giống như hạt đậu, trong chớp mắt liền bành trướng, thiếu đốt, hóa thành một đoàn lệnh người không cách nào nhìn thẳng giữa dàn quang cầu. Ẩn chứa trong đó chính là nào đó cực kỳ đơn thuần, rất có tính phá hoại ánh sáng cùng năng lực giống như đem một khỏa cỡ nhỏ thái dương nắm trong lòng bàn tay. Ông, quang cầu xuất hiện ngay mắt, toàn bộ chật hẹp đường tắt, hai bên loang lổ vết tường, đỉnh đầu nhất tuyến bầu trời đêm, đếm bị này trắng bệ, bá đạo, chân thật đáng tin quang mang tuôn vệ, lấp đầy. Phản phất đang này kiến dương thành thâm trầm nhất trong bóng đêm, bị người cậy mạnh khảm vào một khỏa xí dương. Quang mang chi thịnh, không chỉ trong nháy mắt tước đoạt tất cả âm ảnh, càng làm cho không khí đều sản sinh tiêu đốt loại vận mèo ba động. Phu cận mấy con phố ngõ hẻm mái hiên mảnh ngói đều bị dắt lên một tầng chói mắt trắng bệnh. Xí dương, liệt dương môn bi truyền sát phạt thuật pháp, ngày xưa địch giật phi lấy khai nguyên trùng kỳ tu vi thúc đẩy, liền đủ để đốt bị thương địch mắt. Bây giờ, do người mang bạn diễn đồng khế tâm kinh chân nguyên xa so với cùng cảnh tinh thuần hùng hậu lên niệm, lấy khai nguyên hậu kỳ tu vi toàn lực kích phát. Hắn đem quanh thân gần chín thành chân nguyên, như vỡ đê dòng lũ loại đều rót vào lòng bàn tay đoàn kia trắng loá quang trong, hóa thành thuần túy nhất, rất giữ dằn thiêu đốt chi tư. Hắn uy, đâu chỉ tăng gấp bội. Này xí dương chi thuật, độc lấy thuần túy ánh sáng và nhiệt độ là nhận, không nói tinh chuẩn, chỉ cầu bao trùm. Huy hoàng chi quang tràn ngập mỗi một tấc không gian, nóng rực lực lượng không khác biệt thiêu đốt tất cả. Chính là ứng đối lúc này chi kiến trướng tiến hành không khác biệt khu vực đã kích thủ đoạn tốt nhất. Quang mang bộc phát trong nháy mắt, Đoàn Vũ Phong chỉ cảm thấy trước mắt giống như bị đầu nhập vào một khỏa đung đỏ thiết cầu. Cho dù hắn phản ứng cực nhanh, tại quang mang chợt hiện nháy mắt liền bản năng nhắm mắt, nghiêng đầu, kia bá đạo hừng hực quang vẫn như cũ như thực chất loại xuyên thấu mí mắt, đem lại kim châm lửa cháy loại kịch liệt đau nhức. Trong tầm mắt một mảnh nước bạch, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Ngươi không dám tới gần ta, là sợ bị ta bắt lấy sơ hở, chém giết gần người. Bởi vậy chỉ dám ở phía xa dùng thuật pháp, nếu là phái khác thủ đoạn, ta có thể rất khó tìm đến phương vị của ngươi. Nhưng hết lần này tới lần khác là Thính Vũ lâu thuật pháp, ta đối với Thính Vũ lâu thuật pháp hiểu rất rõ. Cái nào nhất đạo thuật pháp nên như thế nào lên thủ, chân nguyên cái kia lấy loại phương thức nào kích phát, ra tay sau ảnh hưởng còn lại sẽ như thế nào tỏ khắp. Ta có thể biết được có một đại khái phương vị, liền đủ rồi. Lê Niệm quát lạnh nói. Hắn căn bản không tới nhìn xem chỉ bằng vừa nãy phía sau bị đánh lén lúc thân thể ký ức xung kích góc độ, lực đạo xuyên vào phương hướng, kết hợp đối với Thính Vũ lâu thuật pháp phóng thích thói quen lý giải. Trong đầu trong nháy mắt phát họa ra một cái mơ hồ khu vực. Lòng bàn tay đoàn kia áp xúc đến cực hạn, giống như tùy thời muốn bắn nổ trắng loá quang cầu, bị hắn hướng phía cái đó suy tính ra phương hướng, không chút do dự ném ra ngoài. Quang cầu tuột tay nháy mắt, giống như tránh thoát trói buộc, thể tích lại lần nữa điên cuồng bành trướng. Quang mang độ sáng đột nhiên tăng mấy lần, nóng rực sóng khí lấy làm trung tâm ẩm vàng quyết tán, đem hai bên cạnh trên vách tường rêu xanh trong nháy mắt nung cháy. Liệt dương môn xí dương. Quang mang nơi trong yếu, truyền đến Đoàn Vũ Phong một tiếng hỗn tạp kịch liệt đau nhức cùng khó có thể tin kinh sợ gầm nhẹ. Ngươi như thế nào biết? Tiếng nổ kinh thiên động địa nuốt sống hắn âm cuối. Lê Niệm phán đoán phương hướng cuối cùng có một chút lệch lạc, quang cầu tại Đoàn Vũ Phong bên trái không đến một trượng chỗ ẩm vang nổ tung. Nhưng mà xí dương chỗ lợi hại, đang tại nó kia không phân địch ta, hủy diệt hết thể phạm vi bao trùm. Cho dù Đoàn Vũ Phong tại quang cầu tuột tay trong nháy mắt đã bằng vào bản năng chiến đấu hướng bên phải bên cạnh toàn lực né tránh, kia bộ phát ra trắng lóa quang viêm cùng hủy diệt tính sóng xung kích, vẫn như cũ như sóng dữ đưa hắn cuốn vào. A a a. Một tiếng đè nén gào lên đau đớn. Chói mắt bạch quang chậm rãi tiêu tán về sau, chỉ thấy Đoàn Vũ Phong trước kia chỗ bên tường, nhất đạo cháy đen bóng người lảo đảo hiện hiện. Hắn nửa người bên trái quần áo đều thành than phá thoái, chân trụi làn da bảy biện ra đáng sợ xích hồng cùng cháy đen, bộ phận địa phương thậm chí ra rách thịt nát, bước lên khẻ khẻ bạch khí. Cầm kiếm tay phải vì chăm chú bảo vệ diện mạo, còn coi xong tốt, nhưng cánh tay trái cùng gần phân nửa thân thể đã là một mảnh đốt bị thương, chật vật không chịu nổi. Huyền tâm niệm kiếm thực hiện chi kiến chứng cũng không phải là không hề đại giới, nó cần Đoàn Vũ Phong kéo dài gắn bó cùng dẫn đạo, lúc này bị thương phía dưới cuối cùng hiện lộ sơ hở. Lê Niệm không chần chờ chút nào, thân hình nhanh chóng tới gần. Cánh tay trái như kìm sắt loại gắt gao bóp chặt Đoàn Vũ Phong cầm kiếm cổ tay phải, Hưu Quyền đã hung hăng đánh tới hướng đối phương ngực bụng. Ầm. Trầm muộn tiếng va đập nương theo lấy nước xương nhẹ văng lên. Đoàn Vũ Phong há mồm phun ra một cỗ bọt máu, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ cùng tuyệt vọng, còn sót lại chân nguyên điên cuồng phồng lên, trong tay Huyền Tâm Niệm kiếm bạch quang lại lóe lên. Cố kia quen thuộc, không hài hòa chi kiến chướng lần nữa bao phủ mà đến. Lê Niệm thấy hoa mắt, trong khuỷu tay bóp chặt thực thể giống như trong nháy mắt trở nên hư ảo, trống không, thị giác thậm chí xúc cảm đều bị cưỡng ép xóa đi. Nhưng lần này, Lê Niệm căn bản không nhìn tới, cũng không tới tin. Hắn đơn thuần dựa vào lý tính công chế, tập trung vào kia tồn tại vị trí. Ầm, ầm, ầm. Một quyền, lại một quyền. quyền phong quán thể, chân nguyên thấu xương. Thính Vũ lâu Thính Vũ huyền tâm lớn ở cảm giác thao tác rất nhỏ cùng chân nguyên kiểm soát chính xác, tại nhục thân tôi luyện, gân cốt cường độ thượng lại không phải sở trường. Giác nha. Phúc. Xương cốt đứt gây giòn vang cùng nội tạng bị thương trầm đục liên tiếp truyền đến. Đoàn Vũ Phong trong miệng tiên huyết hỗn tạp vỡ vụn răng không ngừng tuôn ra, lồng ngực lõm xuống, khí tức nhanh chóng hể bại xuống dưới, nghiêm chỉnh đã đến thời khắc hấp hối. Lê Niệm giơ lên cao cao cuối cùng một quyền, quyền thượng nhiễm tiên huyết tích táp rơi xuống. Một quyền này như là thật, Đoàn Vũ Phong nhất định sọ nát tại chỗ. Nắm đấm treo giữa không trung, có chút dừng lại. Lê Niệm cúi đầu, nhìn dưới chân cố này hiện lộ ra tàn phá thân thể nói, ngươi nhưng còn có di niệm chưa hết. Đoàn Vũ Phong tan rã đồng tử vất vả tập trung, gắt gao nhìn chằm chằm Lê Niệm mơ hồ khuôn mặt, hơi thở mong manh, lại ngoan cường hỏi, là vì sao muốn hại ta sư môn? Đến tận đây, Lê Niệm không trả lời, lơ lửng nắm đấm đột nhiên rơi đập. Giang giác, xương sọ vỡ vụn trầm đục trong, Đoàn Vũ Phong triệt để không một tiếng động. Ho ho ho, chương 112, dị bảo tới tay, chương 112, dị bảo tới tay. Ngay tại Lê Niệm khí tức khẽ bừng lòng, chuẩn bị nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất trôi này thuần trắng đoạn kiếm, sau đó trốn vào âm ảnh máy mắt. Đông, đông, đông. Nặng nề, rất có cảm giác gáp mạch tiếng bước chân từ cửa ngõ phương hướng truyền đến. Mỗi một bước đều giống như đặt ở người tim đập khoảng cách, mặt đất truyền đến nhỏ bé lại rõ ràng chấn động. Lê Niệm trong lòng run lên. Cuối cùng vẫn là đưa tới người bên ngoài. Có hứng, thật thú vị. Một cái ồm ồm, như là sấm rền tại trong lồng ngực nhấp nhô tiếng vang lên lên, mang theo nào đó thô lệ lực xuyên thấu. Chúng ta như cái không có đầu con ruồi, tại thành Bắc Toi công bận rộn hồi lâu. Hắc, không ngờ rằng là Dương Đông Tích Tây, chơi điệu hổ ly sơn a. Nhất đạo cực sự hùng tráng chắc địch thân ảnh, từ cửa ngõ trong bóng tối đụng ra đây. Một bước cuối cùng đặt xuống, nền đá mặt hơi chấn động một chút, bụi đất dương nhẹ. Người tới đầu trọc, Bình Trần, màu đồng cổ làn da ở phía xa vi quang hạ hiện ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng. Cơ bắp như núi đá loại phiền muộn rõ ràng, đem một cái đơn giản vải đai thô quần dài chống căng cứng. Chính là lúc trước chứng kiến thấy Long Tượng phái đệ tử bên trong cầm đầu người kia. Người này khí tức quanh người chậm chạp như núi, chân nguyên hùng hậu nội liễm, mơ hồ lưu chuyển ở giữa mang tới cảm giác áp bách, thậm chí so với vừa nãy liều chết chém giết Đoàn Vũ Phong còn phải mạnh hơn mấy bậc. Khai nguyên cảnh viên mãn, Lê Niệm trong lòng cảm giác nặng nề. Xí Dương bộc phát tiếng động cùng qua mang, quả nhiên vẫn là quá lớn. Duy nhất năng lực may mắn chính là nơi đây đã rời xa Bạch phủ. Bạch Nguyên Khô cái này kinh doanh thật lâu thân phận, còn chưa tính bại lộ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, huyết nục diễn hình sớm đã y mắng bất chuyển, bộ mặt cơ thể xương cốt mảnh vi điều chỉnh, đã đổi lại một tấm hoàn toàn xa lạ mặt. Kia Long Tượng phái tráng hán dừng bước lại, có chút hăng hái ánh mắt tại trên người Lê Niệm cùng trên mặt đất Đoàn Vũ Phong thi thể ở giữa qua lại liếc nhìn. Được a, tiểu tử, năng lực tại dưới mí mắt ta, đi trước một bước đem này chu nghịch bảng thượng thai họa giết chết, có mấy phần năng lực. Bất quá, người gương mặt này rất mới, ta từ trước đến giờ chưa từng thấy, không biết là nhà ai phái nào. Tráng hán sờ lên chính mình trần trùng trục sau gáy, ánh mắt mang theo xem kỹ, lại không có quá nhiều địch ý kiến Dương Chu nghịch bảng thượng người, người người có thể chu diệt. Chẳng qua là vận khí còn có thể, ngẫu nhiên gặp này chó nhà có tăng thôi. Ta không môn không phái, cũng không phải con em thế gia, chẳng qua một giới tán nhân thôi. Lê Niệm hơi dừng một chút, báo ra cái đó sớm đã trong bóng tối lưu truyền danh hào, các hạ có thể gọi ta Vô Diện Khách. Ngày sau hành động, chấm dứt những kia dây dưa di niệm, vẫn cần một cái rời rạc hoạt động thân phận. Tất nhiên Vô Diện Khách tên tuổi đã ở Kiến Dương thành chỗ tối lặng yên truyền ra, không bằng liền như vậy ngồi vững. Lê Niệm một bên đem hơn phân nửa tâm thần khóa ở trước mắt trên người thanh niên lực lưỡng, đề phòng hắn dị động, một bên chậm rãi cúi người, nhặt lên trên mặt đất trôi này thuần bạch sắc huyền tâm nhập kiếm. Đoạn kiếm tới tay, đồng thời phi kim loại lạnh bước, mà là một loại càng tiếp cận ngọc chất vi diệu xúc cảm, phảng phất có nhỏ xíu nhịp đập từ kiếm trôi truyền đến, cùng tâm thần mơ hồ hô ứng. Ha 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 ha, tráng hán kia thấy Lê Niệm một bộ đề phòng sâm nghiêm, bộ dáng như lâm đại địch, không những không buồn, ngược lại nhếch môi, phát ra một hồi hào sảng tiếng cười. Nguyên lai các hạ chính là gần đây trong truyền thuyết kia Vô Diện Khách. Ta hoàn đạo là trợ búa người già chuyện đột nhiên địa đặt, không ngờ rằng hôm nay có thể tận mắt được gặp. Ta là Long Tượng phái Thiết Mặt Tử. Các hạ không cần như thế đề phòng. Chu nghịch bảng thượng người, ai giết không phải giết. Tất nhiên người này cuối cùng đánh chết tại tay ngươi, nay chiến lợi phẩm tự nhiên về ngươi. Yêu ma ti quy củ đứng ở đó, ta Long Tượng phái thân làm bát phái một trong, còn không đến mức kiến thức hạn hẹp đến vì một kiện ngoại vật, liền tổn hại chuẩn mực, được kia đạo trích cướp đoạt sự tình. Lê Niệm nghe vậy ngược lại là ánh mắt có hơi ngưng tụ, nghiêm túc mà liếc nhìn Thiết Mặt Tử một cái. Hắn suy nghĩ một chút, đối với Thiết Mặt Tử phương hướng, chắp tay thi lễ, Thiết huynh lỗi lạc, chúng ta có duyên gặp lại. Kiến Dương thành bên trong, Yêu Ma Ti lập chi phát độ, chính là treo ở tất cả tu hành giả đỉnh đầu lợi kiếm. Võ quán, thế gia, môn phái tu sĩ tụ tập, tân đoán ma sát không thể tránh được. Chính là này Yêu Ma Ti lấy bàn tay sắt cường quyền lập hạ nặng nề cấm luật, đem nhân tộc nội bộ mình tranh ám đấu gắt gao hạn chế tại nhất định trong phạm vi. Nhất là nghiêm cấm trong thành không chút kiêng kỵ tiến hành liều mạng tranh đấu, người vi phạm bắt gặp nghiêm trị. Giá trị này yêu ma vây quanh thời khắc, đại huyền triều đỉnh quy tắc chuẩn mực, chính là không cho người trong tộc hao tổn quá mức. Nhưng mà, chuẩn mực quy phát độ. Giờ phút này đêm khuya đường phố, như này Thiết Mặt Tử thật dậy rồi tham nghiệm, ngang nhiên ra tay cướp đoạt trôi này huyền tâm nhập kiếm. Cho dù sau sẽ bị Yêu Ma Ti trách hỏi, hắn đại giới cũng chưa chắc không thể tiếp nhận. Lê Niệm trong lòng, đối với người này đánh giá không khỏi lại cao thêm mấy phần. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, một chút gật đầu, thân hình liền đã hướng về sau phiêu thối. Mũi chân ở trên tảng đá đạp một cái, cả người nhẹ nhàng vượt lên một bên cao ngất tường viện, chuẩn bị hướng phía xa xa nhanh chóng trốn xa. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn vừa mới kết thúc, đang muốn phát lực lướt đi thời điểm. Hưu. Thanh âm xé gió đột nhiên vang. Một đạo hắc ảnh, lại từ đằng xa một đạo khác cao hơn nóc nhà thượng cực nhanh mà đến, kỳ thế cực nhanh, hiển nhiên là từ tại chỗ rất xa liền khóa chặt này phương hướng, một đường phi nhanh mà tới. Người tới nhẹ nhàng rơi vào đầu tường, cùng lên niệm cách xa nhau chẳng qua mấy trượng. Nguyệt quang keo kiệt mà phát họa ra hắn hình dáng. Thân hình thon gầy, cuốn tại một bộ không đáng chú ý xám đậm trang phục trong, sắc mặt hơi có vẻ trắng xanh, một đôi mắt tại trong bóng tối có vẻ đặc biệt tinh mịch, mang theo một loại vùng đi không được che lấp cảm giác. Cái kia song u ám con mắt nhanh chóng quét nhìn phía dưới đường tắt, Đoàn Vũ Phong thi thể nằm đen, rơi xuống nước vết máu, đánh nhau dấu vết, cuối cùng, gắt gao khóa chặt đầu tường lên niệm trong tay trôi này thuần trắng đoạn kiếm. Huyền tâm nhập kiếm. Che lấp nam tử từ trong cổ họng gạt ra một tiếng tê uống. Một đầu bàn tay khô gầy trong tay áo đột nhiên nô ra, không kể ra ô chầm chầm xích sắt liền bắn ra. Liên đầu đồng thời không tầm thường câu chảo, mà là hàn quang lẫm liệt ba cạnh mũi tên. Lên niệm tại đầu tường bạn người tránh gấp, xích sắt mũi tên sắt góc áo lướt qua. Đoạt 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 mấy tiếng trầm đục, thật sâu đục vào bên cạnh hắn khắc một bên gạch xanh bên trong tường viện. Đúng lúc này, liên thân bỗng nhiên thẳng băng. Kia che lấp nam tử mượn lực kéo một cái, thon gầy thân hình lại theo xích sắt lăng không phi đãng mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Quanh người hắn phồng lên chân nguyên ba động không giữ lại chút nào mà khuyết tán ra, thình lình cũng là khai nguyên cảnh viên mãn. Giao ra huyền tâm niệm kiếm tha cho ngươi khỏi chết. Nam tử quát lên. Lên niệm căn bản không cho đáp lại, tại đối phương mượn lực bay tới trong nháy mắt, dưới chân chân nguyên nổ tung, thân hình hướng xa xa bắn ra, trong nháy mắt kéo ra ba trượng khoảng cách. Hắn rơi vào một chỗ khác nóc nhà, đột nhiên quay người. Chính mình liều mạng chém giết đổi lấy dị bảo, há có chắp tay nhường cho lý lẽ. Lên niệm không do dự nữa, còn thừa không có mấy chân nguyên không chút do dự rót vào tiến trong tay thuần trắng đoạn kiếm. Thân kiếm hơi rung, một tầng mông lung bạch quang như là sóng nước tràn ra, huyền tâm niệm kiếm kia đặc biệt huyền diệu lực lượng, sắp bị dẫn động. Chương 113, bắt phái liên minh chương 113, bắt phái liên minh che lấp nam tử thấy thế, đáy mắt tham lam trong nháy mắt hóa thành lo lắng cùng ngân lệ, một cái khác tay không cổ tay đột nhiên lắc một cái, trong tay đã bóp lên ba con ngâm độc phi tiêu. Đột nhiên, từ phía sau lưng chuyển đến một hồi tiếng động. Đông, đông, đông. Nặng nghề như chống trận gióng lên tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, bằng tốc độ kinh người tiếp cận. Chính là Thiết Mặc Tử. Chỉ thấy kia hùng tráng như tháp sắt thân ảnh, lại lấy một loại ngang ngược vô cùng tư thế, từ đường tắt một bên mạnh mẽ đâm tới mà đến. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay cơ thể sôi sục, lại gắng gượng đem một đoạn trầm trọng gạch xanh tường viện từ gốc rễ xé rách, giơ lên. Thiết Mặc Tử đem kia chừng ngàn cân bức tường khối vụn, như là ném mạnh công thành truy bình thường, hướng phía trên đầu tường che lấp nam tử mãnh đập tới. Cái này nện không hề sức tưởng tượng, thuần túy là cực hạn dã man lực lượng. Che lấp nam tử sắc mặt đột biến, lại cũng không lo được phát xạ độc tiêu hoặc truy kích lên niệm. Hắn xích sắt gấp thu, thân hình hướng bên cạnh chật vật bay tránh, tránh đi này cuồng bạo một kích. Ầm ầm. Đá vụn tấm gạch như mưa rơi đập, bụi mù tràn ngập. Đợi che lấp nam tử lại lo lắng dương mắt nhìn lên lúc, phía trước nóc nhà chi thượng sớm đã giống thuyết, nơi nào còn có lên niệm ảnh tử. Lên niệm đã sớm thúc dục huyền tâm niệm kiếm huyền diệu pháp môn, lặng yên không một tiếng động biến mất tại nặng nghề nhà cửa đường tắt trong lúc đó, không biết tung tích. Thiết Mặc Tử, ngươi dám ra tay với ta, là mục đích gì? Che lấp nam tử bỗng nhiên quay người, gầm thét lên tiếng nói, ngươi Long Tự phái là muốn cùng ta Thất Sát Tông bề mặt khai chiến hay sao? Thiết Mặc Tử đối mặt chỉ trích, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, du nhận, ngươi lại thấy rõ ràng, trên mặt đất cố kia sát chết cháy mới là Đoàn Vũ Phong, vừa rồi người kia chu sát bị tặc, lấy hắn chiến lợi phẩm, thiên kinh địa nghĩa. Yêu ma ti thiết luật nghiêm cấm từ đấu chém giết. Mô mới vừa xuất thủ, chính là sợ ngươi nhất thời tham niệm được tâm, xúc phạm chuẩn mực, rước lấy chấn ngục ti đám kia sống diêm la tới cửa. Mô đây là đang cứu ngươi, hiểu không? Cứu ta. Du nhận như là nghe được thiên đại chuyện cười, âm thanh sắc nhọn, ta Thất Sát Tông làm việc, không cần ngươi Long Tượng phái đến khoa tay múa chân. Liên thực sự là phạm pháp độ, cái kia linh dị phạt, ta Du nhận tự sẽ chịu trách nhiệm, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Hắn dứt lời, ánh mắt nhịn không được lại liếc về phía lên niệm biến mất phương hướng, đáy mắt kia phần tham lam dường như yếu dần xuất lai, thấp giọng mắng, đáng tiếc. Thiết Mặc Tử thô tiếng nói, thân làm bát phái đệ tử, tầm mắt chớ có như thế nhỏ hẹp thiện cận, há có thể đem người khác vật phẩm, đương nhiên coi là mình có. Như mọi thứ tất cả bằng cường thủ hào đoạn, này Tiến Dương Thành há bất luận bộ. Ta Long Tượng phái vạn quân linh diệu giáp ngươi Thất Sát Tông vì sao không tới cướp đoạn? Tiêu Bích Hà phái, Liệt Dương môn dị bảo, ngươi vì sao lại không đi cướp? Nếu là bát phái người đều như ngươi như vậy, hôm nay ngươi giết đệ tử ta, ngày mai ta đoạt ngươi dược điển, thành nội cá lớn nuốt cá bé, cùng ngoài thành yêu ma xảo huyệt có gì khác? Còn có cái gì quy củ thể thống có thể nói? Như thật đến một bước kia, đang xây dương trong lòng bất tính, chúng ta những thứ này chính phái cùng trộm cướp có gì khác? Những đệ tử trẻ tuổi kia là vui lòng đầu nhập chúng ta môn hạ, hay là càng nguyện đi chỗ đó thưởng phạt phân minh yêu ma thi? Du nhận bị lời nói này nói đến sắc mặt một hồi thanh bạch, lại hừ lạnh nói, thoát như khéo ai không biết. Thiết Mặc Tử, chớ cho rằng ngươi Long Tượng phái năm nay trực luân phiên bắt phái minh chủ, liền có thể mọi chuyện áp đảo chúng ta trên đầu, vây mặt hất hàm sai khiến. Hắn trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh cùng khinh phục, năm nay săn yêu thịnh hội sau đó, này vị trí minh chủ hoa rơi vào nhà nào, còn chưa biết được đâu. Dứt lời, hắn sẽ không tiếp tục cùng Thiết Mặc Tử dây dưa, chỉ là nheo mắt lại, hướng phía lên niệm biến mất sâu trong bóng tối, thâm trầm mà nói nhỏ một câu, vô diện khách, hạng người giấu đầu lòi đuôi, ta nhớ kỹ. Dứt lời, hắn thân hình thoát một cái, đã biến mất không thấy gì nữa. Tiến Dương Thành bên trong, này bát đại môn phái quan hệ trong đó, xa so với ngoại nhân nhìn tới cần phải chặt chẽ phức tạp. Mỗi năm một lần bát phái nghị sự chính là cân đối lợi ích, cùng bàn sự việc cần giải quyết mấu chốt trường hợp. Yêu ma ti thế lớn, đơn thuần bất luận cái gì một môn phái thực lực, đều khó mà cùng với nó chính diện chống lại. Chỉ có bát phái liên hợp, hình thành một cỗ không thể bỏ qua thế lực, mới có thể tại yêu ma ti cường lực quản hạt phía dưới, tại Kiến Dương thành người trung gian lưu nhất định quyền lên tiếng cùng tự trị không gian. Bát phái trong lúc đó, không có gì ngoài các từ chuyển thừa xuống độc hữu sản nghiệp bên ngoài, cũng không ít cần cộng đồng bồi dưỡng, lợi ích cộng hưởng tài sản chung. Thí dụ như trong thành mấy chỗ quy mô không nhỏ kho lúa, hắn quyền kinh doanh cùng chia hoa hồng quyền lực. Lại thí dụ như Kiến Dương thành ngoại mấy chỗ địa thế hiểm ác, yêu vật vây quanh, nhưng thừa thải hy hữu linh thảo khoáng thạch bảo địa. Chỉ dựa vào một phái lực lượng căn bản là không có cách trường kỳ ổn định khai thác, cần bắt phái thay phiên hoặc hợp lực phái chú cao thủ trấn thủ, đoạt được lại theo giao ước số định mức phân phối. Nhưng làm sao xác định số định mức? Nhà ai hẳn là chiếm 1/10? Nhà ai nên xuất lực nhiều một ít? Trong đó liên lụy lợi ích tính toán cùng cân nhắc, phức tạp vi diệu đến cực điểm. Chớ nói những thứ này đại tông tài nguyên, chính là bát phái hàng năm theo thông lệ nghị sự lúc số ghế sắp xếp, cùng bàn chuyện quan trọng lúc thứ tự phát ngôn, thậm chí cuối năm tổng yến lúc bàn tiệc thượng bàn kia linh lý dược long môn đầu cả hướng. Cũng không thể nhường mỗi nhà linh su cảnh, khai nguyên cảnh tinh nhuệ, mỗi lần là chuyện như thế liền lôi đài gặp nhau, đấu cái ngươi chết ta sống. Vậy liền không duyên cớ tổn hao nhân tộc nguyên khí. Thế là, bát phái lợi dụng săn yêu luận cao thấp, lấy thành tích thật sự định tôn ti. Cách mỗi mấy năm, bát phái liền sẽ liên hợp khởi xướng một hồi thanh thế thật lớn săn yêu thịnh hội. Các phái tinh nhuệ ra hết, xâm nhập ngoài thành hiểm địa, tiêu diệt toàn bộ yêu thú, khai thác tài nguyên. Cuối cùng, lấy săn giết yêu thú số lượng, chất lượng cùng với khai thác khu vực giá trị làm bằng, tổng hợp đánh giá mỗi nhà cống hiến. Cống hiến rất cao người, ở đây sau mấy năm lợi ích phân phối, quyền nói chuyện trọng thậm chí các loại nghi thức xã giao sắp xếp bên trên, tự nhiên liền có thể chiếm cứ càng vị trí có lợi. Mà ở 3 năm trước đây lần trước săn yêu thịnh hội trong, Long Tượng phái chính là bằng vào đệ tử ngang ngược thể phách cùng chính diện năng lực công phá, tại mấy chỗ xương cứng loại hiểm địa trong thu hoạch rất nhiều nhất, cuối cùng hái được thứ nhất. Theo sát phía sau, lấy quỷ quyệt thân pháp cùng chí mạng tập sát tăng trưởng thất sát tông thì đứng hàng thứ hai. Lần này thịnh hội kết quả cũng trực tiếp đặt bước quá khứ 3 năm ở giữa, Long Tượng phái tại bát phái trong liên minh mơ hồ dẫn trước quyền lên tiếng, cùng với thất sát tông theo sát phía sau địa vị bố cục. Lê Niệm thoát khỏi về sau cũng không nóng lòng trở về, hắn toàn lực thu liễm khí tức, ẩn nấp thân hình tại Kiến Dương thành phức tạp giữa đường phố xuyên toa, lượn quanh hơn phân nửa cái vòng tròn, trong đó thay đổi dùng huyết nhục diễn hình mấy lần đổi dung mạo thân hình, cho đến lặp đi lặp lại xác nhận sau lưng không người đi theo về sau, hắn vừa rồi lặng yên không một tiếng động trượt vào bạch phủ trong. Tìm một phen lý do thoái thác, chấn an chấn kinh không cạn, sắc mặt trắng bệnh Tô Dao. Đợi trong phủ yên tĩnh như cũ, Lê Niệm mới về đến chính mình gian kia bảy biện đơn giản sư phòng, đóng lại cánh cửa. Đen nuốt chập chờn, chiếu đến hắn trầm tĩnh khuôn mặt. Hôm nay, quả thực là được hiểm. Lê Niệm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, phân tích lấy ban đêm đủ loại. Ho 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 chương 114, giả trì huyền tâm chương 114, giả trì huyền tâm nếu không phải Triệu Hy Nhiên kia đột nhiên xuất hiện phản ứng dị thường, nhường hắn trước giờ nhất tuyến phát giác được Đoàn Vũ Phong chui vào, chính mình chỉ sợ đã ở đối phương tỉ mỉ chuẩn bị đánh lén hạ bị thương. Này linh cu dị bảo, quả vật phi phàm. Suy nghĩ kết thúc, hắn cuối cùng đưa ánh mắt về phía lẳng lặng đặt mặt bàn trôi này thuần trắng đoàn kiếm huyền tâm nhập kiếm. Thân tay cầm lên, xúc tu lạnh bớt, tính chất kỳ lạ, thuần trắng như ngọc lại cũng không thông thấu, mơ hồ năng lực cảm thấy nhỏ xíu đường vân. Như là lấy nào đó không biết dị thú xương cốt mài điều khắc thành. Lê Niệm thử nghiệm đem một tia chân nguyên chậm rãi rót vào. Ông, trên thân kiếm lưu chuyển qua một vòng bạch quang. Sau một khắc, Lê Niệm chỉ cảm giác được tâm thần của mình giống như bị một cỗ nhu hòa lực lượng dẫn dắt, đột nhiên chìm vào một cái kỳ diệu cảnh địa. Cũng không phải là hôn mê, mà là ý thức chưa từng có rõ ràng, nhạy bén, phảng phất đang mi tâm trong lúc đó, lặng yên mở ra một đầu vô hình con mắt. Xuyên thấu qua con mắt này, hắn nhìn thấy thế giới hoàn toàn khác biệt. Sắc thái làm nhạt, hình dáng mơ hồ, thay vào đó là một loại tâm niệm phương diện dâng sớ chất gợi cảm biết. Trong chốc lát, về kiếm này rất nhiều huyền diệu, tại Lê Niệm trong lòng rõ ràng lên. Thính Vũ lâu Thính Vũ huyền tâm nhất đạo, ở chỗ phá vỡ mà vào linh su cảnh về sau, năng lực ngưng luyện một khoảng năng lực thấy rõ vi mô huyền tâm. Mà trôi này huyền tâm niệm kiếm tác dụng, chính là có thể khiến cho chưa đi vào linh su cảnh tu sĩ, năng lực trước giờ nhất thời mà mượn dùng một tia huyền tâm uy năng, bước vào một loại kỳ lạ giả chỉ huyền tâm trạng thái. Ở đây trạng thái dưới, người nắm giữ có thể thi triển hai loại nguồn gốc từ huyền tâm huyền diệu thủ đoạn. Thứ nhất, chính là Đoàn Vũ Phong từng đối với hắn sử dụng, thực hiện chi kiến chứng. Năng lực nhất thời xóa đi người khác biết thấy trong liên quan tới chính mình tồn tại. Cho dù đối mặt chân chính linh su cảnh tu sĩ, như đối phương chưa hết sức chăm chú lấy tâm niệm liếc nhìn, cũng có thể đưa đến một cái chớp mắt che đậy hiệu quả. Thứ hai, thì là trước giờ đạt được tâm niệm phương diện năng lực nhận biết. Giờ phút này, tại Lê Niệm con mắt thứ ba trong, phạm vi cảm giác của mình chính lấy trước nay chưa từng có rõ ràng độ lan tràn ra phía ngoài, tùy tiện bao trùm tất cả sân nhỏ, đồng thời tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài, cho đến đem bạch phủ bên ngoài đường đi ngõ hẻm mạch cũng đặt vào trong đó. Cảm giác đi tới, một mảnh mê mang. Duy chỉ có tại bạch phủ trong, Lê Niệm cảm giác trong thì rõ ràng ánh chiếu ra hai đoàn hoàn toàn khác biệt tâm niệm chi hỏa. Thiên phòng phương hướng, đó là một đám sáng ngời, sinh động, mang theo một chút bất an cùng lo lắng tâm tình hỏa diễm nhảy nhót lung tung, chính là Tô Dao. Tại nàng cách đó không xa, khác một đám lửa lại yếu ớt được gần như dập tắt, chỉ còn lại một điểm mấy không thể xem xét đạm đạm hỏa tinh. Đây là tâm niệm bị hao tổn Triệu Hy Nhiên. Ẩn nấp hô hấp chân nguyên, vốn là ta sở trưởng. Bây giờ có kiếm này nơi tay, tại cảm giác yếu ớt, ẩn nấp tâm niệm hai chuyện này bên trên, ta coi như là lại không sơ hở. Lê Niệm trong lòng suy nghĩ, ngày sau nếu muốn âm thầm làm việc, tiện lợi quá nhiều. Nay tiện lợi nhường Lê Niệm mừng rỡ, nhưng cũng đem lại càng sâu tỉnh táo. Kiếm này chẳng qua để cho ta trước giờ nhìn thấy linh su cảnh huyền diệu một góc, liền đã có như thế thần dị. Chân chính linh su cảnh tu sĩ, hắn thủ đoạn lại cái kia cơ nào khó lường. Cho dù bằng vào ta bây giờ công thể căn cơ cùng thuật pháp tạp nham, đối đầu khai nguyên cảnh viên mãn còn có thể có quần nhau chỗ trống, nhưng nếu trực diện linh su cảnh tiền kỳ, thì không sống sót có thể. Xem ngày sau làm việc, cần như giống trên băng mỏng, không thể lại tổn mảy may mắn. Lê Niệm nói thầm. Chẳng qua bát phái San Yêu sắp đến, này vừa lúc ta mau chóng đem tu vi đẩy tới khai nguyên cảnh viên mãn tuyệt cao thời cơ. San Yêu thịnh hội, mang ý nghĩa đại lượng bát phái đệ tử đem cùng yêu vật huyết tinh chém giết. Quá trình này tất nhiên nương theo đại lượng thương vong, tu hành giả, cùng yêu vật. Liễm Thi Sở, một gian nghiệm trong phòng. Đoàn Vũ Phong cố thi thể kia, bị bình đặt tại đá xanh trên bàn. Lê Niệm cùng Hứa Cách Chính túi người xích lại gần, ngón tay hoặc hư điểm hoặc nhẹ sờ, chuyên chú khám nghiệm lấy mỗi một chỗ giữ tận vết thương cùng dấu vết. Phòng cửa bị đẩy ra, nhất đạo cồng kềnh thân ảnh che khuất ngoài cửa sát trời. La Tân Môn nâng cao kia mang tính tiêu chí cực đại bụng, chuyển vào. Ánh mắt của hắn đảo qua trong phòng, cuối cùng rơi vào góc duy nhất một tấm hơi rộng ghế dài thượng cũng không khách khí, chuyển tới cố sức đem chính mình đè ép vào trong, ghế gỗ phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Làm sao? Có thể nghiệm ra cái gì mặt mày? Lê Niệm cùng Hứa Cách nghe tiếng, ngay lập tức xoay người lại, cùng kêu lên hành lễ, "La đại nhân." Hứa Cách dẫn đầu tiến lên một bước, rõ ràng mà bẩm báo nói, "Bẩm đại nhân, thi thể đã cơ bản khám nghiệm hoàn tất. Vết thương chí mạng rõ ràng, hệ xương sọ bị trọng kích triệt để vỡ vụn bố trí. Ngoài ra, quanh thân xương cốt nhiều chỗ bẻ gãy, thực tế phần ngực bụng bị kết hợp hắn nửa người diện tích lớn đốt bị thương, cùng với hiện trường dấu vết lưu lại suy đoán, nên là liệt dương môn chiêu bài sát phạt thuật pháp xí dương." Đợi Hứa Cách nói xong, Lê Niệm đúng lúc này tiến lên bán bộ, nói thêm, "Theo Long Tượng phái đệ tử Thiết Mạc từ nói, cùng Đoàn Vũ Phong giao thủ đồng thời cuối cùng đánh giết hắn, là một tên tự xưng vô diện khách người thần bí. Đêm đó Đoàn Vũ Phong trước trong thành tập sát hai tên nguyên tính vũ lâu đệ tử và một tên đang trực thủ thành trấn ngục vệ, gây ra hỗn loạn cùng ra khỏi thành giả tưởng, kỳ thực vẫn tiềm ẩn tại thành nội, cuối cùng bị này vô diện khách tìm được đồng thời tiêu diệt." La Tân Luân sau khi nghe xong, mặt phiền nộn thượng cũng không quá nhiều bất ngờ, chỉ tùy ý gật gật đầu. "Ừm, hiểu rõ. Thính Vũ lâu tiệm này phá sự vốn là tại ta trước quyền trong, tiểu tử này mấy ngày nay trên nhảy dưới tránh, náo loạn đến trong thành không yên ổn. Trên tay của ta sự việc phong phú, nhất thời không có quan tâm chừng trị hắn, bây giờ tất nhiên chết rồi, ngược lại cũng tính toán cho việc này kết thúc." Hắn cơ cơ thịt dày bàn tay, thi thể mau chóng xử lý xong, ném vào địa hỏa lô đốt đi đi. "Là." Lê Niệm cùng Hứa Cách đồng thời chắp tay tuân mệnh. Hứa Cách con mắt hơi đổi, dường như nhớ ra cái gì, thử thăm dò nói, "Đại nhân, còn có một chuyện, trôi này từ Đoàn Vũ Phong trong tay Di Thất Linh khu dị bảo Huyền Tâm Niệm kiếm đã bị kia vô diện khách cướp đi. Lai lịch người này không rõ, giấu đầu lộ đuôi, làm việc quỷ bí, người xem, chúng ta là hay không muốn âm thầm truy tra một phen, thăm dò hắn theo hầu. Như có thể đem bắt được, đoạt lại dị bảo. Lấy đại nhân chi năng, chắc hẳn dễ như trở bàn tay." La Tân luôn trong lỗ mũi phát ra một tiếng giò nét hừ lạnh, "Cái gì kẻ cướp con đường? Thấy đồ tốt liền nghĩ đoạt tới. Kia vô diện khách phạm vào đầu nào luật pháp? Đồ cái nào bách tính? Ta yêu ma ti dựa vào cái gì muốn đi kiểm tra hắn, bắt hắn? Bị giết, La Ván đã đóng thuyền trung lịch bản trọng phạm. Bản quan còn lo lắng, hắn như vậy giấu đầu lộ đuôi, không dám quang minh chính đại đến ta yêu ma ti lĩnh phần này treo thường đâu. Như người người đều như vậy, chúng ta này trung lịch bản uy tín, về sau còn lập không lập được." Hứa Cách bị lời nói này nói được ra mặt hơi nóng, ngượng ngùng gãi gãi sau gáy. La Tân Ngôn không nhìn hắn nữa, thân thể mập mạp tại ghế dài thượng chuyển giật mình, kiến dương thành lớn bao nhiêu? Thành nội, ngoài thành tới người tu hành có bao nhiêu? Như phàm là có một nhân vật lợi hại ngoi đầu lên, có chút đồ tốt hiện thế, ta yêu ma ti liền muốn truy vấn ngọn nguồn, mọi chuyện truy tra. Vậy chúng ta còn có làm hay không chuyện chính? Tinh lực cái kia phóng ở nơi nào? Ta đại huyền lập quốc, yêu ma ti thiết lập, hàng đầu chi địch, vĩnh viễn là yêu ma. Dứt lời, La Tân Ngôn đã đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Vừa ra đến trước cửa, bước chân hắn hơi ngừng lại, cũng không quay đầu lại ném câu tiếp theo, "Được rồi, cố này thi thể giúp xong đều tất cả giải tán đi. Thật tốt nghỉ mấy ngày, dưỡng đủ tinh thần. Bát phái San Yêu đang ở trước mắt, đến lúc đó, các ngươi nhưng có bận rộn." Vừa dứt lời, kia cổng kềnh thân ảnh đã biến mất ở ngoài cửa. Lê Niệm nghe vậy, đáy lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng coi là thăm dò rõ ràng yêu ma ti đối với vô diện khách thái độ. Ngay sau, cũng có thể tiếp tục lấy vô diện khách tên, tùy cơ ứng biến. Đối với yêu ma ti chỉnh thể mà nói, chỉ cần người này không công nhiên xúc phạm yêu ma ti thiết luật, không phá hư kiến dương thành cơ bản trật tự, liền sẽ không thái quá để ý chỉ là cụ thể đến mỗi một cái khoác lên yêu ma ti quan gia cá nhân mà nói, trong lòng bọn họ có hay không có khó mà ức chế tham nghiệm. Sẽ hay không vì một thanh linh khu dị bảo, không tiếc âm thầm động tác. Đây cũng là khó dự đoán sự tình. Lòng người khó đoán, đây là trạng thái bình thường. Nghĩ đến đây, Lê Niệm trong lòng đã có quyết đoán. Kia kiến dương trung lịch bảng thượng về Đoàn Vũ Phong 10 cây bảo dược treo thưởng, tuy là mê người, nhưng hắn không có ý định đi nhận. Thú hồ, đều hiện giai đoạn mà nói, thường quy bảo dược đối với hắn tu vi thúc đẩy cũng không tác dụng quá lớn. Đúng lúc này, Lê Niệm trước mắt y mắng hiện hiện hai hàng chữ biết, người chết, Đoàn Vũ Phong, khai nguyên cảnh hậu kỳ, di niệm, cha gia Thính Vũ lâu hủy diệt trận tướng, nhường tất cả tương quan người trả giá đắt. Lê Niệm đấy lòng ám thầm hô một tiếng, cự. Tạm chờ bắt phái San Yêu đi. Ho 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 chương 115, Tam Xuyên Hành Phường Thị chương 115, Tam Xuyên Hành Phường Thị tiếp xuống mấy tháng ở giữa, Lê Niệm làm việc cực kỳ khiêm tốn, vẫn luôn lấy Bạch Nguyên Khô cái này liễm thi lại thân phận, trải qua quy luật mà an ổn sinh hoạt. Liễm Thi Sở ngẫu nhiên tiếp vào vụ án, hắn liền cùng Hứa Cách đám người bận rộn một hồi, tiên nghiệp thi, ghi chép, lại hủy đi thi, lệ đơn, cuối cùng quy tặng, đốt cháy, tất cả làm từng bước. Không ăn lúc, hắn liền lui về Bạch phủ phương kia tiểu viện, đóng cửa không ra, hoặc điều tức tu luyện, hoặc nghiên cứu chút ít dâu dịa tạp thư, ngược lại cũng an ổn hài lòng. Đoàn Vũ Phong cái chết cùng Vô Diện Khách hiện thần, mới đầu đúng là kiến Dương Thành nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Nhân vật thần bí này nghe đồn tại đầu đường cuối ngõ, trà lâu tiểu quán ở giữa nhanh chóng lên men, gây xôn xao, nhiệt độ phi phàm. Trong truyền thuyết, người này không chỉ người bị Thính Vũ lâu hủy diệt mấu chốt manh mối, càng năng lực đồng thời thi triển Thính Vũ lâu tinh vi thuật pháp cùng Liệt Dương môn bá liệt sát chiêu, loại mâu thuẫn này mà hình tượng cường đại, cực đại kích thích sự tưởng tượng của mọi người. Tu hành giả vòng tròn bên trong, đối nó thân phận suy đoán tầng tầng lớp lớp, mà tại dân chúng tầm thường trong miệng, Vô Diện Khách càng là hơn trở thành trà dư tiểu hậu rất có sắc thái truyền kỳ đề tài câu chuyện. Trong lúc nhất thời, về Vô Diện Khách thân phận chân thật lời đồn phiên bản xuất hiện nhiều lần, càng ngày càng ly kỳ. Điều kỳ quái nhất một thì, lại xuất từ nào đó Liệt Dương môn ký danh đệ tử miệng, hắn lời thề son sắt mà tuyên bố, Vô Diện Khách chính là Ô Vân Thư cùng Liệt Dương môn một vị nào đó trưởng lao bí ẩn kết hợp sở sinh quan riêng, người bị hai nhà tuyệt học. Này hoang đường ngôn luận lưu truyền ra đi, cái kia đệ tử ngày kế tiếp liền bị hắn sư trưởng lấy nói bừa bán sư, làm bẩn cạnh cửa chi tội, trước mặt mọi người cắt đi đầu lưỡi, đấm máu mà treo tại bên ngoài Liệt Dương môn thị chúng cả một ngày, gian đe. Vũ trộn, bởi vì trôi này huyền tâm niệm kiếm mà động tâm người càng không phải số ít. Không ít tự cao thủ đoạn tu hành giả hoặc thế lực, đều từng âm thầm ma quyền sát trưởng, cố gắng lần theo có hạn manh mối, đem này thần bí khách bắt tới, cướp đoạt gì bảo. Nhưng mà, Vô Diện Khách như là nhỏ vào biển cả một giọt nước, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tất cả truy tra cuối cùng đều tốn công vô ích, chưa thể nhấc lên càng gió to hơn lãng. Dậy sóng cuối cùng khó mà bền bỉ. Kiến Dương Thành quá lớn, bắt phái con cháu minh tranh ám đấu, các đại thế gia lên xuống hương suy, mỗi thời mỗi khắc cũng có mới náo nhiệt trình diễn. Ai cùng ai trên lôi đài phân cao thấp, dẫn tới toàn thành đặt cược. Gia tộc nào lại săn giết một đầu hiếm thấy đại yêu, đạt được chân quy yêu đan, mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Tầng tầng lớp lớp chuyện mới mẻ, nhanh chóng thu hút đồng thời rời đi lực chú ý của chúng nhân. Ngắn ngủi hơn một tháng sau, về Vô Diện Khách viên náo nghị luận, tựa như cùng thủy triều xuống loại nhanh chóng lắng lại. Mà lập tức, làm người ta chú ý nhất, khiên động toàn thành việc quan trọng nhất, đã tiếp cận. Bắt phái liên hợp săn yêu thịnh hội, sắp tới. Theo thịnh hội ngày lân cận, Kiến Dương Thành nhân khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thịnh vượng lên. Không chỉ bắt phái đệ tử tấp nập điều động, chuẩn bị chiến đấu, cũng không ít nghe tin lập tức hành động, từ lân cận thành trì chạy tới tu hành giả, ôm trong lòng đỏ sức một phần cơ duyên tâm tư trào ra vào trong thành. Khách sạn bạ mãn, tiểu quán ồn ào sôi sục, phường thị so ngày xưa náo nhiệt mấy lần, trong không khí đều tràn ngập một cỗ vận sức chờ phát động sao động. Lần này thịnh hội, chiến trường định vào ngoài thành trăm dặm, yêu thú chiếm cứ Tê Hà Sơn. Bắt phái đệ tử sẽ lấy tiểu đội hình thức, sâu vào núi rừng, triển khai tiêu diệt toàn bộ cùng tranh đoạt. Lần này săn yêu thịnh hội cũng không phải là bát phái chuyên thuộc. Phàm nhân tộc tu hành giả, chỉ cần không phải yêu ma ti tại trước người, bất kể xuất thân môn phái, thế gia hay là tán tu, đều có thể bằng bản sự vào núi săn yêu. Giết chết yêu thú, hắn trên người tất cả vật liệu, yêu đan, tất cả về liệm sát giả tất cả. Này sách vừa ra, càng là hơn cực đại kích thích các phương tu sĩ tham dự nhiệt tình. Có bát phái linh su cảnh cường giả tự mình trấn thủ, trước đó trừ bỏ những kia đủ để nghiền ép mọi người linh su cảnh đại yêu, này liền vì tất cả vào núi người dọn sạch rất uy hiếp chí mạng. So với một mình xâm nhập hiểm địa, thời khắc cảnh giác không biết cường địch một thân một mình, lần này có đệ nhị cảnh cường giả lật tẩy, mạo hiểm bị gánh vác liên hợp săn yêu, đối với rất nhiều nội tình có hạn, tài nguyên tìm thường thế gia, võ quán mà nói, sức hấp dẫn đống nhiên tăng thêm. Có thể đoán được, đến lúc đó Tê Hà Sơn trong, chính là bát phái tinh anh tiểu đội cùng các phương thế gia, võ quán, tiểu đoàn thể giao thoa cùng tồn tại phức tạp cục diện. Vừa có hợp tác tiêu diệt toàn bộ, cũng khó tránh khỏi tranh đoạt con mồi, thậm chí buộc phát xung đột. Trận này thịnh hội, thường thường kéo dài 3 ngày đến nửa tháng không giống nhau. Cho đến đem Tê Hà Sơn chủ yếu khu vực yêu thú tiêu diệt toàn bộ hầu như không còn, sơ bộ quét sạch môi trường. Sau đó, bát phái liền sẽ bắt đầu trong núi mấu chốt trọng yếu, thành lập được giản dị trước tròi canh, làm hậu tục càng thâm nhập khai phát cùng trưởng kỳ khống chế đánh xuống cơ sở. Bạch đại nhân, nghe nói Tam Xuyên hành thương đội từ phủ thành quay về, mang về thật nhiều hiếm có đồ chơi đâu. Tô Giao chạy chậm đến vào sân nhỏ, mang trên mặt không che giấu được nhẹ cẫng, đối với đang nằm tại trúc chế trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần lên niệm nói. Tại thành đông xếp đặt thật lớn một cái phường thị phiên chợ, náo nhiệt cực kỳ. Chúng ta đi xem a. Lê Niệm chậm rãi mở mắt ra, hắn hơi chút do dự. Đoạn này thời gian sắc thực thâm cư không ra ngoài, dường như chưa rời Bạch phủ bán bộ, cũng nên ra ngoài đi một chút, cảm thụ một chút thành nội không khí. Nhất là săn yêu thịnh hội sắp đến, phường thị thỉnh thoảng hứa năng lực nghe được chút ít hữu dụng tiếng gió. Đi thôi. Lê Niệm ngồi dậy, giọng nói bình thản, trong nhà khó chịu những ngày này, cũng nên ra ngoài hít thở không khí, nhìn xem náo nhiệt. Được đáp ứng, Tô Giao đáy mắt ý cười trong nháy mắt tràn ra, liền vội vàng gật đầu, "Ừm." Không bao lâu, ba người liền ra cửa. Tô Giao nằm yên tĩnh cùng ở bên cạnh Triệu Hy Nhiên. Lê Niệm thì chắp tay đi ở đằng trước. Một nhóm dung nhập Kiến Dương Thành sau giờ ngọ dòng người, hướng phía thành đông phương hướng bước đi. Còn chưa tới phường thị, tiếng ồn ào liền đã mơ hồ truyền đến. Cho đến phụ cận, chỉ thấy một mảnh tạm thời phân ra trên đất trống, các thức bày hàng săn sát, người qua lại như mắc gửi, phi thường náo nhiệt. Bên ngoài phần lớn là bán thường ngày tạp vật, tiểu ăn qua vặt, vải bóc khí cụ bán hàng rong, gào to âm thanh, mặc cả thanh bên thai không dứt. Lại hướng chỗ sâu đi, không khí liền dần dần khác nhau. Quầy hàng kiếm hàng phẩm bắt đầu xuất hiện đủ loại yêu vật da lông, xương cốt, lợi chảo, cùng với một ít niêm phong hộp ngọc, bình thuốc. Lui tới ở đây người, đi lại trầm ổn, quanh thân chân nguyên ba động như hô hấp loại tự nhiên lưu chuyển, không còn tận lực thu lại. Nơi đây đã là tu hành giả bù đắp nhau, theo như nhu cầu giao dịch khu vực. Lê Niệm ánh mắt bình tĩnh bảo qua, lại tại cách đó không xa một cái bày đầy các loại độc trùng, độc thảo trước gian hàng, đống nhiên ở lại. Nhất đạo quen thuộc gầy gò thân ảnh, chính đưa lưng về phía hắn, có hơi cúi người, tựa hồ tại cẩn thận xem kỹ bày ra thứ gì đó. Là đêm đó Thất Sát Tông đệ tử, Du Nhận. Kể từ đêm Đường Tắt giao thủ về sau, Lê Niệm tự nhiên nghe qua người này nội tình. Này Du Nhận chính là Thất Sát Tông thế hệ trẻ tuổi trong người nổi bật, lấy tâm ngoan thủ lạn, làm việc quỷ quyệt, tu vi đã tới khai nguyên cảnh viên mãn, kinh nghiệm thực chiến phong phú, thực tế am hiểu ẩn nấp cùng nhất kích tất sát thuật ám sát. Người này chính là lần này Thất Sát Tông tham dự săn yêu thịnh hội đệ tử lĩnh đội một trong. Chương 116, Tam Xuyên truyện cũ phường thị kiến thức. Chương 116, Tam Xuyên truyện cũ phường thị kiến thức. Này Tam Xuyên hành phường thị cực kỳ náo nhiệt, gặp phải bát phái đệ tử đúng là tầm thường. Lê Niệm rất nhanh rời đi ánh mắt, theo dòng người tự nhiên đi xa. Mảnh này phường thị bắt mắt nhất, hàng hóa cũng rất rực rỡ muôn màu, mấy chỗ đại cửa hàng trước cửa đều treo Tam Xuyên hành ngụy trang. Bên trong trưng bày phần lớn là chút ít kiến dương bản địa không thường gặp những thứ mới lạ, đều là Tam Xuyên hành lần này từ cảng Phồn Hoa Thanh Châu phủ thành đường dài phiến trở về hàng hiếm. Nói đến này Tam Xuyên hành, nó tuy là thương nhân tổ chức, nhưng cũng là kiến dương thành bát phái trong có chút đặc thù một thành viên. Nó cùng Bích Hà phái, Liệt Dương môn bực này có hoàn chỉnh đạo thống truyền thừa, lấy tu luyện làm hạch tâm tông môn hoàn toàn khác biệt. Tam Xuyên hành năng lực đưa thân bát phái hàng ngũ, thuần túy là vì hắn hành chủ lưu Tam Xuyên. Người này tại nhiều năm trước dưới cơ duyên xảo hợp, thành công phá vỡ mà vào linh su cảnh. Mà bản thân hắn, càng là hơn cái đem khôn khéo và lòng can đảm khắc vào thực chất bên trong kỳ nhân. Tại bây giờ yêu thú này hoành hành, hoang dã hiểm ác thế đạo, nhân tộc nhiều lấy thành trì là hàng rào, thành cùng thành ở giữa giao thông có thể xương việc không dám làm. Đại quy mô thương đội xuất hành, động một tí cần thuê ngoài 10 vị khai nguyên cảnh hảo thủ ven đường hộ vệ, mới có thể miễn cưỡng bảo hộ an toàn, đem hàng hóa an ổn vận chống đỡ. Cao như thế ngang phí tổn cùng mạo hiểm phía dưới, thường thường mấy tháng thậm chí càng lâu mới có thể tổ chức lên một lần ra dáng đội xe qua lại. Nhưng Lưu Tam Xuyên bằng hắn tinh tính chi năng, tụ tập bao năm qua thương đội bị tập kích dữ liệu, quy nạp xuất hành lộ tuyến, mùa quy luật cùng hộ vệ phối trí ở giữa vi diệu liên quan. Hắn dưới đây cực hạn ưu hóa, đem thông thường cần hơn 10 người hộ vệ đội xe, gắng gượng ép đến chỉ cần 5-6 vị, thậm chí 2-3 vị khai nguyên cảnh tu sĩ, lại tá lấy tỉ mỉ quy hoạch bí ẩn lộ tuyến cùng khẩn cấp phương lược. Kỳ thực đạo lý cũng vô cùng một mạc, cảnh ngộ tiểu cổ cấp thấp yêu vật, chi này tình anh đội ngũ đủ để ứng đối. Nếu không thận đụng vào không pháp lực địch linh su cảnh đại yêu, kia cho dù hộ vệ nhiều gấp đôi đi nữa, cũng khó thoát hủy diệt, đơn giản là nhiều thêm mấy đầu vong hồn. Hắn đem tiểu này không thể tránh khỏi thứ bị thiệt hại, coi là thương hành cần thiết tổn thất suất. Đánh cược chính là xác suất. Kết quả, hắn cứ thắng. Hộ vệ phí tổn trên diện rộng hạ xuống, có thể Tam Xuyên hành có thể tổ chức lên càng tấp nập đội xe qua lại. Đơn lần lợi nhuận có thể mỏng, nhưng quay vòng suất tăng lên cực lớn, tổng thể ích lợi tăng vọt. Bằng vào bộ này tinh tính hậu cần chi pháp, Tam Xuyên hành nhanh chóng quật khởi, lũ đoạn kiến dương thành hơn phân nửa thương mậu lui tới, tích lũy tài phú kinh người cùng con đường, này mới có đưa thân bát phái hùng hậu tư bản. Nhưng mà, nếu bàn về tu hành nội tình cùng võ lực, nó tại bát phái bên trong vẫn luôn được công nhận hàng chót. Lưu Tam Xuyên tự thân cũng không chính thống sư thừa, trước kia vì tăng thực lực lên bảo mệnh chạy thường, lung tung tu luyện nhiều loại lai lịch không rõ nội luyện, ngoại luyện pháp môn, công pháp xung đột, hai họa ngầm dầu dếm, luyện thành công thể phẩm giai cũng là kém cỏi nhất các loại hạ phẩm. Nhưng quả thực là dựa vào một cấu ngoan kình cùng khó mà phòng chế bất khí, mới may mắn đột phá tới linh su cảnh. Trong nghề thuê tiêu sư, tay chân, thậm chí trên danh nghĩa khách hành, tu hành con đường càng là hơn đủ loại, lộn xộn. Trong đó không ít là môn phái khác đệ tử tới trước kiêm chức kiếm lấy thu nhập thêm, Lưu Tam Xuyên cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ nhìn bản sự, không hỏi xuất thân. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, Tam Xuyên hành cùng còn lại bảy phái quan hệ ngược lại nhất là hòa hợp. Tam Xuyên hành không đoạt địa bàn, chỉ làm ăn, nhân duyên không tồi. Mỗi lần tham dự săn yêu thịnh hội, Tam Xuyên hành mục đích cũng thuần túy nhất trực tiếp, làm ăn, kiếm bộn. Hắn môn hạ đệ tử xây dựng săn yêu tiểu đội thường thường mang theo nhiều nhất không phải công phạt lợi khí, mà là các loại liệu thương đan dược, giải độc thảo dược. Nghe nói năm nay, bọn hắn càng kế hoạch tại tương đối an toàn Tê Phượng Sơn bên ngoài trực tiếp bố trí tạm thời quầy hàng, hướng cái khác chém giết bị thương, tiếp tế hao hết tu sĩ chào hàng vật tư, đem làm ăn làm được săn yêu tuyến đầu. Bạch đại nhân, mắt thấy sắp bắt đầu mùa đông, cái kia cho ngài cùng tiểu hy nhiên mua thêm chút ít quần áo mới. Chúng ta đi trước mặt bố trang, kéo mấy khối chất liệu tốt ta. Tô Giao ban đầu tràn đầy phấn khởi, tại trong phường thị đông nhìn tây nhìn xem, mới lạ đồ vật thấy vô số, cuối cùng lại cái gì cũng không nỡ mua, chỉ là nhẹ giọng đề nghị. Lê Niệm tự nhiên gật đầu đáp ứng. Ba người liền hướng phía phường thị chỗ sâu một gian bề ngoài khá lớn, treo lấy Tam Xuyên chức vị trang cửa hàng đi đến. Vừa bước qua cửa, bước vào trong cửa hàng, nhất đạo huyền giống như thiết tháp thân ảnh, tình cờ cũng đang từ khác một bên đi vào trong. Người kia thực sự quá mức bắt mắt, vừa mới xuất hiện, dường như đem phô cửa kia sáng đều che đi hơn phân nửa. Phu cận chọn lựa vài vóc khách nhân đều sôi nổi gửi đi kinh ngạc lại hiếu kỳ ánh mắt. Người tới thân cao gần như chín thước, so tầm thường nam tử cao hơn nửa người, vai cong dày rộng đến kinh người, phơi bày màu đồng cổ thân trên cơ bắp từng cục, phiền muộn rõ ràng như là loạt khối nham thạch. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên quầy trưng bày gấm vóc vải đồng, tựa hồ có chút buồn rầu, như sấm rền âm thanh tại trong cửa hàng lan qua. Trưởng quỹ, nhà ngươi những thứ này vật liệu cũng không quá bền. Ta bắt đầu chạy hơi một lần phát lực, liền cùng giấy xoạt một tiếng đều rách ra. Sau quầy lão trưởng quỹ giờ phút này lại là vẻ mặt cười khổ, chắp tay nói: Thiết đại nhân, đều ngài cái này thân làm bằng sắt thạch chú loại gân cốt, cái gì vải bóc đến ngài trên người, có thể không hãy cùng giấy mỏng đồng dạng. Ngài nếu thật muốn tìm món vừa người dùng bền quần áo, thực sự không nên tới tiểu điểm tìm những thứ này tầm thường tơ lụa vải bóc ca. Tráng hán kia nghe vậy, hơi sững sờ, dầu di a một tiếng. Trưởng quỹ gặp hắn dường như nghe lọt được, vội vàng rèn sắc khi còn nóng, rồi ngón tay hướng cửa hàng chết đối diện một gian khác trang hoàng càng rõ rệt trầm trọng, trước cửa treo thú cốt đánh dấu cửa hàng. Ngài nhìn, chết đối diện gian kia chính là độc quyền bán hàng các loại yêu ma thuộc gia tài liệu cửa hàng, cũng là ta Tam Xuyên hành sản nghiệp. Bên trong có khai nguyên xà yêu lột da mềm dai ra, còn có dây sắc nhện yêu nôn linh tơ, đều rất có giãn, cứng cỏi phi phàm, có thể năng lực trải qua được ngài như vậy thể phách thường ngày động tác. Không bằng nhường tiểu lão nhân lĩnh ngài tới xem. Tráng hán kia theo hắn chỉ phương hướng nhìn một chút, lại đưa tay gãi gãi chính mình trần trùng trục sau gáy, trên mặt lộ ra một chút khốn cùng, ngay lập tức lắc đầu, tiếng như buồn bực bỏ, yêu ma vật liệu quá đắt, ta mua không nổi. Một mực một bên lặng lặng nhìn lên niệm, ánh mắt rơi vào người này kia rất có mang tính tiêu chí khủng bố thể phách bên trên, trong lòng lập tức hiểu rõ. Không phải là đêm đó từng có gặp mặt một lần, Long Tượng phái Thiết Mặc Tử. Chỉ là Long Tượng phái lấy rèn luyện nhục thân chứ xưng, đệ tử lâu dài mình trần tu hành, lấy nhục thân ngạnh kháng nóng lạnh, coi là tôi luyện, từ trước đến giờ khinh thường quần áo che đậy thân thể. Hắn như thế nào tới đây bố trang tìm ý gì? Đúng vào lúc này, phô nơi cửa, một cái co rúm lại thân ảnh, sát bên khung cửa, trần trở chuyển bảo. Đó là một ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên, chỉ mấy khối vải rách quấn tại bên hông, miễn cưỡng che đậy thân thể. Gầy trơ cả xương thân trên không hề che chắn mà trần trụi bên ngoài, giờ phút này chính có hơi run rẩy rẩy. Thiếu niên trong ngực còn ôm thật chặt một cái dùng cũ nát lại dày đặc vải vóc che phủ nghiêm nghiêm thật thật tã lót, bên trong một đứa bé chính mở to đen lúng liếng mắt to, tò mò đánh giá. Ho 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 chương 117, thú mặt nhân tâm thiết mạc tầm chương 117. Thú mặt nhân tâm thiết mặc tầm thiếu niên đầu tiên là sợ hãi mà nhanh chóng quét mắt một vòng trong cửa hàng, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại quần áo sĩ diện trưởng quỹ trên người. Hắn ôm hài tử, lảo đảo vọt tới phụ cận, sau đó đông một tiếng, thẳng tắp mà quỳ xuống. Đại nhân, cầu xin đại nhân phát từ bi, chứa chấp tiểu nhân đi. Tiểu nhân cái gì cũng có thể làm, trẻ tuổi, gánh nước, nuôi ngựa, chỉ cầu cho con đường sống, cho một miếng ăn. Ta, chúng ta là từ Hôi Thổ thành trốn tới, đây là muội muội ta, mới 5 tháng lớn. Trưởng quỹ lông mày ngay lập tức bật lên, thấp giọng hít một tiếng. Xem xét ngươi này thân thể, có thể làm cái gì sống? Ta Tam Xuyên hành còn không phải thế sao thiện đường, không duyên cớ thêm trương miệng cơm, thực sự không hợp quy củ. Mau mau đi thôi, đợi thêm nữa, nếu để đại quản sự nhìn thấy, tiểu lão nhân ta cũng muốn đi theo chịu ảnh hưởng. Thiếu niên môi run run mấy lần, cuối cùng không có lại nói cái gì, quay người đi ra. Trưởng quỹ lúc này mới xoay người, trên mặt chất lên náy náy nụ cười, đối với trong cửa hàng lên niệm, Thiết Mặc từ đám người liên tục thở dài, xin lỗi, thật xin lỗi, quấy rầy vài vị khách quý nhà hứng. Đều là thế đạo này gây, lúc này chúng ta đội xe từ phủ thành quay về. Xem như kiến thức, Thanh Châu cực tây kia Hôi Thổ thành, nghe nói tháng trước bị một đầu đệ tứ cảnh hung hãn đại yêu cho công phá. Thủ thành đô đốc vừa đối mặt liền bị yêu vật kia cho nuốt sống. Một thanh bách tính, thương vong chạy tứ tán vô số kể, trở thành nạn dân, đầy khắp núi đổi mà ra bên ngoài đảo. Chúng ta đội xe trên đường, đều gắng gượng bị vài nhóm nạn dân một đường cùng đi qua. Việc này theo Tam Xuyên hành đội xe trở về, đã ở Kiến Dương thành truyền ra, Lê Niệm tự nhiên cũng có nghe thấy. Chỉ là Hôi Thổ thành khoảng cách Kiến Dương, đường xá có phần xa. Thông tin truyền đến đã cách một tầng, nhưng này thành phá người vòng bốn chữ phía sau thảm thiết cùng tuyệt vọng, có chút lịch duyệt người đều không khó tưởng tượng. Châu phủ đâu? Lẽ nào đều ngồi yên không quản? Còn chưa phái đại nhân vật đi tiêu diệt yêu vật kia, thu phục thành trì sao? Trong cửa hàng, có nghe được nghị luận khách nhân nhịn không được lên tiếng hỏi, giọng nói mang vẻ khó hiểu. Trưởng quỹ nghe vậy, lại là cười khổ một tiếng, chậm rãi lắc đầu, giảm thấp thanh âm nói, quý khách có chỗ không biết, đây chính là đệ tứ cảnh đại yêu, ai cho dù Châu phủ thật có thể điều ra đỉnh tiêm cao thủ tiến đến, tầng thứ này đấu pháp cũng không phải một sớm một chiều năng lực phân ra thắng bại, chớ nói chi là triệt để xóa bỏ. Huống chi chúng ta Thanh Châu phủ thành bây giờ tự mình còn có chút căng thẳng, trấn áp kia bất mại Hà Xuyên thủy ti đều liên lụy phủ thành hơn phân nửa tinh lực, đáy sông những kia thủy tộc đại yêu đồng dạng tại nhìn chằm chằm, một khắc không dám thư gian a. Bây giờ cũng chỉ có thể ngóng trông tỏa long thành trong những kia chân chính đại nhân vật năng lực mau chóng giành tay. Mọi người đều im lặng, ngay cả lên niệm đáy lòng cũng bị kín một tầng bóng ma. Trước mắt Kiến Dương thành bên trong, sát yêu thịnh hội hừng hực khí thế, bắt phái con cháu ma quyền sát trưởng, phường thị ở giữa một mảnh náo nhiệt thái bình, giống như nhân tộc vẫn như cũ cường thịnh. Nhưng nếu thật sự có như vậy đệ tứ cảnh, thậm chí càng kinh khủng đại yêu đột kích, nay nhìn như kiên cố thành trì, nay toàn thành phồn hoa cùng sinh mệnh, sợ là thực sự sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành huyết hải. Lê Niệm nhìn về phía cửa, cái kia vừa mới lảo đảo bước qua cửa, ôm anh hải, chính mở miệng tứ phương thiếu niên thân ảnh, cùng nguyên chủ trong trí nhớ 10 năm trước kia yêu họa thảm trạng, giống như trọng chồng ở cùng nhau. Đi đứng chỗ sâu, sớm đã khỏi vết thương cũ, giờ phút này lại mơ hồ truyền đến một hồi hư ảo, sâu tận xương tủy đau đớn. Bạch đại nhân. Tô Giao ở một bên, nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Lê Niệm thu hồi ánh mắt, chỉ khẽ gật đầu, đi thôi. Tiền bạc. Đừng cho quá nhiều, nhiều, đối bọn họ chưa chắc là phúc. Nhưng vào lúc này, bức tường kia giống như cột điện thân ảnh, chậm rãi quay lại. Lê Niệm lúc này mới lần đầu thấy rõ mặt của đối phương. Cũng không phải là đêm đó chứng kiến thấy, khuôn mặt còn tính đoan chính Thiết Mặc Tử. Gương mặt này, cùng Thiết Mặc Tử không có một tơ một hào chỗ tương tự, thậm chí có thể nói, hung thần đáng sợ. Từng đạo giữ tận và mèo, như là ngô công loại to lớn vết sẹo, xuyên qua hắn cả khuôn mặt. Mà hắn cơ thể xây lên trên lồng ngực, đồng dạng răng khắp nơi nước cờ đạo sâu đủ thấy xương xẻo cũ, theo hô hấp có hơi phập phồng, giống vật sống loại bặm mèo. Quanh thân thì tản ra không che giấu chút nào khai nguyên cảnh viên mãn chân nguyên ba động. Lê Niệm trong lòng hơi động, ngay lập tức nhận ra người này, Thiết Mặc Tầm. Thiết Mặc Từ nghĩa đệ, cùng là Long Tượng phái hạch tâm đệ tử. Cái này, Lê Niệm ngược lại là có chút đã hiểu, vì sao vị này Long Tượng phái mãnh nhân sẽ chấp nhất tại muốn tìm món rắn chắc y phục. Chấm đã. Thiết Mạc Tầm kia như sấm rền tiếng vang lên lên. Hắn mấy nhanh chân liền vượt đến kia đang chuẩn bị rời đi trước mặt thiếu niên, động tác nhìn như cồng kềnh, kỳ thực nhanh nhẹn. Hắn chậm rãi cúi xuống kia hùng tráng như hùng bi loại thân thể, tấm kia vết sẹo trải rộng, hung ác dị thường khổng lồ gương mặt, tới gần run lẩy bẩy thiếu niên. Trên lồng ngực những kia giữ tợn vết sẹo theo động tác càng thêm nổi bật. Đại nhân, tha mạng. Thiếu niên sợ tới mức hồn phi phách tán, trong ngực anh hải cảm ứng được sợ hãi, lập tức oang một tiếng khóc lớn lên. Thiết Mạc Tâm dường như sửng sốt một chút, như chuông đồng trong mắt lóe ra một tia luống cuống. Hắn cố gắng gạt ra một cái trấn an nụ cười, nhưng nụ cười kia khẽ động trên mặt vết sẹo, ngược lại có vẻ càng thêm vặn vẹo đáng sợ. Chớ sợ, ta không mua quần áo. Hắn thu vừa nói, từ bên hông một cái thô ráp trong túi ra, lấy ra một đám khối chịu nặng nén bạc, nhét vào thiếu niên lạnh băng tay run rẩy trong. Hoa, ngươi có thể chịu được cực khổ không? Thiết Mạc Tâm hỏi. Thiếu niên nhìn xem trong tay chịu nặng bạc, lại ngẩng đầu quan sát tấm này gần trong gang tấc khuôn mặt, tương phản to lớn nhường đầu góc hắn trống rỗng, chỉ là theo bản năng mà liều mạng gật đầu. Năng lực, ta có thể chịu được cực khổ. Vậy thì tốt rồi. Thiết Mạc Tâm ngồi dậy, chỉ phía tây, hướng thành tây đi, tìm Long Tượng phái huynh đệ đường. Bên trong tự sẽ có ngươi một miếng cơm ăn, cũng có sống cho ngươi làm. Mang theo muội tử ngươi, sống thật tốt. Thiếu niên nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh, ôm muội muội đông 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 dập đầu lạy ba cái liên tiếp, nước mắt chảy ngang. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Lê Niệm ở một bên lặng lặng nhìn một màn này. Hắn xuyên qua đến nay, gặp quá nhiều nhân tâm quỷ vực, thói đời nóng lạnh, chưa từng nghĩ hai lần cùng này lấy thô man chứ xưng Long Tượng phái liên hệ, gặp phải nhưng đều là như vậy lòng mang thiện ý, làm việc lỗi là người. Chậc, này Thiết đại nhân, ngược lại là cái thú mặt Phật tâm. Không biết là trong cửa hàng cái nào vị khách nhân, cực nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Âm thanh mặc dù bé không thể nghe, nhưng lấy Thiết Mạc Tầm kia khai nguyên cảnh viên mãn tu vi, tất nhiên là nghe được rõ ràng. Kia Thiết Mạc Tầm chậm rãi quay đầu, tấm kia bị vết sẹo cắt đứt hung ác trên mặt, hiện ra một tia cùng giữ tợn khuôn mặt cực không tương xứng khổ sở chi sắc. Thiết Mạc Tầm trầm mặc quay đầu trở lại, cũng không quay đầu lại đi ra bộ trang. Tại cách đó không xa, cái đó bày đầy độc trùng độc thảo trước gian hàng, một mực túi đầu chọn lựa lựa du nhận, lại tại thời khắc này, mánh mà ngẩng đầu lên. Long Tượng phái chương 118, San Diêu thịnh hội mở ra. Chương 118, San Diêu thịnh hội mở ra. Tê Phượng Sơn, thế núi hiểm trở, cổ mục che trời, cây tử đằng dày đặc, thảm thực vật xanh úng tươi tốt, dường như che đậy sát trời. Trong rừng chỗ sâu, khi thì có đạo đạo nhanh nhẹn hắc ảnh bạch mà lướt qua ngọn cây, hoặc phốc rồi một tiếng chui vào mật bụi, mang theo trận trận mùi tanh. Tê Phượng Sơn, phượng tên ơi, tên tuổi ngược lại là em thai. Một bộ màu xanh sẫm văn sĩ bảo, cầm giữ lại thanh nhã dâu ngắn Bích Hà phái đại trưởng Lao Tông Ngai, chắp tay đứng ở chân núi, nhìn lên trước mắt mênh mông núi rừng, trong giọng nói mang theo một tia băng lạnh lùng trào phúng. Ai có thể nghĩ, bây giờ lại bị một đám tự xưng là Phượng Hoàng hậu duệ kê yêu vịt quái chiếm cứ, chiếm núi làm vua, trở thành yêu tổ. Thực sự là lớn lao trâm trọng. 10 năm trước, ta Bích Hà phái tại trong núi này còn có một chỗ tỉ mỉ quản lý dược điện, trong phái bao nhiêu phụ trách chăm sóc đệ tử, đều chôn ở yêu bụng, hải cốt không còn. Thời gian qua đi 10 năm, ta Kiến Dương bắt phái thận trọng từng bước, tiêu diệt toàn bộ bên ngoài. Hôm nay cuối cùng là đến thu hồi cựu địa, nợ máu trả bằng máu lúc. Dứt lời, hắn rộng lớn lục bảo ống tay áo nhìn như tùy ý mà bung lên. Hô! Một cỗ vô hình khí kình trong tay áo tuôn ra, cũng không phải là cường mãnh xung kích, mà là một loại kéo dài, hùng hậu chân nguyên lực lượng. Phía trước trong vòng 10 trượng, ôm hết thu cự mục, dây dưa đằng mạn, rậm rạp bụi cây, giống như bị một đầu vô hình cự thủ nhu hòa mà kiên định bớt, đạp đổ, đè cho bằng. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có bùn đất xoay tròn trầm đủ. Trong khoảnh khắc, một cái rộng lớn vung bước, nối thẳng lòng núi con đường, liền bị hắn thư này vung tay một cái, mở ra ra đây. Đúng lúc này, Tống Ngai Tát lấy ra một vật. Đó là một cây cao chừng 3 thước màu xanh tam giác kỳ, cột cờ không phải vàng không phải mộc, ẩn có lưu quang, thêu lên phức tạp vân vụ đường vân. Thinh linh cũng là một kiện không tầm thường dị bảo. Hắn chập ngón tay lại một điểm, tiểu kỳ hóa thành một đạo thanh quang, thật sâu chui vào vừa mới mở con đường khởi điểm chỗ, chỉ còn lại kỳ phiên trên mặt đất có hơi chập chờn. Đứng ở Tống Ngai bên cạnh thân một người khác, hình thể phúc hậu, 10 ngón mang đầy đủ sáng loáng kim nhẫn ngọc, người khoác một kiện bóng loáng không dính nước ngân bối yêu lang da lông áo khoác, chính là Tam Xuyên hành chủ, Lưu Tam Xuyên. Lưu Tam Xuyên sờ lên trên tay ban chỉ nói, hết rồi Thính Vũ lâu Thính Vũ huyền tâm, thăm dò yêu tổ, sát thực phiền toái rất nhiều. Hôm qua bất đắc dĩ, chỉ có thể mời Liệt Dương môn vị kia tính tình nóng nảy trưởng lao tự mình chui vào gió xét, kém chút bị đầu lĩnh kia đầu xích quan yêu cầm chỗ đả thương. Chẳng qua hiểm cũng không có bạch bút lên. Cuối cùng thăm dò nội tình, nay trên núi gà vị trí tức chi thuộc yêu cầm số lượng sát thực kinh người, nhưng có thành tựu, trừ ra kia 3 đầu linh su cảnh yêu cầm, cũng không cái khác cẩn tàng đại yêu. Những thứ này đều tại trong dự liệu. Hai vị linh su cảnh đại tu sĩ, liền như vậy đứng ở trước núi tán gẫu. Đột nhiên, đông phía sườn dãy núi chỗ sâu, một điểm trắng loa quang mang đột nhiên sáng lên, lập tức cấp tốc bành trướng, hóa thành một vòng cho dù tại ban ngày cũng chói lóa mắt cỡ nhỏ liệt dương. Xí Dương. Tống Ngai Dương mắt nhìn lên, vuốt râu gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn tới, phía đông phương hướng trận nhãn cũng đã bố trí thỏa đáng. Lưu Tam Xuyên gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, thần sắc nghiêm lại. Hắn cùng Tống Ngai gần như đồng thời giơ tay lên, cách không lăng không ấn xuống hướng kia cái không vào trong đất màu xanh trận kỳ. Bàng bạc tinh thuần linh su cảnh chân nguyên, liên tục không ngừng mà rót vào cờ. Trận kỳ không do mà bay, bắt đầu kịch liệt rung động, mặt cơ thượng vân vụ đường vân dần dần sáng lên, giống như sống lại. Lấy cái này trận kỳ làm điểm xuất phát, hàng luồng màu ngà sương mù dày đột nhiên sinh sôi, nhanh chóng tràn ngập ra. Sát mặt đất, dọc theo ngọn núi, như là có sinh mệnh như thủy triều hướng cả tòa Tê Phượng Sơn lan tràn, thẩm thấu. Cùng lúc đó, tại Tê Phượng Sơn ngoài ra ba phương hướng, đông, nam, tây, đều có hai vị linh su cảnh tu sĩ làm lấy chuyện giống vậy. Bốn cây trận kỳ, tám vị linh khu, tạo thành một cái bao phủ cả tòa sơn mạch to lớn trận cơ. Không bao lâu, cả tòa Tê Phượng Sơn, từ chân núi đến núi non, đã bị một tầng trầm trọng, sền sệt nồng đậm xương trắng triệt để bao phủ. Lưu Tam Xuyên thu về bàn tay, gật đầu một cái, Vân Lung Bát Hoang trận đã thành, chi kiến trướng đã bố. Trong núi yêu vật đã thành cá trong chậu, có thể bắt đầu. Nay đầy trời xương trắng, chính là bày ra chi kiến trướng. Linh su cảnh phía dưới, vào thì mất đường, ngũ giác tất cả mê. Khắp núi yêu vật đã thành thú bị nuốt. Lệ. Một tiếng bao hàm hung lệ bén nhọn tê minh tại Tê Phượng Sơn chỗ cao nhất vang lên. Nhân tộc, sâu kiến, dám bày trận phong sơn, các ngươi là đang tìm cái chết. Tống Ngai nghe tiếng, cười một tiếng dài, thanh trấn khắp nơi, yêu vật, hôm nay chính là các ngươi chém đầu thời điểm. Chư quân, theo ta trước rút này mấy cái đại yêu. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành nhất đạo màu xanh sống kinh hồng, dẫn đầu phóng tới chỗ sâu. Liễm Thi sở trong, lão đầu Hạ Khải Nguyên chậm rãi dạo bước mà đến, đối với chính chậm rãi sửa sang lấy công văn lên niệm nói ra, Bạch đại nhân, hôm qua bát phái liên hợp ra tay, Lôi Đình và quân đã đem kia Tê Phượng Sơn trong ba đầu linh su cảnh đại yêu cho triệt để diệt trừ. Ngày hôm nay trước kia, bát phái săn yêu thịnh hội cho dù chính thức bắt đầu. Ngài thật không đi chỗ đó Tê Phượng Sơn chân nhìn một cái náo nhiệt. Nghe nói dưới chân núi đứng lên tốt một khối to mạ vàng cáo thị ngọc bích, bên trên dùng dị bảo linh quang thời gian thực hiện hiện lấy các phái tiểu đội giết yêu số lượng, xếp hạng. Còn có từ trên núi vừa vận ra tới mới mẻ yêu ma vật liệu, tại chỗ đều triển khai sạp hàng bán, người đến người đi, so kiến Dương Thành lễ mừng năm mới đổi đại tập còn náo nhiệt gấp 10. Hạ Khải Nguyên hạ giọng cười nói, hứa cách lao huynh à, sáng sớm đều đánh lấy trước giờ thăm dò nhặt xác lộ tuyến, dự bị xử trí yêu thi cơ hiệu, vui vẻ nhi mà chạy tới nhìn náo nhiệt, nhặt nhạnh chỗ tốt đi. Lê Niệm nghe vậy, chỉ là ôn hòa cười cười, lắc đầu, ngoài thành tiếng giết rung trời, yêu huyết chảy ngang, ở đâu so ra mà vượt chúng ta trong thành này an bình. Náo nhiệt là bọn hắn, chúng ta chỗ này, chỉ sợ rất nhanh cũng muốn bận rộn. Lúc này, Lê Niệm trong lòng còn ghi nhớ lấy một chuyện khác, Chu Thừa Tông di niệm, tìm kiếm hắn thất lạc 10 năm thân đệ tung tích. Dưới mắt, yêu Tê Phượng Sơn trong, linh su cảnh đại yêu mặc dù trừ, nhưng mà ai biết còn cất giấu bao nhiêu đầu hung tính chưa mẫn, liều chết phản công khai nguyên cảnh yêu vật. Lúc này tùy tiện vào núi, đúng là không khôn ngoan. Đợi bắt phái đem Tê Phượng Sơn triệt để thanh lý, khống chế sau đó, lại đi chậm rãi tìm kiếm, không thể nghi ngờ càng thêm ổn thỏa an toàn. Chính đang cân nhắc, ngoài cửa đường lát đá bên trên truyền đến một hồi gấp rút mà nặng nề bánh xe âm thanh, xe lẫn rối loạn bước chân cùng tiếng người. Liễm Thi Sở kia nguyên bản yên tĩnh sân nhỏ, cũng theo đó bị đánh phá. Nhóm đầu tiên săn yêu trong tử trận tu hành giả Di Hải đã lần lượt vận chuyển quay về. Lê Niệm đứng dậy, chậm rãi đi đến đỉnh thi dưới hiên. Vận chuyển thi thể bế công nhóm mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm mặc đem từng cố đã tàn khuyết không đầy đủ thân thể thu xếp tại lạnh băng trên bệ đá. Lê Niệm ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng lại tại rất tới gần cửa một cố thi thể bên trên. Đó là một nhìn lên tới có chút nam tử trẻ tuổi, nhưng hai mắt chỗ đã là hai cái máu thịt bè bét chỗ trống, không còn nghi ngờ gì nữa bị yêu cầm bén nhọn mỏ bộ sinh sinh mổ xuyên. Quần áo trên người pha toái, trải rộng vết cào cùng thiêu đốt thương, chiến đấu sự khốc liệt, có thể thấy được luống đốn. Lê Niệm im mắng thở dài, vươn tay, đầu ngón tay dường như vô ý mà khinh khinh khoác lên trẻ tuổi người chết tay lạnh như băng trên cổ tay. Đầu ngón tay chạm đến máy mắt, lạnh buốt xúc cảm truyền đến, cùng lúc đó, hai hàng chỉ có hắn có thể thấy được chữ viết đã hiện lên ở trước mắt, người chết, Tần Phong, Quán Thông, Kỳ Viên Mãn, Di Niệm, mâu thân ho ra máu 3 tháng, vào núi được yêu ma vật liệu, đổi lấy ngân lượng chữa bệnh. Lê Niệm thu tay lại, thần sát như thường. Thầm nghĩ trong lòng, trong núi sát phạt đã lên, ta chỗ này bận rộn, cũng nên bắt đầu. Các ngươi tại phía trước liều mạng chém giết, ta thì nơi này chỗ thu lại di hải, giải quyết xong chấp nhiệm, nấu ăn sau lưng mọi việc. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, theo như nhu cầu. Ho 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 chương 119, Liễm Thi lại nhặt xác vô diện khách nguyện chương 119, Liễm Thi lại nhặt xác vô diện khách nguyện Long Tượng phái hôm nay bắt giết khai nguyên cảnh yêu cầm 30 đầu. Trong đó càng có 2 đầu khai nguyên cảnh viên mãn. Tạm cư liệp yêu bằng đầu. Thiết thị hai anh em liền hợp lực chém 10 đầu. Thất sát tông cắn được thật chặt, chỉ kém 5 đầu, dù nhận sát tính đó cũng không nhắc lại, cái đó gọi là ảnh tiểu cô nương mới dò người, tuổi còn trẻ, không ngờ tu thành tam đạo sát phạt bí thuật. Nhìn tới năm nay này bát phái đầu danh chi tranh, hơn phân nửa hay là Long Tượng cùng thất sát hai nhà này cũng chết. Lê Niệm xách một đám bao dùng vải đay thô giấy che kín thảo dược, từ một chỗ tiếng người huyên náo trà lâu ngoại chậm rãi đi qua. Bên trong nghị luận say sưa, tiếng gầm dường như muốn lật tung quán trà đỉnh. Từng chữ từng câu đều là Tê Phượng Sơn ngày đầu săn yêu rầm rộ, xếp hạng các phái tài tuấn mũi nhọn. Lê Niệm không có dừng bước, bước nhanh đi ngang qua. Lúc này hắn một thân màu trà áo vải, trên vai nghiêng vác lấy một cái túi vải thô hầu bao, một bộ đại phu cách ăn mặc. Trên mặt thì là một tấm xa lạ 40 khen người khuôn mặt. Lê Niệm rất quen mà xuyên phố qua ngõ, cuối cùng tại một chỗ dân cư trước dừng bước lại. Chưa vào cửa, trong môn liền đã truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế, xen lẫn đàm âm nặng nề ho xuyễn. Lê Niệm đưa tay, đốt ngón tay tại trên ván cửa gõ 3 lần. Khu, khu khủng. Vị kia. Là cơn gió sao? Là cơn gió trở về rồi sao? Một hồi gấp rút mà phù phiếm tiếng bước chân tới gần. Cửa kẹt kẹt một tiếng mở cái lỗ, lộ ra một tấm che kín nếp nhăn, bởi vì kịch liệt ho khan mà mặt đỏ lên. Đục ngầu con mắt đang nhìn đến ngoài cửa người lúc, hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là tế thế đường Trần đại phu. Lão phụ nhân viện cung cửa, Khí tức không vân, ngài hôm nay sao có thời gian rồi đến? Lê Niệm trên mặt tự nhiên hiện lên một vòng cười ôn hòa, nghiêng người vào cửa. Ngài này ho ra máu chứng bệnh, chính là gió núi trướng khí xâm thể, ứ động phế lạc bố trí. Nhìn hung hiểm, kỳ thực đúng bệnh hút thuốc, thanh giải nhiệt độc, sắp xếp như ý phế khí liền có thể. Lê Niệm đem túi kia chịu nặng thảo dược đặt ở trong phòng duy nhất một cái bàn gỗ bên trên. Tần Mâu ánh mắt rơi vào thuốc kia bao lên, trên mặt lộ ra mấy phần chần chờ cùng cuối cùng. Trần đại phu, thuốc này, ta nhớ được giá tiền không ít, cơn gió lần trước hỏi qua, con trai của ngài giao trả tiền. Hắn ở đây Tê Phượng Sơn, vận khí không tệ, đánh xuống một đầu thật lợi hại yêu vật. Dùng yêu vật kia đổi chút ít tiền bạc, cố ý sai người mang hộ thoại đến, để cho ta trước tiên đem dược đưa cho ngài đến. Sắc bên trên, Lê Niệm ánh mắt quét qua, trực tiếp đi thẳng hướng góc bếp lò, động tác rất quen mà gỡ xuống treo bình gốm, múc nước, nhóm lửa. Bình gốm trong nước sôi thủy phát ra nhỏ xíu hương phấn thanh. Tần Mẫu tựa tại bên cạnh bàn, che miệng ho khan, khí tức hơi bình liền đổi hỏi, cơn gió sao vẫn chưa trở lại? Trên núi có phải hay không vô cùng hung hiểm? Lê Niệm cười cười, sang yêu thịnh hội mới khai, cơ hội khó được, hắn định là nghĩ nhiều săn chút ít yêu vật, ít ngày nữa liền về. Không bao lâu, một bát nồng màu nâu thuốc thang sắc tốt, bưng cho Tần Mẫu ăn vào, ho khan quả nhiên chuyển biến tốt, thần sắc cũng hồng nhuận chút ít. Lê Niệm thấy phụ nhân thần sắc chuyển biến tốt đẹp, liền chưa lại nhiều lưu, cáo từ rời đi. Trần đại phu, lão phụ nhân nhìn qua hắn xoay người bóng lưng, chần chờ kêu một tiếng, luôn cảm thấy có chỗ nào không nói ra được cổ quái, có thể lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào. Lê Niệm bước chân cũng không dừng lại, rất nhanh liền biến mất ở ngoài cửa hẹp dài đường tắt cuối cùng. Lão phụ nhân bịn khung cửa, kinh ngạc nhìn qua trống rông cửa ngõ. Nay Trần đại phu y thuật tuy tốt, nhưng tính tình hơi có chút thanh cao cao ngạo, đến khám bệnh tại nhà kiêu ngạo không nhỏ, tầm thường hỏi bệnh cũng là tích chữa như vàng. Hôm nay sao sẽ như thế chú đáo? Trên người ốm đau sắc thực đã giảm bớt, nhưng lòng dạ kia phần không có xuống dốc tâm hoảng, lại ngược lại rõ ràng hơn. San yêu thịnh hội tiến trình, theo thời gian trôi qua, chậm chạp mà kiên định về phía trước ép độc lên. Mỗi một ngày, cũng có tu hành giả táng thân Tê Phượng Sơn, mỗi một ngày, trong núi khát máu bầy yêu cũng bị gọt đi một phần. Liễm Thi sở bên trong, Lê Niệm thân làm Liễm Thi lại Bạch Nguyên Khô im lặng xử lý từng cố lạnh băng thi hải. Liễm Thi sở ngoại, Lê Niệm liền hóa thân vô diện khách chấm dứt từng đạo chưa trọn vẹn di niệm. Tu vi cùng công thể liền tại lần này lần hoàn thành di độc trong quá trình, như nước chảy đá mòn, chậm chạp ổn định lại vững chắc mà tích lũy, cường hóa lấy, hướng phía khai nguyên cảnh viên mãn giới hạn, từng tấc kiên cố thúc đẩy. Có khi, hắn chỉ là nhất đạo trầm mặc ảnh tử, đem một phong chữ viết đã có chút ít mơ hồ giấy viết thư, lặng yên đặt mũ cửa sổ dưới, giải quyết xong một đoạn đến chết chưa từng nói ra miệng hâm mộ. Có khi, di niệm sở cầu càng đơn giản hơn, chẳng qua là mượn bóng đêm hoặc nhân nhóm che lấp, tại nào đó góc đường, xa xa liếc mắt một cái vị kia chính ở trong viện phơi nắng ý phục phụ nhân, xác nhận hắn mạnh khỏe là đủ. Thế là, làm Kiến Dương thành trong tuyệt đại đa số ánh mắt vẫn sáng rực đi theo săn yêu thịnh hội sau bát phái xếp hạng thay đổi lúc, tại một ít không đáng chú ý láng giềng ngõ hẻm mạch, chợ bữa lời đồn đại trong, về vô diện khách truyền thuyết, đã lặng yên đổi một loại khuôn mặt, lại bắt đầu lại từ đầu phát sinh, lan tràn. Không còn vẹn vẹn là cái đó thần bí hung lệ, cướp đoạt dị bảo âm ảnh sát thủ. Vô diện khách, vô diện vô hình. Vô diện, cho nên không người thức hắn chân dung, vô hình, cho nên không chỗ tìm tung tích dấu vết. Một ngày này, buổi chiều, một tòa tầng 2 trong tiểu lâu, Lê Niệm ngồi một mình ở gần cửa sổ góc, mấy đĩa thuốc nhắm, một bình rượu đủ. Trung quanh tiếng người huyên náo, nghị luận rào rạt, mà Lê Niệm chỉ là trong mắt yên tĩnh nghe lấy. San Diêu đã là ngày thứ 7, bắt phái đệ tử có nhiều xâm nhập Tê Phượng Sơn trong vòng hơn 10 dặm người, bên ngoài yêu vật đã cơ bản quét sạch, an ổn nhiều. Thiết thị kia đôi minh đệ, một đôi thiết quyền không biết đánh nổ bao nhiêu yêu cầm đầu, như vậy hung hãn, Kiến Dương thế hệ trẻ tuổi trong, sợ thực sự là không ai bằng. Bích Hà phái Đinh Tu Kỷ, bị ba đầu khai nguyên viên mãn yêu cầm thiết kế vây kín, có thể lấy một địch ba phản sát, một tên cũng không để lại. Phần này thực lực, bây giờ cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe nói tại sâu trong lòng núi, còn phát hiện 30 mấy cái bị yêu cầm nuôi nốt nhiều năm người. Chân như động, như là gia súc đồng dạng. Hạt dự, những yêu vật này. Lê Niệm dương mắt nhìn nhìn trời sắc, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ rộn ràng mặt đường, rất nhanh liền khóa chặt một cái bám lấy đơn sơ lô đỡ, túi đầu nhu diện lao phụ nhân thân ảnh. Hắn không có chút nào trì hoãn, buông xuống mấy đồng tiền tại mặt bàn, đứng dậy xuống lầu. Lê Niệm trực tiếp đi về phía cái đó bánh nướng bày. Lao phụ nhân đang túi đầu bận rộn. Đại đương. Lê Niệm mở miệng, âm thanh cũng cao. Lao phụ nhân mở miệng ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một tia hoài nghi. Lê Niệm cái gì cũng không có giải thích, chỉ đem một tấm sớm đã chuẩn bị tốt, xếp được chỉnh tề trăm lượng ngân phiếu, khinh khinh nhét vào nàng con kia bởi vì lâu dài lao động mà ra bị nẻ trong tay. Đa tạ, 15 năm trước, cái đó bánh nướng ân tình. Vừa dứt lời, không giống nhau lão phụ nhân từ kinh ngạc cùng đang lúc mở mịt phản ứng, Lê Niệm đã quay người tụ hợp vào trên đường phố qua lại vội vã dòng người, mấy hơi thở liền không thấy bóng dáng. Lưu lại lão phụ nhân kia cương tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy mở mịt cùng khó hiểu. Ho chương 120, đột tử chương 120, đột tử này chính là Lê Niệm hôm nay muốn chấm dứt di niệm. Nhất đạo cực kỳ đơn giản di niệm. Vị này chiến tử tại Tê Phượng Sơn khai nguyên cảnh tu sĩ, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng quay lại bình sinh, tự hỏi xứng đáng tông môn, xứng đáng trong tay đao, xứng đáng huynh đệ. Có thể hết lần này tới lần khác, ký ức chỗ sâu quần quật lên tuổi nhỏ đói khổ lạnh lẽo lúc, nào đó đêm lạnh tròng, một vị lạ lâm bán bánh đại nương đưa tới, cái đó nóng hổi mà thô ráp bánh nướng. Chưa từng bồi thường, lòng có thẹn. Vì thế, Lê Niệm tốn 3 ngày, tại Kiến Dương thành vô số góc đường cuối hẻm, yên lặng tìm kiếm hỏi thăm lấy như vậy một cái có thể sớm đã không tại, có thể sớm đã quên việc này bán bánh lão phụ. Mượn nhờ trong đầu mảnh vỡ ký ức, cũng coi như là tìm được người này. Theo đạo này di động hoàn thành, Lê Niệm cái kia vốn là vững chắc công thể, giống như đột nhiên hấp thu một cố võ học chân ý, càng rõ rệt ngưng thực cứng cỏi một phần. Lê Niệm bước chân không dừng lại, tâm niệm vừa động. Bây giờ, khoảng cách khai nguyên cảnh viên mãn, ước chừng chỉ kém 2 đến 3 môn tầm thường võ học kỹ nghệ, hoặc là một môn thượng phẩm võ học, cũng đủ để bù vào cuối cùng khe hở. Chỉ là, Lê Niệm cười khổ một tiếng, sờ tay vào ngực tìm tòi một lát, mở ra lòng bàn tay chỉ nằm ngửa mấy khối tội nghiệp bạc vụn, tại buổi chiều vi quang hạ có vẻ đặc biệt keo kiệt. Hoàn thành di niệm, nguyên lai cũng là có chút háo tiền công việc. Những kia Lâm Trung lo lắng người nhà thân hữu người chết, bọn hắn dàn xếp cùng đền bù, phần lớn đều phải dựa vào Lê Niệm tự móc tiền túi. Này mấy ngày kế tiếp, mặc dù không tính tiêu xài, nhưng cũng thật sự mà tràn ra đi một số lớn tiền bạc, dường như đem trước tích lũy bạc móc giống hơn phân nửa. Thôi được, Lê Niệm thu hồi bạc vụn, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Về sau, nhiều tìm mấy đạo không cần hao phí tiền bạc liền có thể chấm dứt di niệm là được. Tâm tư nhất định, hắn khuôn mặt xương cốt cùng cơ thể liền tùy theo phát sinh nhỏ bé lại tinh diệu điều chỉnh, khôi phục Liệm Thi lại bạch nguyên khô bộ kia mang theo mệt mỏi, khuôn mặt gầy gò bộ dáng. Lê Niệm quay người, hướng phía Liệm Thi sở phương hướng không nhanh không chậm đi đến. Nhưng ngày hôm nay Liệm Thi sở bầu không khí lại cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Còn chưa vào cửa, liền thấy sân nhỏ ngoại thình lình đứng thẳng mấy đầu cường tráng dị thường hán tử. Từng cái trần trụi cơ bắp từng cục thân trên, làn da màu đồng cổ, thân cao tất cả tại 8 thước có hơn, như tháp sắt chặn ở trước cửa. Bọn hắn trầm mặc đứng thẳng, quanh thân tự nhiên tản ra chân nguyên ba động chậm chạp mà hùng hậu, chí ít đều là khai nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Kia từng đôi có hơi phiếm hồng con mắt, mặc dù tận lực một ngạt, lại vẫn có thể nhìn ra chỗ sâu quần quần cực kỳ bi ai cùng một cô khó để phát tiết lệ khí. Một người trong đó khuôn mặt càng nhìn quen mắt, rõ ràng là hôm đó ban đêm từng có duyên gặp mặt một lần Thiết Mạc Tử. Khai nguyên cảnh viên mãn tu vi, Thiết Thị huynh đệ một trong. Lê Niệm bước chân nhỏ không thể thấy mà dừng lại, ánh mắt đảo qua mấy người cường hãn thể phách. Long Tượng phái người. Trong lòng của hắn điểm khả nghi tỏa ra. Nay 7 ngày săn yêu, Long Tượng phái tại Thiết Thị huynh đệ xuất lĩnh dưới chiến tích chói lọi, một mực chiếm cứ Liệp yêu bảng thủ vị, danh tiếng đang thịnh. Giờ phút này bọn hắn tinh nhuệ đệ tử không trong núi tiếp tục mở rộng chiến quả, tại sao lại cùng nhau xuất hiện ở đây, Liễm Thi sở ngoại? Chẳng lẽ nói, Lê Niệm trên mặt chưa lộ dị sắc, giống như tầm thường bình thường, từ này mấy tên trầm mặc như đá Long Tượng phái đệ tử bên trong ở giữa vòng qua, bước vào Liễm Thi sở sân nhỏ. Liễm Thi sở bên trong, một gian xương phòng cửa sổ mở rộng ra. Mơ hồ có thể thấy được trong phòng ngừng lại một bộ cực kỳ khôi ngô, dường như nhồi vào hơn phân nửa gian phòng thi thể. Một bóng người chính không người ghé vào phụ cận, cực nhỏ gây nên mà khám nghiệm. Đạo nhân ảnh kia chính là Hứa Cách. Hạ Khải Nguyên cùng mặt khác mấy tên Liễm Thi sở lại viên đều vây ở ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng trao đổi vài câu ép tới cực thấp nghị luận. Tất cả sân nhỏ bầu không khí đều hiện đến mức dị thường ngột ngạt, đình trệ. Thấy Lê Niệm cất bước đi vào, Hạ Khải Nguyên lập tức bước nhanh xích lại gần, thấp giọng kêu, "Bạch đại nhân." Lê Niệm khẽ gật đầu, ánh mắt hướng kia rộng mở cửa phòng quét qua, hỏi, "Người chết là ai? Hôm nay đây là tình huống thế nào?" Hạ Khải Nguyên đem âm thanh ép tới thấp hơn, nói đến, cũng thật là khiến người khó có thể tin. Là Thiết Thị huynh đệ bên trong vị kia đệ đệ, Thiết Mạc Tầm. Hôm nay buổi sáng tại Tê Phượng Sơn chỗ sâu, gặp phải 9 đầu khai nguyên cảnh viên mãn yêu cầm liên hợp vây công, lực chiến không địch lại, bất hạnh ngã xuống. Thi thể là Hứa đại nhân mang theo những thứ này lòng tượng phái đệ tử, cùng nhau hộ trả lại. Dưới mắt Hứa đại nhân đang ở bên trong cẩn thận nghiệm nhìn xem, những đệ tử này liền đều đợi tại đây bên ngoài, và một kết quả. Thiết Mạc Tầm. Hôm đó cùng người này ở đâu Tam Xuyên hành bố trang gặp qua một lần. Lê Niệm nghe vậy, đuôi lông mày mấy không thể xem xét mà khẽ động. Kia cái khuôn mặt dữ tợn, đáy lòng lại cất giấu một tia thô lệ thiện ý hắn tử, lại đều chết như vậy. Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, đây coi như là lần này săn yêu thịnh hội trong, vị thứ nhất vẫn là khai nguyên cảnh viên mãn, bát phái hạch tâm đệ tử à. Nào chỉ là hạch tâm đệ tử, Hạ Khải Nguyên rất tán thành gật đầu, giọng nói mang vẻ tức hận. Tuổi như vậy liền có thể bước vào khai nguyên cảnh viên mãn, cái nào một cái không là bị các môn các phái coi là linh su cảnh hạt giống, dốc sức bồi dưỡng. Đợi một thời gian, bạn tất thành một phương trụ cột. Hạ Khải Nguyên thở dài, tiếp tục thấp giọng nói, săn yêu từ trước đến giờ lấy tiểu đội tiến lên, trong núi đã mất linh su cảnh đại yêu trấn thủ, có ai nghĩ được, bực này tu vi người lại cũng sẽ vỡ lạc. Nghe nói những kia yêu cầm số lượng đông đảo, xảo trá dị thường, cũng sẽ liên hợp làm việc, chuyên tìm lạc đàn người hoặc hơi chút yếu kém đội ngũ ra tay. Này săn yêu càng là hướng chỗ sâu thúc đẩy, chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan hung hiểm. Quả nhiên là thế sự vô thường a. Lê Niệm có hơi nhíu mày, thấp giọng nói, tất nhiên xác thực hệ bị yêu vật giết chết, vết thương cũng không làm giả được, còn có cái gì nghiệm thi thiết yếu? Hạ Khải Nguyên gật đầu một cái, lão hủ cũng là nghĩ như vậy. Tuy nói này Thiết Mạc Tầm là một thân một mình bị yêu cầm bấy giết, cũng không người bên ngoài ở đây mắt thấy, có thể thi thể thượng những kia nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, đều là yêu cầm mỏ sắt xé rách, nanh vuốt xuyên qua dấu vết, cho dù ai đều thấy rõ ràng. Hắn những sư huynh đệ này, trong lòng kỳ thực cũng hiểu rõ, chỉ là trên tình cảm cuối cùng khó mà tiếp nhận, luôn muốn nhường chúng ta những thứ này lâu dài cùng thi thể liên hệ, có thể nhìn càng thêm mạnh chút người lại khám nghiệm một phen, nóng trong năng lực tìm ra điểm cái gì khác mánh khỏe. Chẳng qua lấy lão hủ ý kiến Hạ Khải Nguyên lắc đầu, chẳng qua là đi ngang qua sân khấu, cầu cái tâm sao thôi. Vết thương là thật sự rõ ràng bày ở đằng kia, không làm giả được. Hạ Khải Nguyên lại lần nữa than thở một tiếng, trong giọng nói xen lẫn một chút khác tiếc hận. Đáng tiếc, Thiết Mạc Tầm cái này chết, năm nay Liệp yêu bảng bảng thủ vị trí, sợ là thật muốn bị Thất Sát Tông cái sau vượt cái trước. Đáng thương lão hủ ta à, hắn cười khổ lắc đầu, thế nhưng tại trong phường thị, Áp Long Tượng phái không ít tiền bạc đâu. Lê Niệm ánh mắt tại xương phòng phương hướng đảo qua, đáy mắt suy nghĩ chớp lên, lập tức lên tiếng nói, cũng không biết Hứa đại nhân nghiệm ra thứ gì không có. Ta vừa đến, không ngại cũng vào xem. Ho 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 chương 121, huynh đệ đường chương 121, huynh đệ đường lên niệm rất lời, liền mở rộng bước chân, dự định hướng kia cửa xương phòng khẩu đi đến. Sao, sao, Bạch đại nhân, đừng nội, lại nghe lão hủ một lời. Hạ Khải Nguyên ngay cả vội vươn tay hư cản, thân thể hơi nghiêng về phía trước, để ép uống họng đội bằng nói, này thiết mạc tầm là lòng tượng phái dốc sức vun trồng linh khu hạt giống, thân phận thực sự là thủ. Lão hủ cả gan khuyên một câu, Bạch đại nhân vẫn là không đi cho thỏa đáng. Nếu là nghiệm không ra cái gì, coi như bỏ qua. Có thể lỡ như thật chứ nghiệm ra chút ít không nên có dấu vết, vậy coi như là đẩy trời đại phiền toái. Hạ Khải Nguyên hơi ngừng một lát, âm thanh ép tới thấp hơn, ngài cũng biết, Hứa Cách Hứa đại nhân từ lúc được La Tân Ngôn đại nhân thưởng thức cây thuốc quý kia, những ngày này là hăng hái, cần cù cực kỳ, có việc tuyệt không lười nhác. Hắn là công thân thể khỏe mạnh toàn bộ, tiền đồ có hy vọng, có thể chúng ta còn không phải thế sao a? Hạ Khải Nguyên mở mắt ra, rất nhanh liếc mắt lên niệm một chút, có ý riêng. Tháp nước này, hay là giao cho Hứa đại nhân đi chuyến đi. Chúng ta tốt nhất đừng đi trong trộn lộn. Lê Niệm nghe vậy, đảo mắt quét lao nhân này một chút. Này lao lại đối với bo giữ mình, an ổn sống qua ngày xử thế triết học, ngược lại là am hiểu sâu tinh túy. Hạ đại nhân, đa tạ nhắc nhở. Lê Niệm cười cười, giọng nói bình thản, ta bất quá chỉ là xem xét, không có gì đáng ngại. Dứt lời, hắn không còn lưu lại, trực tiếp đi vào sương phòng. Trong phòng quang tuyến tối tăm, chỉ có mấy cửa sổ xuyên qua chút ít thảm đạm sát trời. Chính giữa ngừng lại một bộ cực kỳ khôi ngô thi thể, dường như chiếm hết hơn phân nửa mặt đất. Ngực, gò má, cánh tay, đi đứng, chân trụi trên da trải rộng sâu cạn không đồng nhất xé rách miệng vết thương cùng xuyên tấu thương, da thịt xoay tròn, biên giới hiện ra đỏ sậm, rõ ràng là giống chim mỏ sắc cùng móng nhọn lặp đi lặp lại xé rách, mổ kích bố trí, thảm thiết được nhìn thấy mà giật mình. Hứa Cách chính túi người tại một bên, trong tay nắm lấy dài nhỏ ngân châm cùng mỏng nhận, nét mặt chuyên chú. Hứa đại nhân, có từng nghiệm ra manh mối gì sao? Lê Niệm đến gần mấy bước, âm thanh thả nhẹ nhàng chậm chạp, ta cũng tiện thể đến xem xét, Hứa đại nhân chớ có để ý. Đang khi nói chuyện, hắn đã tự nhiên đem một tay, dường như vô ý mà khoác lên thiết mạc tầm cánh tay bên trên. Hứa Cách nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là Lê Niệm, trên mặt căng cứng thần sắc hơi lỏng, lắc đầu, đồng thời không dị thường. Thi thể đủ loại đặc thù, cũng bị yêu cầm vây công phải chết tình hình hoàn toàn ăn cướp. Hắn thở dài, thu hồi công cụ, yêu vật một sáng khai trí, liền không thua tại người, hiểu được vây kín mai phục, thương vong luôn luôn khó tránh khỏi. Lê Niệm thuận miệng tỏ vẻ đồng ý, cùng Hứa Cách câu được câu không mà nói chuyện tiếm. Nhưng vào lúc này, hai hàng chỉ có hắn năng lực nhìn thấy chữ viết, lặng yên hiện lên ở trước mắt, người chết, thiết mặc tầm, khai nguyên cảnh viên mãn, di niệm, đem minh đệ đường phía tây năm thanh chu đựng nước thủy chọn đầy, phía đông nhà lều có chút mưa rột, được xây xong, sắp bắt đầu mùa đông, còn phải chặt 300 cân tuổi lửa quay về. Lê Niệm nhìn này mấy dòng chữ, ánh mắt có chút dừng lại. Gánh nước, tu nóc nhà, đốn tuổi hỏa. Vị này long tượng phái dốc sức vun trồng hạch tâm đệ tử, khai nguyên cảnh viên mãn cường giả, trước khi chết sâu nhất chấp niệm, đúng là những thứ này vụn vặt đến không thể lại vụn vặt thường ngày việc nhỏ. Lê Niệm dưới đáy lòng ý mắng mặc niệm, tiếp nhận. Ngay lập tức, trước mắt quang ảnh lưu chuyển, thuộc về thiết mạc tầm trước khi chết mảnh vỡ ký ức, giống như thủy triều vào tới. Ký ức lấy đệ nhất thị giác triển khai. Đầu tiên là tại chi kiến trướng biến thành đồng bạch vụ hải trong, bởi vì nhất thời đi nhanh truy tìm yêu tung, cùng đồng môn tiểu đội vô ý tẩu tán. Bốn phía một mảnh trắng xóa, duy nghe tiếng thanh cùng xa xa mơ hồ tiếng chém giết. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Cựu đạo ôm theo gió tanh hắc ảnh không hề có điểm báo trước mà từ trong sương mù phương vị khác nhau đánh giết mà ra. Lợi chảo xé rách không khí rít lên, yêu cầm tinh hồng đồng quang tại trong sương mù lấp lóe, mỏ bộ mổ kích lúc mang theo chân nguyên chấn động. Tất cả giác quan xung kích đều xuyên thấu qua mảnh vỡ ký ức, vô cùng rõ ràng mà truyền lại cho Lê Niệm. Chém giết cực kỳ thảm thiết. Thiết mạc tầm mặc dù đội vàng không kịp chuẩn bị, lại hung hãn dị thường, quanh thân long tượng chân nguyên bừng bừng phân chấn, quyền cương như tiếng sấm. Ký ức cuối cùng một cái chớp mắt, là hắn một quyền đánh bạo một đầu yêu cầm đầu lâu lúc, vậy ra yêu huyết cùng phá toái lông vũ, cùng với bên cạnh sườn bị bên kia yêu cầm lợi chảo triệt để xuyên qua, lạnh buốt kịch liệt đau nhức. Vẹn vẹn từ đoạn này ký ức đến xem, thiết mạc tầm cái chết dường như đồng thời không rõ ràng điểm đáng ngờ. Bị gặp cương địch, lực chiến mà chết, tại săn yêu trong tuy thuộc tổn thất trọng đại, lại không phải hoàn toàn không cách nào giải thích. Lê Niệm bốn trong lòng kia ti mơ hồ thuyết âm như suy đoán, tại đây đoạn ký ức trước mặt, dường như cũng tìm không thấy lối ra. Hắn hoài nghi tới, có phải hay không Thất Sát Tông là đang định liệp yêu bằng đầu, được rồi chút ít việc ngầm thủ đoạn. Rốt cuộc Thất Sát Tông tại hắn nơi này, bây giờ không có quá thật tốt ấn tượng. Nhưng Hạ Khải Nguyên trong miệng kia không nên có dấu vết dưới mắt nhìn tới, quả thực không có. Duy có một cái điểm đáng ngờ. Tại đây bao phủ khắp núi, lẫn lộn cảm giác chi kiến trướng trong sương mù dày đặc, ngay cả chính thiết mạc tầm đều nhất thời không phân rõ được phương hướng. Kia chín đầu yêu cầm là như thế nào như thế tinh chuẩn, như thế đồng bộ mà khóa chặt hắn cái này lạc đàn người. Yêu vật mặc dù giàu hoạt, nhưng này loại như là nghiêm chỉnh huấn luyện vây kín tập sát, thật chỉ là trùng hợp. Hứa Cách nghiệm thôi thi thể, đem kết luận cuối cùng nhất báo cho chờ tại liễm thi sở ngoài cửa viện long tượng phái đệ tử. Kết luận rất rõ ràng, thiết mạc tầm sát thực hệ bị yêu cầm vây công phải chết. Những đệ tử kia nghe lấy, từng cái nắm đấm bóp khớp xương trắng bệnh, cái cổ gân xanh nhảy lên, trong mắt buồn giận xen lẫn, lại cuối cùng không người lên tiếng chất vấn. Thiết mạc từ trầm mặc đứng ở trước nhất, sau khi nghe xong, chỉ chậm rãi gật đầu một cái. Tiết hầu nặng nề mà bỗng lúc nhích qua một cái, như nuốt xuống một đoàn nung đỏ như sắt thép. Hắn quay người mặt hướng long tượng phái đệ tử, âm thanh khàn khàn lại chém đinh chặt sắt. Về núi, bắt phái săn yêu còn đang tiếp tục, chém giết giành giật từng giây. Phái khác đao sẽ không bởi vì Long Tượng phái cực kỳ bi ai mà ngừng, yêu vật càng sẽ không đáng người. Từ Tây Phượng Sơn qua lại Kiến Dương thành chuyến này, cho dù ngựa không dừng bó, cũng đã làm trễ nải hơn nửa ngày công phu. Thiết Mạc Từ nhất định phải dẫn còn lại sư huynh đệ ngay lập tức chạy trở về, lại lần nữa đầu nhập kia máu tanh xương mù cùng chém giết trong. Đứng đầu bảng chi tranh vẫn chưa kết thúc. Thành Tây, Long Tượng phái trụ sở bên cạnh, có một chỗ có vẻ một chút đơn sơ sân nhỏ. Mấy gian hơi cũng nhà ngói liên tiếp thấp bé nhà lều, vây ra một cái không lớn sân nhỏ. Bên trong phần lớn là chút ít quần áo đơn bạc, mặt có sắc dao thiếu niên. Có chính lây a mà đối với cọc gỗ đánh, rèn luyện thể phách. Có tại góc túi đầu trẻ tuổi, xài mảnh phi dương. Tuổi khá lớn chút, ước chừng 13-14 tuổi, liền thuần thục trông nom nhỏ hơn hài đồng, đưa thủy, lau mồ hôi, hoặc là vụng về may vá quần áo. Nơi này cũng không phải là Long Tượng phái thuộc hạ cơ cấu. Nó chỉ là một cái chứa chấp gặp rủi ro cô nhi, không nhà để về hài đồng trạm thu nhận. Đây cũng là huynh đệ đường. Là Thiết Mạc Tầm một tay sáng lập, cũng đem chính mình thân làm Long Tượng phái đệ tử đoạt được tuyệt đại bộ phận nguyên lệ, ban thưởng, thậm chí nhiệm vụ thù lao, tất cả đều yên lặng điền vào nơi này. Chương 122, Ú Đàm Hoa chương 122, Ú Đàm Hoa tươi ít có người biết, chính Thiết Mạc Tầm đã từng là tại đầu đường dãy rủa cầu sinh cô nhi. Năm đó, hắn bị Long Tượng phái một vị trưởng lão mang về, cùng Thiết Mạc Tử cũng không huyết thống. Trưởng lão vì hắn lấy tên chớ tìm, từ đây hắn liền tại Long Tượng phái lớn lên, cùng Thiết Mạc Tử cùng ăn cùng ở, cùng nhau tu luyện. Hai người tính nết hợp nhau, tuy không phải quan hệ huyết thống, so với rất nhiều thân huynh đệ thân thiết hơn. Này huynh đệ đường chính là Thiết Mạc Tầm dốc hết toàn lực, vì về sau người chống lên một mảnh nhỏ mái hiên. Nhìn thấy trong viện những kia mặc dù quần áo cũ nát, ánh mắt lại vẫn trong trẻo thiếu niên, Lê Niệm trong lòng lập tức giật mình. Chẳng trách kia Thiết Mạc Tầm khi còn sống tâm tâm niệm niệm muốn tìm một thân hợp thể y phục, sợ là lo lắng cho mình kia một thân giữ tợn vết sẹo cùng hung hãn khuôn mặt, sợ quá khóc những hài tử này đi. Giờ phút này, Lê Niệm đã hóa thành một cái khuôn mặt phổ thông trung niên hán tử bộ dáng, chậm rãi đến gần kia phiến nửa đậy cửa gỗ. Đứng lại. Nơi đây là huynh đệ đường, ngoại nhân chớ vào. Một cái ước chừng 11-12 tuổi nam hài ngay lập tức cản ở trước cửa. Lê Niệm vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ nam hài đỉnh đầu, ôn thanh nói, "Ta là Thiết Mạc Tầm bằng hữu. Hắn năm ta đến, giúp đỡ xây một chút nóc nhà." Dứt lời, hắn không giống nhau nam hải hỏi lại, đã lướt qua hắn trực tiếp đi vào sân nhỏ. Trong nội viện, không ít đang trẻ tuổi, luyện cọc, hoặc là chăm sóc đệ muội thiếu niên nghe tiếng đều ngẩng đầu, tò mò đánh giá người xa lạ này. Mấy cái hơi lớn tuổi, trong ánh mắt ngay lập tức mang lên cảnh giác, bất động thanh sắc vây lại. Lê Niệm lại cái gì cũng không có giải thích, quen thuộc đi đến phía tây chân tường, chỗ nào song song bày biện 5 cái chum đựng nước. Hắn gỡ xuống đòn gánh thùng nước, bắt đầu qua lại gánh nước. Các thiếu niên từ cảnh giác đến kinh dị, lại từ kinh dị dần dần sinh nghi hoặc. Rất nhanh, 5 chiếc bại lớn đã đều tràn đầy. Chọn đầy nước, Lê Niệm lại ngẩng đầu nhìn về phía đông gian kia rõ ràng mưa rột nhà lều. Hắn gọi hai cái lớn tuổi thiếu niên dặn dò vài câu, lấy ra chút ít đồng tiền. Không bao lâu, liền có thợ thủ công đưa tới cỏ tranh, tấm ván gỗ các loại tài liệu. Lê Niệm sắn tay áo phòng trên, lấp bù đắp. Mấy cái lớn tuổi thiếu niên cũng bỏ lên giúp đỡ. Cuối cùng là củi lửa. Lê Niệm trước giờ quyết định mấy trăm cân củi khô rất nhanh đưa đến, tại góc sân xây thành núi nhỏ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, cầm lên phủ đầu liền túi người chém vào. Các thiếu niên dần dần bơi lại, yên lặng giúp đỡ nhặt xài, đống. Đợi vạc nước đầy, nóc nhà lao, đống củi đủ, ngày đã ngã về tây. Đại nhân một cái trước ngực lo hộ anh hải thiếu niên bưng tới một bát thanh thủy, mặc dù không biết ngài vì sao giúp chúng ta, nhưng đa tạ. Lê Niệm ánh mắt rơi vào trên mặt thiếu niên, hơi dừng một chút. Thiếu niên này, hắn nhận ra, chính là hôm đó tại Tam Xuyên hành bố trong trang, từ Hôi Thổ thành chạy nạn mà đến thiếu niên. Lê Niệm tiếp nhận uống cạn, khoát tay muốn đi gấp. Ngay tại quay người nháy mắt, Lê Niệm thân hình đột nhiên dừng lại. Một tia cực kỳ nhạt, dường như khó mà bắt giữ kỳ dị mùi thơm ngát, lướt qua trong mũi. Mùi thơm này mát lạnh yếu ớt, nếu không phải hắn không thể bởi vì dung hợp qua Tính Vũ lâu công pháp mà cường hóa cảm giác, tuyệt khó phát giác. Càng mấu chốt chính là, cái mùi này, hắn trước đây không lâu vừa nghe qua. Tại Thiết Mạc Tầm trước khi chết trong trí nhớ, kia yêu cầm đánh giết canh trong gió, đều xen lẫn cái này lọn như có như không, cứ không cân đối mát lạnh mùi thơm. Lê Niệm lần theo kia thi như có như không mùi thơm, tại huynh đệ đường mấy gian nhà lều trong chậm rãi tìm kiếm. Rất nhanh, hắn đến một chỗ giường ghép trước. Trong phòng một tấm đơn sơ trên bàn gỗ, thình lình cắm một nắm lớn màu đũ lam hoa. Hoa đã có chút ít điệu xỉu, xem ra thả không chỉ một hai ngày. Kia cực kỳ nhạt lại dị thường bền bỉ mát lạnh hương khí, đang từ những thứ này gần như khô héo trong cánh hoa yếu ớt tràn ra. Cho dù tiến đến chóp mũi, mùi cũng yếu ớt được nhỏ đến không thể nghe, nhưng lại ma quái năng lực tràn ngập đến tất cả sân nhỏ, giống như nào đó vô hình lại cứng cỏi sợi tơ. Hoa này, từ đâu đến? Lên Niệm hỏi. Một mực theo sau lưng thiếu niên gãi đầu một cái, hồi tưởng nói, là 5 ngày trước, tiểu thụ đi bên ngoài chơi, khi trở về không biết từ chỗ nào hái một nắm lớn. Nhìn đôi mắt, đều cắm ở chỗ này. San Diêu thịnh hội bắt đầu về sau, Thiết Mạc Tầm trở lại qua sao? Lê Niệm lại hỏi. Thiết Mạc Tầm tin chết chưa truyền đến huynh đệ đường, những thiếu niên này chỉ coi hắn còn trong núi San Diêu. Thiếu niên suy nghĩ một lúc, khẳng định nói, trở về qua. Là 2 ngày trước, Thiết đại ca chịu chút ít thương, quay về giữa một đêm, thuận đường đến xem chúng ta. Hắn dừng một chút, chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, Thiết đại ca hôm đó còn chạm qua hoa này. Lê Niệm đồng thời không nhận ra hoa này, nhưng nếu nó bản sinh tại Tê Vượng Sơn trong, giờ phút này không hiểu xuất hiện ở đây, thân mình đã 10 phần khả nghi. Đấy lòng lập tức lướt qua rất nhiều suy đoán. Tê Vượng Sơn trong, chi kiến trướng biến thành sương mù dày bao phủ khắp núi, vốn là vì che đậy yêu vật cảm giác, khiến cho mất phương hướng, khó mà tụ tập thành đàn, từ đó bị bắt phái đệ tử phân mà kích chi. Nay trung quy là một hồi đối với đệ tử trẻ tuổi lịch luyện, mà không phải chịu chết chi cục. Nhưng nếu này nhìn như vô hại mùi thơm, năng lực tại mênh mông vụ hải trong là yêu vật cung cấp một loại nhân loại không thể nhận ra cảm giác tín tiêu đâu. Như yêu vật năng lực bằng mùi thơm này, tụ tập thành đàn, tinh chuẩn khóa chặt nào đó đặc biệt mục tiêu. Người tên là gì? Lê Niệm hỏi. Ta gọi Sử Nhiên. Thiếu niên này ngược lại là hỏi gì đáp đấy, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia khó hiểu. Hiểu rõ Long Tượng phái đi như thế nào sao?
Hiểu rõ.
Sử Nhiên nặng nề mà gật đầu một cái. Hoa này, ứng sinh tại Tê Phượng Sơn trong, không nên thành buộc mà xuất hiện ở đây. Lê Niệm theo dõi hắn, âm thanh đột nhiên chìm xuống dưới. Ngươi cầm nó, đi Long Tượng phái, tìm thấy ngươi năng lực nhìn thấy địa vị cao nhất người, đem hoa cho hắn, lại đem hôm nay ta hỏi ngươi lời nói, từ đầu chí cuối nói cho hắn biết. Hắn giọng nói nhất trọng, nghe rõ chưa? Sử Nhiên bị kêu bỗng nhiên nghiêm túc khí thế nhiếp được giật mình trong lòng, mặc dù vẫn không rõ nguyên do, nhưng cũng mơ hồ ý thức được hoa này chỉ sợ liên lụy không nhỏ. Minh, đã hiểu. Hiện tại liền đi. Lê Niệm phun ra bốn chữ, chân nguyên trong cơ thể y mắng lưu chuyển. Sử Nhiên chỉ cảm thấy người trước mắt này khí tức đột biến, nguyên bản ấm áp không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại chịu nặng, làm cho người hô hấp phát càng cảm giác các bách. Hắn không dám trì hoãn, một bả nhấc lên trên bàn kia buộc màu lũ lam hoa, quay người đều hướng ngoài viện phóng đi. Lê Niệm đưa mắt nhìn hắn chạy xa, trong lòng thầm nghĩ, Thiết Mạc Tầm cái chết như thật cùng hoa này liên quan đến, manh mối đã đưa tới Long Tượng phái trước cửa. Có thể hay không tra ra mánh khóe, lại xem chính bọn hắn. Ta có thể làm, vẹn vẹn như thế. Hắn đi đến ngoài viện, trông thấy Sử Nhiên thân ảnh đã vội vã chui vào Long Tượng phái cửa trong lầu, liền không còn lưu lại, quay người rời đi. Bước chân mở ra đồng thời, một cỗ hùng hậu, cương mãnh lực lượng như dòng nước ấm loại từ toàn thân chỗ sâu nhảy lên. Đó là hoàn thành Thiết Mạc Tầm di niệm về sau, rút ra đoạt được một phen Long Tượng man lực đoán thể quyết hoàn chỉnh kinh nghiệm cùng kỹ nghệ. Mặc dù mắt thường khó xem xét, nhưng lên niệm năng lực cảm giác được rõ ràng, chính mình gân cốt, cơ thể đều đang phát sinh nào đó chất biến loại cường hóa. Long Tượng phái đệ tử cần hạ luyện tam phụ, đông luyện tam cửu, năm này tháng nọ chịu khổ thể phách mới có thể sơ thành đoán thể quyết, giờ phút này đã không giữ lại chút nào mà là cấn tại hắn công trong cơ thể. Chưa ăn nửa phần khổ, lại được 10 phần công. Chân nguyên trong cơ thể như là làm tan sông lớn, trào lên lấy lớn mạnh, ngưng thực. Công thể tại trong im lặng tiến thêm một bước, hàng rào lặng yên phá thoái. Khai nguyên cảnh, viên mãn. Là nên cẩn thận nghiên cứu một phen Bạch Cốt Quan chân pháp tìm kia linh khu phương pháp. Suy nghĩ rơi xuống, Lê Niệm thân ảnh đã chui vào đường phố chỗ sâu, không gặp lại tung tích. Cũng không lâu lắm, một tên thể trạng cao tráng Long Tượng phái đệ tử dẫn thiếu niên Sử Nhiên, vội vã từ môn phái trong cửa lớn chạy ra, kính đánh thẳng vào huynh đệ đường trong. Nói chuyện cùng ngươi người kia, ở đâu? Long Tượng phái đệ tử ánh mắt như điện, quét mắt chung quanh nhà. Sử Nhiên trái phải nhìn quanh, cũng là sức sở, vừa rồi còn ở lại chỗ này, như thế nào đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Người kia rất quái lạ, vừa đến đã giúp đỡ gánh nước trẻ tuổi, đã sửa xong nóc nhà, sau đó liền nói hoa này không thích hợp. Hắn dừng một chút, âm thanh không tự giác mà đè thấp, mang theo một tia kinh hoàng, có phải hay không? Có người muốn hại Thiết đại ca a? Bên cạnh Long Tượng phái đệ tử hốc mắt đông nhiên đỏ lên, tiết hầu nhấp đồ, hồi lâu mới rít qua kẽ răng trầm thấp một câu, Thiết sư minh. Đã hết rồi. Hắn gắt gao nắm chặt trong tay kia bột màu u lam hoa, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Này u đàm hoa, đúng là Tê Phượng Sơn trong độc hữu vật. Ta phải lập tức thượng bẩm Mạc trưởng lão. Chà rõ. Chương 123, San yêu hồi cuối chương 123, San yêu hồi cuối Long Tượng phái, một chỗ đơn giản lại trong phòng. Một cái thô lệ lại trung khí 10 phần giọng nữ vang lên, hoa này tên U Đàm hoa, là Tê Phượng Sơn độc hữu vật, xác nhận lần này săn yêu mới phát hiện đặc thù thực bản, có lẽ là yêu cầm cố ý vung trồng. Kỳ cụ thể công hiệu, dược dụng giá trị chưa tra ra. Vào núi đệ tử hồi báo, hoa này cũng không thông thường, thường thường cần xâm nhập vài dặm mới thỉnh thoảng thấy một hai gốc. Nhưng, nàng ngừng nói, giọng nói chậm chạp, hoa này hương khí cực kỳ nhạt, khuyết tán cực lớn, lại dị thường bền bỉ. Một sáng nhiễm, 3 ngày không tiêu tan. Nói chuyện chính là cái thân hình cao tráng trung niên nữ tử. Làn da phơi thành màu nâu đậm, cơ thể đường cong không như nam đệ tử như vậy phiền muộn sôi sục, lại mỗi một tấc đều kéo căng lấy điêu luyện lực đạo. Ngực nàng tùy ý bọc lấy bộ bố, chân trần xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tư thế thả lỏng, ánh mắt lại chậm chạp như sát. Nữ nhân hơi chút dừng lại, tiếp tục nói, mấy ngày nay, cho dù tại Vân Lung Bát Hoang trận trồng, yêu vật cũng giống như năng lực nhận ra phương hướng, thậm chí thành quần kết đội, chủ động tránh né tiểu đội vây quét, ngược lại chuyên đánh rơi đơn người tập sát. Đầu tiên là kêu Bích Hà phái Đinh Tu Kỷ, từng bị ba đầu yêu cầm vây kín, hiểm tử hoàn sinh. Sau đó không lâu chính là chớ tìm đứa bé kia, nàng cổ họng hơi ngạnh, trong mắt vẻ đau xót lóe lên, bị chín đầu yêu cầm thiết kế dụ ra đội ngũ, vây giết đến chết. Hôm qua, Thất Sát Tông Du Nhận cũng một thân một mình mất tích, đến nay chưa về. Năm nay săn yêu thịnh hội, hung hiểm đã vượt xa mong muốn. Nữ nhân đối diện, ngồi một vị tóc trắng xóa lão giả. Lão giả tư thế ngồi thẳng tắp như tùng, chân trụi cánh tay thượng cơ bắp từng cục, không thấy chút nào vẻ giàn mua. Chính là Long Tượng phái trưởng môn. Lão giả chậm rãi gật đầu, âm thanh trầm hậu, yêu vật một khi khai trí, liền không phải xúc vật loại hình. Đây vốn là chém giết, không phải chúng ta đan phương tàn sát. Nếu không phải như thế, nhân tộc ta làm sao đến mức trăm ngàn năm qua cùng huyết chiến không ngớt. Yêu vật khíu giác vốn là hơn xa nhân tộc. Có này khí quanh quần không tiêu tan, tại yêu vật mà nói, không khác nào trên người là ấn, trăm dặm có thể nghe. Mạc trưởng lão, nén bi thương. Long Tượng phái trưởng môn âm thanh trầm chậm, thấp giọng thở dài. Chi mừng con cũng muốn rời ổ, sinh tử quan hải, cuối cùng được chính bọn họ đi sông. Những đạo lý này, người ta đều hiểu. Chớ tìm đứa nhỏ này chết ở chỗ này, tâm ta cũng như lao dạo. kia được xưng là Mạc trưởng lão nữ tử ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, vốn là thô lệ giọng nói đột nhiên chìm cứng rắn mấy phần, nếu thật là đứa bé kia chính mình sơ sẩy, thực lực không đủ, chết tại yêu vật dưới bướt, ta nhận. Nhưng này U Đàm Hoa, là có người tận lực đưa vào huynh đệ đường, nhường chớ tìm đứa bé kia trong lúc vô tình nhiễm phải. Nàng lông ngực phập phồng, chữ chữ như sắt đá tấn công, bây giờ nhìn tới, nhất định là săn yêu đầu mấy ngày, bát phái trong liền đã có người phát giác hoa này chỗ khác biệt, lại không những chưa thông truyền các phái, ngược lại âm thầm sử dụng, ý đồ dùng cái này mưu hại ta phái đệ tử. Chuyện này là thật. Kia nguyên bản nhìn như mặt mũi hiền lành lão giả, quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi. Hắn đột nhiên từ tọa trong đứng lên, toàn thân cơ bắp như vật sống loại từng khúc sôi sục hở ra, thân hình trong nháy mắt giống như cất cao bành trướng, giống một tôn bỗng nhiên thức tỉnh nộ mục kim cương. Một cỗ trầm hồn giữ dàn uy áp, âm vang tràn ngập cả gian lại thất, bát phái săn yêu, lại có người dám được này thâm độc sự tình. Thực sự là, lẽ nào có lý đó? Thật coi ta Long tự phái là bùn nặng hay sao? Lão giả hai mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía Mạc trưởng lão, có thể tra ra là cái nào một phái gây nên. Mạc trưởng lão chậm rãi lắc đầu, sắc mặt trầm lãnh, san yêu không ngừng trong núi hỗn loạn. Ta đã sai người ám kiểm tra, nhưng dấu vết quá sạch sẽ, còn không đầu tự. Lão giả lồng ngực kịch liệt phập phồng mấy lần, quanh thân sôi sục như khối thép cơ thể, cuối cùng từng tấc chậm rãi buông lỏng xuống đi, lại lần nữa thu lại về bộ kia nhìn như tầm thường thể xác phía dưới. Hắn nặng nề ngồi trở lại bộ đoàn trong. Nếu muốn truy tra, cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Lão giả âm thanh đã khôi phục chậm chậm, lệnh đệ tử lưu ý đến tiếp sau mấy ngày, phái nào đệ tử sẽ âm thầm thu thập U Đàm Hoa, hoặc là cố ý né tránh hoa này, liền biết mánh khỏe. Hắn lời nói hơi ngừng lại. Chỉ bất quá, chưa hết chi ngôn lơ lửng giữa không trung. Mạc trưởng lão tự nhiên đã hiểu. Chẳng qua chuyện này ý nghĩa là, U Đàm Hoa bí mật, Long Tượng phái cần tiếp tục ra vẻ không biết. Có thể năng lực tìm hiểu nguồn gốc bắt được phía sau màn hát thủ, nhưng cũng mang ý nghĩa, tiếp xuống rất có thể còn sẽ có phái khác đệ tử, vì vô ý nhiễm hoa này, bị yêu vật lần theo mùi săn bắn đến chết. Trong phòng yên lặng một lát, Long Tượng phái trưởng môn chậm rãi dương mắt, ánh mắt như giếng cổ đầm sâu, này tin tức liên quan đến các phái đệ tử sinh tử, ta Long Tượng phái vừa là bát phái minh chủ, liền không nên giấu giếm, cũng không nên che giấu. Hắn nhìn về phía Mạc trưởng lão, ngươi có gì dị nghị không? Mạc trưởng lão đón lấy ánh mắt của hắn, lưng thẳng tắp, trầm giọng nói, ta cũng làm này nghĩ. Hơi dừng một chút, đáy mắt ngưng tụ lại một loại gần như lạnh lẽo ngạo khí, ta Long Tượng phái đệ tử, bằng một đôi thiết quyền từ trong núi thây biển máu đánh đi ra, có thể thua, có thể chết, nhưng tuyệt không thể, cũng tuyệt đối không mảnh, dùng bực này việc ngầm thủ đoạn đi dò xét trận tướng, hoặc là đi nhiễm cái đó đứng đầu bảng tên. Về phần chớ tìm đứa bé kia thủ, ta tự sẽ tìm phương pháp khác, truy xét đến đấy. Bất kể phía sau màn là ai. Nghe vậy, lão giả trầm thấp cười ra tiếng. Tiếng cười kia lúc đầu nặng nề, tiếp theo thoải mái, tại trong tính thất đẩy ra, không tệ, không tệ. Có này lòng dạ, liền có thể thấy ta Long Tượng phái cố kia thả gậy không con hồn, vẫn còn ở đó. Ngày thứ hai, Long Tượng phái liền đem U Đàm Hoa đặc tính cùng thai hoàng ẩm, tại Kiến Dương thành trong ngoài thông báo rộng rãi. Báo cho biết tất cả vào núi Liệp yêu giả cần phải né tránh hoa này, nếu không hành nhiễm, cần lập tức lấy đặc biệt dược thảo hoặc chân nguyên lập đi lập lại gột rửa khí tức, lại cần thường xuyên lưu ý tự thân có phải lưu lại dị hương. Tin tức này lập tức trong Kiến Dương thành tu sĩ ở giữa nhanh chóng đẩy ra gợn sóng. Không ít người nghĩ mà sợ, càng nhiều người thì là giật mình, nguyên lai gần đây trong núi rất nhiều kỳ quặc hao tổn, căn nguyên ở đây. Lê Niệm chính là từ Hạ Khải Nguyên kia mang theo cảm khái nói thầm âm thanh bên trong, nghe được tin tức này. Hắn làm lúc chính trong mắt sửa sang lấy một quyển hồ sơ, nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên, kia như có như không mùi thơm, quả nhiên là Thiết Mạc Tầm mất mạng lấy mạng phủ. Về phần hoa này làm sao xuất hiện tại huynh đệ đường, thậm chí cả bị Thiết Mạc Tầm chạm đến. Phía sau con kia đến từ bắt trong phái, ẩn vào xương mù sau thủ, hắn dụng ý chi thâm độc, đã rõ rành rành. Duy nhất nhường hắn hơi cả ngoài ý muốn là Long Tượng phái phản ứng. Lại chưa đem việc này giữ kín không nói ra, mà lại như thế gọn gàng mà linh hoạt, gần như thẳng thắn đem cái này liên quan đến sinh tử bí mật đem ra công khai. Ngoài thành Tê Phượng Sơn, San Diêu Thịnh hội còn đang tiếp tục, nhưng chém giết đã tới gần hồi cuối. Từ bát phái liên hợp tiêu diệt toàn bộ bắt đầu, đến nay đã gần đến một tháng. Lúc đầu trong núi mỗi ngày kịch liệt chém giết, theo thời gian trôi qua cùng yêu vật từng bước tiêu diệt toàn bộ, bây giờ Tê Phượng Sơn nội tình huống đã rõ ràng hòa hoãn. Rất trực quan dấu hiệu chính là, tiến đến Liêm Thi sở người chết trận di hải, một ngày thiếu qua một ngày. Ho 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 chương 124, Bạch Cốt Quan Mạc Nhu Tâm chương 124, Bạch Cốt Quan Mạc Nhu Tâm hôm nay buổi sáng tại Liêm Thi sở lúc, Hạ Khải Nguyên vừa sửa sang lại văn thư, một bên nói khẽ với Lê Niệm nhắc tới, nghe nói vào núi săn yêu người nói, sớm tại 7 ngày trước các phái chủ lực đã thúc đẩy đến đỉnh núi yêu tổ doanh trại quân đội. Có thể trách chính là, đỉnh núi kia rốt cuộc có gì, đến nay không có tin tức xác thật chuyển xuống tới. Ngược lại là bát phái liên thủ lệnh, đem đỉnh núi kia phiến cho triệt để phong tỏa. Theo ban đầu tính ra, lúc này sớm cái kia đem trên núi những yêu vật này tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ mới đúng. Lao đầu chép miệng một cái, lại bổ sung, dưới mắt Liệp yêu bảng bên trên, Long Tượng phái cùng Thất Sát Tông săn yêu đếm cắn phải chết gốc, thắng bại ngay tại cuối cùng này khẽ run rẩy, ai cũng không nói chắc được đi. Những thứ này ngoài thành phân tranh, xếp hạng, vinh quang, tại Lê Niệm mà nói, lại như là cách một tầng thủy tinh mở quan sát kịch đèn chiếu, náo nhiệt là của người khác. Lê Niệm hoàn thành Liễm Thi sở trong thuộc bổn phận công tác, tựa như thường ngày, trực tiếp về tới Bạch phủ trong, che đậy lên cửa phòng, ngăn cách ngoại giới tất cả huyên náo. Trong phòng quang tuyến u ám, hắn liền nhóm lửa ngọn đèn, tại trước án tính toán. Một lát sau, từ trong ngực lấy ra một tờ, chậm rãi trải rộng ra, tỉ mỉ nghiên cứu. Trên giấy chứa đựng chính là kia Bạch Cốt Quan chân pháp. Khai nguyên cảnh viên mãn, mang ý nghĩa hắn thân thể này chỗ rèn luyện công thể đã đến này cảnh cực hạn, tiến không thể tiến. huyết nục, gân cốt, chân nguyên vận chuyển hiệu suất cùng cường độ đều đã mài đến trước mắt cảnh giới lý thuyết cực hạn. Mà mở ra linh su cảnh chìa khóa chính là trong tay này cuốn quan tưởng pháp. Con đường tu hành giống lấy bản thân làm cơ sở, cấu trúc một tòa thông thiên chi tháp. Vũ phu tam quan, tu tập chính là nội luyện pháp cùng ngoại luyện pháp, coi đây là nền đất. Khai nguyên chi cảnh, tu luyện chính là thống hợp trong ngoài, thừa thượng khải hạ công thể, như là dựng thẳng lương trụ, dựng lên phòng ốc chủ thể giàn cung. Mà linh khu chi cảnh, tu chính là càng thêm tinh vi huyền diệu tâm niệm. Kia khu động tất cả lực lượng đầu mượn, thần hồn bản sơ lực lượng. Tu luyện vương pháp này, liền cần phải cùng tương ứng đặc biệt pháp môn, tức cái gọi là quan tự pháp. Này tu hành tự cảnh, thế gian cũng không nhất bộ công pháp có thể một lấy quán chi. Mỗi một trọng cảnh giới, chỗ thiên về vật liệu xây dựng cùng công nghệ tất cả không giống nhau. Thay vì nói tiến hành theo chất lượng tu luyện, không bằng nói càng giống là một vị thợ thủ công, căn cứ không cùng giai đoạn cần, tuyển dụng khác nhau bản vẽ cùng kỹ nghệ, tại chính mình bộ này thân thể cùng thần hồn bên trên, một viên ngói một viên gạch, tỉ mỉ cấu trúc. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mỗi cái cảnh giới trong lúc đó khác biệt vô cùng cách xa, Lê Niệm bây giờ đối với làm sao đột phá tới linh su cảnh, cùng với linh su cảnh nên như thế nào tu hành, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là có sư thừa môn phái đệ tử, giờ phút này có thể tự thỉnh giáo sư tôn trưởng bối, đạt được chỉ điểm. Có thể Lê Niệm một thân một mình, dưới mắt cũng không như vậy phương pháp. Bộ này Bạch Cốt Quan Chân Pháp Lê Niệm đã lập đi lặp lại nghiên cứu không xuống mấy trăm lần, có thể đến nay vẫn chưa hiểu thấu đáo trong đó chân ý phương pháp này chi yếu, ở chỗ trong quan. Cần bài trừ ngoại nhiễu, thu nhiếp tinh thần, quan tưởng bản thân đã chết. Không phải là tầm thường tưởng tượng, mà lại như kinh nghiệm bản thân kỳ cảnh. Quan làn da than chỉ, huyết nhục sụp đổ, dòi bọ sinh sôi, tạm phủ mục nát. Cho đến túi da tận khởi, cơ bắp tan rã, duy dư một bộ sừng sững bạch cốt, trong hư không vắng lặng trưng bày. Ở đây loại trực diện biến mất quan chiếu trong, bóc ra tất cả bề ngoài chấp nhất, rút đi tất cả sinh cơ ý nghĩ sang bậy. Tại đơn thuần hài cốt ý tưởng trong, đi đụng vào kia duy nhất không diện, khu động quan tưởng thân mình, tâm niệm bản nguyên. Cùng chia bốn trọng cảnh giới, bề ngoài khởi, huyết mục tiêu, vạn tượng giai hải, bạch cốt sinh liên. Tâm niệm một vật, vốn là cực đoan duy tâm pháp môn, cường điệu như vậy duy tâm phương diện quan tưởng, đối với lên niệm như vậy quen duy vật tự hỏi người mà nói, thực sự gian nan. Dưới mắt, lên niệm trong lúc nhất thời chậm chạp vào không được cửa. Cũng không thể. Thật sự tiếp tục cứng rắn chờ lấy một cái linh su cảnh tu sĩ đột tử, lại đi chọn đọc hắn mảnh vỡ ký ức, trộm lấy tu hành kinh nghiệm a. Thú hồ, linh su cảnh tu sĩ sở tu quan tượng pháp cửa cũng thường thường tùy từng người mà khác nhau. Hắn người tu hành kinh nghiệm, với ta mà nói, chỉ sợ không nhất định hữu dụng. Lê Niệm tự rêu nghĩ, lần nữa đọc thầm một lần kinh văn, nếm thử tại tính tọa trong quan tượng chính mình xương ngón tay trần trụi, huyết nhục trừ khử cảnh tượng. Nhưng mà tâm thần chỗ đến, chỉ có trống rỗng, đồng thời không cái gì huyền diệu cảm ứng hoặc lực lượng sinh sôi. Nghĩ đến đây, Lê Niệm đành phải tạm thời đem môn này quan tượng pháp gác lại. Hắn lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài, một đường đi vào vị kia thường ho ra máu tần mẫu trước cửa nhà. Kia tần phong di đọc chôn mấu chốt, là nhường mẫu thân khục tật khỏi hẳn. Hôm đó mặc dù thế tần mẫu mua thảo dược, vung xuống liền đi, làm bây giờ là hóa giải ốm đau, nhưng cũng không trừ tận gốc. Bởi vậy những ngày này, Lê Niệm trong lòng vẫn luôn treo lấy đạo này chưa tan di niệm. Bây giờ mấy ngày trôi qua, tần mẫu uống thuốc điều dưỡng, nên đã khỏi. Hôm nay hắn chính là muốn tới âm thầm xác nhận, tốt lại phần này di niệm, đỡ phải trong lòng thường xuyên nhớ. Tại ngoài phòng thoáng nhìn thần sắc hồng nhuận tần mẫu chính ở trong viện vơi y, Lê Niệm đấy lòng đạo kia di niệm cuối cùng chậm rãi tàn đi. Lê Niệm đang muốn quay người rời đi, ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ. Thân hình lập tức lặng yên không một tiếng động bên cạnh rời, dán hướng ngõ hẻm tường chỗ ngặt, ngưng mắt nhìn lại, đầu ngõ đứng thẳng một thân ảnh cao lớn. Cho dù cách một khoảng cách, cũng có thể thấy rõ kia từng cục vững chắc cơ thể hình dáng. Long tượng phái đệ tử. Người này cũng không ẩn tàng dấu vết hoạt động, quanh thân chân nguyên ba động cũng là không hề che giấu, chính bốn phía liếc nhìn, phảng phất đang tìm cái gì. Nơi đây chỉ là bình dân tụ cư ngõ hẹp, Tần Phong khi còn sống cũng bất quá là dễ rủa cầu sinh quán thông kỳ vũ phu. Vị này khai nguyên cảnh tu vi long tượng phái đệ tử, tuyệt không có khả năng là vì hắn mà đến, lại là long tượng phái người. Lê Niệm trong lòng thầm nghĩ, đồng thời không ngoài ý muốn bao nhiêu. Thực chất, từ hôm qua bắt đầu, hắn liền đã có phát giác. Những kia hắn đã từng lấy vô diện khách thân phận hoạt động, chấm dứt qua di đọc địa điểm phụ cận, luôn có thể nhìn thấy long tượng phái đệ tử bồi hồi, ngồi chờ thân ảnh. Bọn hắn cũng không tận lực ẩn tàng. Lê Niệm bây giờ đi ra ngoài, huyền tâm niệm kiếm từ bất ly thân. Bảo vật này ban cho giả trì huyền tâm trạng thái, không chỉ cường hóa ẩn nấp, càng đem phạm vi cảm nhận của hắn cùng nhạy bén độ tăng lên tới kinh người cảnh địa. Tại đây vô hình vô chất lại vô cùng rõ ràng tâm niệm cảm giác giữa sân, bất kỳ cái gì lạ lẫm tâm niệm đều như là trong đêm tối đông đóm, sớm tại đối phương phát giác lúc trước hắn, liền đã bị hắn đi đầu bắt giữ. Trừ phi, có linh su cảnh người tự mình ẩn nút ở đây, đem tự thân tâm niệm cùng chân nguyên ba động thu lại đến cực hạn. Như vậy nhân vật, thật chứ bỏ đi mặt mũi ở đây ôm cây lợi thỏ, mà lên niệm lại vừa lúc bước vào phụ cận. Đến lúc đó, sợ là thực sẽ tránh cũng không thể tránh, bị đối phương tại chỗ khóa chặt cầm nã. Nhưng dưới mắt những đệ tử này, không còn nghi ngờ gì nữa không phải. Long tượng phái đang truy tra vô diện khách tung tích, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng coi bố trí, lại tựa hồ cũng không đem hết toàn lực, càng giống là một loại nửa công khai thông báo. Bọn hắn phảng phất đang tỏ vẻ, chúng ta hiểu rõ ngươi tại những địa phương này xuất hiện qua, chúng ta đang tìm ngươi, nhưng chúng ta tạm thời không có sử dụng tầng thứ cao hơn lực lượng đến mới bắt. Đây là một loại thăm dò, cũng là một loại tư thế. Lê Niệm tại trong bóng tối đứng yên một lát, do dự một chút. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định. Lê Niệm chậm rãi nhích tới gần. Tại huyền tâm niệm kiếm huyền diệu hiệu quả phía dưới, người kia cũng không có bất kỳ phát giác. Ngươi là đang tìm ta sao? Bình thản âm thanh trực tiếp tại vậy đệ tử bên thai vang lên. Vậy đệ tử bắp thịt cả người bỗng nhiên kéo căng, dường như muốn văng ra về phía sau, miễn cưỡng mới đứng vững thân hình. Hắn nhìn chăm chú nhìn về phía kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên người mình áo bào đen thân ảnh, cố tự trấn định, chắp tay trầm giọng hỏi, "Các hạ, chính là Vô Diện khách?" Áo bào đen phía dưới, truyền ra nhàn nhạt đáp lại, nghe không ra hỉ nộ, phải thì như thế nào? Vậy đệ tử ổn định tâm thần, hít sâu một hơi, hướng phía áo bào đen bao phủ thân ảnh trịnh trọng lên tiếng nói, "Ta Long Tượng phái nội đường trưởng lão, Mạc Nhu Tâm Mạc trưởng lão, đặc mệnh đệ tử ở đây chờ đợi, thành ý mời các hạ một lần." Ho 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 chương 125, Dương Phượng vọng cảnh chương 125, Dương Phượng vọng cảnh Mạc Nhu Tâm. Tên này tại lên niệm trong lòng chậm rãi lan qua. Long Tượng phái nội đường trưởng lão, linh xu cảnh tu vi. Long Tượng phái là khóa trước bát phái liệt yêu bằng đầu, thực lực nội tình sâu không lường được, trong môn linh xu cảnh trưởng lão không chỉ một vị, lão trưởng môn càng là hơn nhiều năm bồi hồi tại thần chiếu cảnh cánh cửa trước tồn tại cường hành. Mà người này hay là Thiết Mạc Tử cùng Thiết Mạc Tầm hai huynh đệ mẫu thân. Như vậy một vị thân phận, thực lực, địa vị đều nhân vật hết sức quan trọng, lại chủ động tới mời chính mình không rõ lai lịch Vô Diện khách gặp mặt. Lê Niệm lâm vào suy tư, nhất thời lại có chút ít đắn đo khó định ý đồ của đối phương. Từ Thính Vũ lâu một chuyện trong, bởi vì mạo hiểm đúng tay quá sâu mà bị Đoàn Vũ Phong tầm tích phục sát về sau, Lê Niệm liền thường xuyên tự xét lại. Hắn tự giác tác phong làm việc đã so qua hướng trầm ổn quá nhiều, cũng cẩn thận quá nhiều. Đoạn này thời gian, hắn sáng chọn, tiếp nhận di niệm, phần lớn đều là chút ít vô hậu hoạn tầm thường chấp niệm, làm mẫu đường, thế bạn lễ tạ thần, giúp cô nhi tu sửa phong ốc. Lê Niệm cố ý tránh ra những kia liên quan đến báo thủ, liên lụy bát phái nội đấu hoặc có thể năng lực dẫn tới đến tiếp sau phiền phức di niệm. Như thế, mới có thể mức độ lớn nhất mà giảm bớt nhân quả quân thân, tránh không cần thiết chú ý cùng mạo hiểm. Lê Niệm có tự mình hiểu lấy, bằng vào huyền tâm niệm kiếm chi năng, trong khai nguyên cảnh hắn tự nghĩ không sợ bất luận kẻ nào, thậm chí có năng lực cùng nhau phản sát. Nhưng này tuyệt không có nghĩa là hắn có tư cách đi khiêu khích một vị chân chính linh xu cảnh cường giả. Đó là hoàn toàn khác biệt tầng thứ. Tâm niệm lực lượng huyền diệu khó dò, thủ đoạn xa không phải đơn thuần chân nguyên so đấu có thể so sánh. Bất quá, đối phương thân làm linh xu cảnh trưởng lão, năng lực sai người đến mời, mà không phải trực tiếp ra tay bắt giữ. Phần này lễ phép ngoài mặt, bản thân liền là một loại thiện ý tư thế. Lấy Long Tượng phái tại Kiến Dương thành, như thật muốn toàn lực truy tra Vô Diện khách chính mình chỉ sợ lại khó như bây giờ như vậy ung dung ẩn nấp. Chính mình này Vô Diện khách thân phận đến nay năng lực trong bóng tối hoạt động, toàn bộ bởi vì chưa chân chính dẫn tới linh xu cảnh tu sĩ chú ý chỗ trêu chọc, nhiều nhất chẳng qua là một ít mơ ước huyền tâm niệm kiếm tham niệm hạng người thôi. Còn muốn nàng kia một thân tử một nghĩa tử phẩm hạnh, coi tử mà đi mẹ, người này nên không phải loại đó không từ thủ đoạn âm hiểm hạng người. Nhất thời cân nhắc về sau, Lê Niệm tâm niệm nhất định, quyết ý đáp lại lần này gặp mặt. Ngày kế tiếp, Vọng Giang lâu, một chỗ lâm giang nhà gian. Lê Niệm đổi một tấm không hề đặc thù mặt, đẩy cửa chậm rãi đi vào. Trong phòng, hắn một chút liền nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết Mạc trưởng lão. Nàng chân chùi hai chân, màu nâu đậm dưới làn da, cơ thể đường cong như nước chảy rõ ràng, cũng bất quá phân sôi sụp. Giờ phút này chính dựa nghiêng ở bên cửa sổ thấp trên giường, tư thế tùy ý được gần như lười biếng, như một đầu lười biếng nghỉ ngơi lại tùy thời năng lực bạo khởi đánh giết báo săn. Trên mặt đồng thời không bao nhiêu năm tháng dấu vết, chỉ có một đôi mắt bình tĩnh sâu thẳm. Quanh thân lại tản ra một loại gần như thực chất, làm cho người lưng khẩn trương khí tức nguy hiểm. Lê Niệm chưa mở miệng, Mạc Nhu Tâm đã ngẩng đầu nhìn sang. Vị này chính là gần đây thanh danh không nhỏ Vô Diện khách. Mạc Nhu Tâm âm thanh không cao, mang theo một chút khàn khàn. Lê Niệm trong lòng còi báo động hơi làm, cơ hồ là bản năng kiểm chế tâm niệm, tùy thời chuẩn bị thúc đẩy huyền tâm niệm kiếm ẩn nấp chi năng. Nhưng mà đối phương cái nhìn này dường như chỉ là tầm thường dò xét, cũng không vận dụng linh xu cảnh tu sĩ kia huyền diệu khó dò tâm niệm lực lượng tiến hành dò xét. Hắn ổn định tâm thần, chắp tay thi lễ, âm thanh bình ổn, tại hạ là được. Không biết Mạc trưởng lão cố ý mời, cần làm chuyện gì? Không cần như thế cẩn thận, Mạc Nhu Tâm tùy ý khoát khoát tay, chỉ hướng đối diện chỗ ngồi, ngồi. Lê Niệm theo lời, đi lại thong dong đi đến ghế trước, phất ý ngồi xuống. Lúc này, Mạc Nhu Tâm không còn nghiêng người dựa vào, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nguyên bản tùy tiện tư thế thu lại, lại bừng ngồi dậy. Thân sắc cũng theo đó trở nên trịnh trọng, hướng phía Lê Niệm phương hướng, đúng là chắp tay, nghiêm túc thi lễ, "Ta, Mạc Nhu Tâm, đại biểu Long Tượng phái, đa tạ các hạ." Mạc Nhu Tâm dừng một chút, gàn từng chữ, rõ ràng nói ra, "Đa tạ ngươi đem Vũ Đàm Hoa manh mối, báo cho biết ta phái." Lần này, hoàn toàn ra khỏi Lê Niệm đón trước. Trong lòng của hắn diễn thử đếm rõ số lượng loại khả năng, đề ra nghi vấn, thăm dò, mời chào, lại tuyệt đối không ngờ rằng, một vị linh xu cảnh tu sĩ, mở miệng câu đầu tiên, đúng là trịnh trọng như vậy, kỳ sự nói lời cảm tạ. Trong lúc nhất thời, Lê Niệm lại có chút ít không biết ứng đối ra sao, chỉ có thể khẽ không người hoàn lễ, Mạc trưởng lao nói quá lời, chẳng qua dễ như trở bàn tay. Mạc Nhu Tâm khoát khoát tay, trên mặt tái hiện vui mừng chi sắc, cái kia tạ liền phải tạ. Ta Long Tượng phái ân oán phân minh, ngươi phần nhân tình này, chúng ta nhớ kỹ. Nàng chuyện lập tức nhất chuyển, nhìn thẳng Lê Niệm, kỳ thực, hôm nay mời các hạ tới trước, trừ nói lời cảm tạ ngoại, khác có một chuyện muốn nhờ. Lê Niệm tâm thần hơi rét, không biết chuyện gì, lại cần tại hạ cống hiến sức lực. Mạc Nhu Tâm cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, bát phái săn yêu đã gần đến một tháng, ngươi cũng đã biết, vì sao đến nay vẫn chưa thể công phá đỉnh núi chỗ kia cuối cùng yêu tổ. Lê Niệm suy nghĩ một chút, chi tiết đáp, việc này thật có nghe thấy, bất quá. Tại hạ chỉ biết yêu tổ đã bị bát phái phong tỏa, lại không biết cụ thể nguyên do. Không tệ. Mạc Nhu Tâm gật đầu một cái, trên khuôn mặt lướt qua một tia ngưng trọng, phong tỏa là bởi vì trong tổ ra chút ít ngoài ý liệu tình hình. Nàng nâng chén trà lên, tiếp tục nói, lần này săn yêu, ta bắt phái trước đó đã liên thủ thành trừ trong núi linh xu cảnh đại yêu, bản ý là đem chỉ còn lại khai nguyên cảnh yêu vật Tê Phượng Sơn, là ma luyện đệ tử sân thí luyện. Có thể những kia còn sót lại yêu vật cũng không phải ngu vật, chúng nó lại xào huyệt chỗ sâu, thúc đẩy sinh trưởng ra một chỗ vọng cảnh.
Vọng cảnh.
Lê Niệm lặp lại, cái từ này hắn ngược lại là lần đầu nghe nói.
Đúng vậy.
Mạc Nhu Tâm buông xuống chén trà, thần sắc nghiêm nghị, sinh linh tồn tại thế gian, chứng kiến thấy nhận thấy, vốn là cùng chân thực cách một tầng biết thấy. Lòng có mơ muội, nhận thức liền có lệch lạc, đây là chi kiến chứng cũng là tâm nhận chứng. Thí như trong núi kia Vân Lung Bát Hoang trận mê người phương hướng cảm giác, liền là một loại. Mà vọng cảnh thì là đa trọng chi kiến chứng nặng nề được ra, vật mẹo hiện thực mà thành quỷ dị huyết vực. Nàng dừng một chút, âm thanh trầm thấp mấy phần, này vọng cảnh một sáng hình thành, liền cực kỳ hung hiểm, bây giờ đã dụ sứ bát phái nhiều tên hoạch tâm đệ tử thất thủ trong đó. Còn ta Thiết Mạc Tử, tính cả mấy vị Long Tượng phái chân truyền đệ tử, tất cả bị cuốn ở trong đó. Nửa tháng trước Thất Sát Tông Du nhận mất tích, kỳ thực là cái thứ nhất rơi vào này cảnh người. Nguyên nhân chính là như thế, bát phái mới không thể không phong tỏa đỉnh núi, bàn bạc kỹ hơn. Lê Niệm trầm mặc một lát, tiêu hóa lấy những tin tức này, lập tức ngẩng đầu nhìn, như thế hung hiểm chi địa, tại hạ chỉ là khai nguyên cảnh, cũng có thể làm cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một tia hiểu ra, cơ hồ là thốt ra, huyền tâm nhập kiếm. Mạc Nhu Tâm đáy mắt lướt qua một tia khen ngợi, chậm rãi gật đầu. Nàng cũng không trực tiếp trả lời, mà là trước khi nói ra, ngươi trôi này huyền tâm niệm kiếm làm vì một kiện linh khu dị bảo, kỳ thực có chút đặc thù. Đối với đã vào linh khu tu sĩ mà nói, nó cung cấp ẩn nấp cùng tâm niệm cảm giác hiệu quả quả, chẳng qua là dễ hoa trên đấm, có chút ít còn hơn không. Chương 126, giao dịch chương 126, giao dịch nhưng đối với khai nguyên cảnh tu sĩ mà nói, nó có thể để ngươi trước giờ tạm thời đụng chạm đến linh su cảnh bộ phận huyền diệu, này hấp dẫn, không thể coi thường. Theo ý nào đó thượng nói, đây cũng là vận may của ngươi chỗ. Bảo vật này nếu thật là loại đó đủ để dẫn động linh su cảnh tu sĩ tham niệm hiếm thấy vật, ngươi tuyệt đối không thể bình yên mang theo đã đến nay. Mặc Nhu Tâm giọng nói bình thản, nhưng từng chữ đập vào lê niệm trong lòng, đương nhiên, ngươi năng lực an ổn đến nay, cũng không hoàn toàn bằng vật khí. Ngươi làm việc đầy đủ thu lại, có chừng có mực nắm bóp được chuẩn. Vô diện khách mặc dù thường xuyên hiện thân, nhưng đều là tại một ít dâu dịa khu vực biên giới của nhau, nhưng thủy chung không làm bất luận cái gì khác người, đủ để dẫn nhân chú mục sự tình. Cho dù chợt có người đối với ngươi trôi kiếm này sinh ra tham niệm, cũng khó tìm ngươi chân chính hành tung quỹ đạo. Mà ở chân chính người tu vi cao thâm nhìn tới, Mạc Nhu Tâm khẽ lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một loại thấy rõ bình tĩnh, ngươi những kia đổi hình dung, che lấp bộ dạng thủ đoạn, chẳng qua là cùng một tấm lụa mỏng, nhiều che kín mấy tầng thôi. Thuật pháp nguyên diệu, không thiếu cái lạ. Lê Niệm nghe vậy, tâm thần tập trung cao độ, lưng có hơi kéo căng. Lời này ý nghĩa rất rõ ràng, như thật có linh su cảnh tu sĩ có chủ tâm muốn tìm hắn, vẫn có biện pháp. Chẳng qua, cho đến tận này còn chưa có người chân chính phí phần tâm tư này thôi. Hồi tưởng đoạn này thời gian, Lê Niệm tự nhận là đã đầy đủ cẩn thận. Lê Niệm đã tận lực tránh nhiễm người khác nhân quả quá sâu, làm việc khắp nơi cẩn thận, ngay cả đưa bực này việc nhỏ cũng nhất định đổi hình dáng tướng mạo, chạm đến là thôi, tuyệt đối không bàng sinh chi tiết. Hắn một lòng chỉ cầu tu vi tinh tiến, tránh đi tất cả thị phi. Nhưng lòng dạ kia loạn bất an, nhưng thủy chung chưa từng tiêu tán. Cho đến giờ phút này, tại Mạc Nhu Tâm bình tĩnh lời nói ở giữa, Lê Niệm đột nhiên hiểu rõ phần này bất an căn nguyên. Vừa đến, tu hành cửu cảnh, cao thâm người đến cũng hết. Giả sử thực sự có người không rõ nguyên do mà quyết ý ra tay với mình, thế gian huyền bí thuật pháp tầng tầng lớp lớp, chính mình cuối cùng không thể nào làm được trăm mật mà không một sơ. Thứ hai, không dính vào nhân quả, tại Lê Niệm sát thực thoải mái bất việc, miễn đi cuốn thân phiền phức, ít gánh vác gút mắc. Đúng không thế gian người khác mà nói, hắn đồng dạng là cái tùy thời có thể biến mất người. Thân như cây không dễ, mệnh dường như trong gió cỏ dại. Như hóa dụng kiếp trước mô câu danh ngôn, Lê Niệm có thể nên nói, không dính nhân quả, không ai tỉnh con đường, có thể. Ngược lại càng dễ đoàn mệnh. Tâm niệm đến tận đây, một cỗ tỉnh táo tâm ý bỗng nhiên dâng lên. Lê Niệm không lại cúi đầu, ngược lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mạc Nhu Tâm, trịnh trọng chắp tay, đa tạ Mạc trưởng lão chỉ điểm, tại hạ thủ giáo. Mạc Nhu Tâm gặp hắn nghe lọt được, khẽ gật đầu, trong mắt lướt qua một tia khó mà phát giác khen ngợi, chuyện lập tức quay lại chính đề, chỗ kia vào cảnh, bản chất kỳ thực có chút yếu ớt, hắn lực lượng hạn mức cao nhất, chỉ có thể vây khốn, mê hoặc linh su cảnh trở xuống tu sĩ. Nguy hiểm trong đó, tối cao cũng sẽ không vượt qua khai nguyên cảnh viên mãn. Trong đó năng lực cụ hiện uy hiếp, trên đó hạn, nói chung cũng chỉ tương đương với khai nguyên cảnh viên mãn tầng thứ. Nếu do chúng ta linh su cảnh trở lên người cưỡng ép ra tay phá cảnh, vọng cảnh băng diệt lúc phản vệ cùng xung kích, tự có thể biết đối với hám sâu trong đó đệ tử tâm niệm tạo thành không thể nghịch tương tích. Sắc mặt của nàng lại lần nữa trở nên nghiêm túc, bị nhốt người đều là ta bát phái bồi dưỡng cẩn thận hạch tâm đệ tử, là tương lai lương đống, tuyệt không cho sơ thất. Bởi vậy, chúng ta sau khi thương nghị quyết định, điều động một chi tinh nhuệ khai nguyên cảnh tiểu đội chui vào, từ nội bộ nghị cách đem bọn hắn bình an mang ra. Mà ở như thế một cái lấy vận mẹo tâm niệm, mê hoặc cảm giác làm hạch tâm vọng cảnh trong, người chui này năng lực giả trì huyền tâm nhập kiếm, hoặc đem phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mạc Nhu Tâm ánh mắt nhìn thẳng lên niệm, không còn đi vòng, vì vậy, ta Long Tượng phái lần này sở cầu, là ngươi người mang huyền tâm nhập kiếm. Nhưng ta cũng hiểu biết, diệu dụng như vậy linh khu dị bảo, sao có thể tùy tiện cho mượn. Như các hạ vui lòng, tự mình cầm kiếm đi vào cứu viện ta Long Tượng phái đệ tử, đó chính là tốt nhất. Mạc Nhu Tâm giọng nói thẳng thắn thành khẩn, ta quan ngươi làm việc chu toàn, tâm tính trầm ổn, đạo rất có vài phần can đảm cùng năng lực, đối với chuyện này, ta kỳ thực có chút xem trọng. Đương nhiên, ta Long Tượng phái cũng không sẽ gọi người lãng phí thời giờ. Công pháp, bảo dược, hoặc là cái khác, chỉ cần ngươi để yêu cầu tại ta phái phạm vi năng lực bên trong, lại không làm trái đạo nghĩa, đều có thể mở miệng. Nếu ngươi có thể đem ta Nhi Mạc Tử cùng với các Lâm Uy đệ tử bình an mang ra, ta Mạc Nhu Tâm cá nhân liền thiếu ngươi một phần ân tình. Nghe vậy, Lê Niệm rơi vào trầm mặc. Mạc Nhu Tâm hơi chút dừng lại, dường như vì bỏ đi Lê Niệm bộ phận lo nghĩ, chỉ hoãn giải thích do nói, chuyến này mạo hiểm cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Là bảo đảm ổn thỏa, chúng ta đã hướng yêu ma ti cầu viện, đến lúc đó sẽ có một vị linh sư cảnh giáo úy tự nguyện phủ kín tâm niệm, áp chế tu vi, theo đội bước vào, lấy ứng đối bất ngờ. Mạc Nhu Tâm đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn một cái sắc trời, chuyến này định vào hôm nay chạm vạng tối xuất phát. Nếu ngươi suy nghĩ sau có ý tham dự, liền tại giờ tuất sơ khắc trước, đến cửa thành phía tây ngoại tìm ta. Bất luận ngươi làm gì quyết định, Mạc Nhu Tâm lần nữa hướng Lê Niệm khẽ gật đầu, ta Long Tự phái đều cảm tạ ngươi lúc trước cung cấp Vũ Đàm Hoa đầu mối tình cảm. Lê Niệm do dự một lát, dương mắt nhìn hướng Mạc Nhu Tâm, Mạc trưởng lão lấy Long Tượng phái trưởng lão chi tôn, tự mình đến mời. Tại hạ, bây giờ không có từ chối lý do. Tại hạ không môn không phái, bây giờ khốn tại linh khu trước đó. Trên con đường tu hành rất nhiều quan ải, không người chỉ điểm, như người mù sờ voi. Đứng lại một chút, Lê Niệm rõ ràng mở miệng, nếu là việc này công thành, tại hạ muốn cầu một phần quý phái về linh su cảnh tu hành tâm đắc, không câu nệ là của ai cả nộ, chỉ cần là chân thực đột phá tâm đắc, không biết việc này, có thể. Lê Niệm ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy nghĩ lại xoay chuyển cực nhanh. Huyền tâm niệm kiếm vừa năng lực có hiệu quả như thế, bắt phái tất cả có đệ tử thất thủ, sao lại chỉ có Long Tượng phái nghĩ đến chỗ này kiếm? Long Tượng phái làm việc coi như lỗi lạc, khẳng lấy trưởng lao chi thân bên ngoài đến mời. Nếu là đổi lại có chút tông phái, thủ đoạn chỉ sợ cũng sẽ không như vậy khách khí. Nếu như thế, không bằng thuận thế đáp lại, đổi lấy linh su cảnh một phần tu hành tâm đắc, tranh thủ sớm ngày phá cảnh. Mạc Nhu Tâm nghe vậy, trong mắt lướt qua một tia nhỏ xíu kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng Lê Niệm đáp ứng như thế quả quyết. Mạc Nhu Tâm cũng không do dự, lúc này gật đầu, như lần này có thể thuận lợi đem ta phái đệ tử mang ra. Ta trước kia đột phá linh khu lúc, từng lưu lại một phần linh su tâm ngộ lục, trong đó chứa đựng đều là ta tự mình chỗ lịch, sở ngộ, có thể cho ngươi. Ngươi ngày sau tu hành trên đường, phàm là đối với linh su cảnh có bất kỳ khó hiểu, hoang mang chỗ, đều có thể đến hỏi ta. Đáp lại việc này về sau, Lê Niệm chưa lại nhiều lưu, liền rời đi trước, chuẩn bị một phen. Đợi hắn thân ảnh biến mất tại phố dài cuối cùng, vọng giang lâu lầu một đại đường trong góc, một thân ảnh động. Đó là một màu da phơi thành màu lúa mì cô gái trẻ tuổi, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lại dị thường điêu luyện, trần trụi hai chân, một thân lưu loát ngắn tay trang phục kéo căng ra rõ ràng mà trôi chạy cơ thể đường cong. Trong tay nàng còn cầm một cái bóng loáng to lớn tương bằng bó, chính gặm được miệng đầy bóng loáng, ánh mắt nhưng vẫn như có như không mà liếc về phía thang lầu. Lúc này nàng hai ba lần gặm tịnh xương khớp trong thịt, tiện tay đem xương cốt ném lên bàn, chân trần đạp một cái, mạnh mẽ mà vọt lên lầu 2, trực tiếp đẩy cửa vào nhà gian. Mẫu thân nàng lau miệng, âm thanh thanh thúy lưu loát, người này đáng tin tại sao? Giấu đầu lộ đuôi, ngay cả thật mặt cũng không dám lộ, sợ không phải cái gì theo bên ngoài châu lẩn trốn đến chu nghịch bảng phạm nhân a. Mạc Nhu Tâm lông mày cau lại, khinh khinh, lần này vào cảnh, ta Long Tượng phái đệ tử thất thủ nhiều nhất, ngươi vài vị sư minh, tất cả ở trong đó. Trong phái khai nguyên tiền trung kỳ đệ tử vào trong, chẳng qua là nhiều mấy người nốt. Dưới mắt, nhiều tìm một người, liền nhiều giúp đỡ. Thứ người, trung quy muốn thấy nó làm, xem xét an tâm. Người này mặc dù không biết nền tảng, nhưng tu sửa huynh đệ đường, cho giả yếu đường, ngầm chu toàn những kia không nơi nương tựa người, cọc cọc món món, không làm giả được. Một cái lòng mang thiện ý người, vẫn so với cái kia miệng đầy đạo nghĩa lại làm việc quỷ quyền hạng người, càng đáng giá phó thác mấy phần. Mạc Khinh Khinh lại nhếch miệng, ta đảo không lo lắng hắn tâm tính làm sao, lượng hắn cũng không dám lừa gạt đến mẫu thân trên đầu. Ta chỉ sợ này người không rõ lai lịch, nền tảng không rõ, lỡ như thực lực không đủ. Nàng ánh mắt sắc bén, như người được nguy hiểm tiểu thú, vào vòng cảnh, thật gặp gỡ nguy hiểm, ta sợ hắn không những giúp không được gì, ngược lại muốn liên lụy tâm thần của ta đi bảo vệ hắn. Chớ nói chi là, Mạc Khinh Khinh âm thanh đệ thấp, lộ ra lệnh ý, sát yêu lúc bát phái còn có thể duy trì mặt ngoài hòa khí, có thể vọng cảnh bên trong, ai mà biết được cái khác mấy phái người sẽ có ý đồ gì. Chưa chừng đều có người muốn nhân cơ hội đem các sư minh triệt để ở lại bên trong, để cho ta Long Tượng phái không người kế tục, 10 năm mất tinh thần. Ho ho ho, chương 127, vào vọng cảnh chương 127, vào vọng cảnh lúc chạm vào tối, giờ tuất sơ khác. Lê Niệm tới đúng lúc thành cửa tây. Hắn vẫn như cũng là vào ban ngày tấm kia bình thường không có gì đặc biệt mặt, che ở hắn trên mặt, nét mặt bình thản, khí tức thu lại được gần như không. Mạc Nhu Tâm cùng Mạc Khinh Khinh đã đợi tại bên cửa một chỗ. Hai người bên cạnh chỉ ngừng lại một cỗ cây môn toa xe, tiểu dáng xưa cũ, cũng không con ngựa dẫn dắt. Tất nhiên đến đông đủ, liền lên đường thôi. Mạc Nhu Tâm cũng không hàn huyên, ánh mắt đảo qua Lê Niệm lên tiếng nói. Còn lại bảy phái nhân viên, giờ phút này đã tại đỉnh Tê Phượng Sơn chờ lấy. Lời còn chưa dứt, nàng đã bước về phía trước một bước. Dưới chân lộ diện hơi chấn động một chút, một cỗ hùng hậu ngưng thực chân nguyên từ nàng bàn chân quán xuống mặt đất. Bùn đất giống như có sự sống, từ nàng bên chân nhanh chóng hở ra, tạo hình. Đá cuội hội tụ, dòng bùn tố cốt, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tấc so tầm thường tuấn mã cao lớn gần nửa bùn cắt tự thú. Nó lông bẩm do nhỏ vụn đá sỏi kết thành, bốn vó trầm ổn đất, hốc mắt chỗ là hai đoàn yếu ớt lưu chuyển màu vàng đất linh quang. Này nê ma y mang túi đầu, chủ động đem thân xe thòng lọng ngậm trong cửa vào, tư thế phục tùng lại lộ ra một cỗ man hoang hùng trọng chi khí. Ba người bén rèm vào toa. Toa xe trong bảy biển tự giản, chỉ có ba tấm gỗ chắc ngắn giường. Mạc Nhu Tâm đầu ngón tay nhẹ giơ lên, nê mã liền ngẩng đầu phát ra một tiếng trầm mượt khét đều, cũng không phải là huyết đục thanh âm, trái ngược với địa mạch sấm rền. Lập tức, nó mở ra thạch bó, chạy bội. Tốc độ lại so lương câu càng nhanh, lại dị thường bình ổn. Bánh xe ép qua quan đạo, chỉ phát ra sàn sạt tiếng ma sát, thân xe dường như không thấy sốc này. Ngoài cửa sổ cảnh vật phi tốc rút lui, cửa thành, đèn đuốc, lẻ tẻ người đi đường nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau, chìm vào càng ngày càng sâu trong hoàng hôn. Xe ngựa hướng về ngoài thành Tê Phượng Sơn phương hướng, mau chóng đuổi theo. Toa xe trong quang tuyến tối tăm. Mạc Nhu Tâm chậm rãi mở miệng nói, đây là ta nghĩa nữ, Mạc Khinh Khinh. Chuyến này vào vọng cảnh, Long Tượng phái liền chỉ hai người các ngươi qua lại chiếu ứng. Lê Niệm nghe vậy ngẩng đầu nhìn, tỉ mỉ dò xét đối diện kia tiểu thiếu nữ. Mạc Khinh Khinh chẳng biết lúc nào lại lấy ra một đám khối thịt muối, chính lại khẩu cắn xé, ăn đến miệng đầy bóng loáng. Một đôi đen nhánh ánh mắt lại xoay tích chuyển, không e dè mà về chằm chằm vào Lê Niệm, trong con ngươi lộ ra tò mò cùng xem kỹ. Nàng khí tức quanh người hào không biến mất, khai nguyên cảnh biến mãn tu vi mơ hồ phùng lên. Mạc Nhu Tâm âm thanh tiếp tục vang lên, tự thuật chỗ kia vọng cảnh tình báo. Lê Niệm tinh tọa lắng nghe, đem mỗi một câu chữ đều nghiêm túc ghi lại. Theo nàng lời nói, bắt phái tổng cộng 10 tên tinh nhuệ đệ tử, tại cuối cùng vây quét Tê Phượng Sơn đỉnh yêu tổ, chém giết kia mấy cái mạnh nhất yêu cầm lúc, nhất thời chủ quan lầm vào trong đó. Đinh trẻ người, tuyệt đại đa số là khai nguyên cảnh biến mãn, trong đó càng không ít như Bích Hà phái Đinh Tu Kỷ, Thất Sát Tông Du Nhận, Long Tượng phái Thiết Mặc Tử như vậy bị các phái coi là tương lai chủ cột hạch tâm chân truyền. Bọn hắn bất kỳ người nào, phóng trong bắt phái, đều là tương lai nhất định vào linh khu người kế tục. Mới đầu, bắt phái cũng không quá mức lo lắng, chỉ nói bọn hắn tâm trí kiên nghị, ít ngày nữa liền có thể tự động khám phá huyết trướng, phá cảnh mà ra. Nhưng này nhất đẳng, chính là dòng dã 7 ngày. Thẳng đến hôm nay, vẫn không một người thoát khốn. Bắt phái cuối cùng không cách nào lại chờ, quyết nghị điều động một nhóm đệ tử đi vào dò xét, đồng thời làm biện thủ. Nhưng mà vọng cảnh quỷ quyệt, cũng không phải là nhiều người liền có thể phá cục. Như điều động đệ tử quá nhiều, thực lực không đủ người phản dịch mê thất trong đó, hắn hỗn loạn tâm niệm, càng có thể trở thành vọng cảnh chất dinh dưỡng, phản khiến cho uy năng tăng trưởng. Vì vậy, bát phái quyết định, trừ Long Tượng phái bởi vì đỉnh trệ đệ tử nhiều nhất, có thể phái 2 người ngoại, còn lại các phái vẹn vẹn ra 1 người. Tam Xuyên Hành thái độ rõ ràng, lần này không có ý định sai người mạo hiểm. Lại thêm vị kia tự nguyện phủ kín tâm niệm, lấy trạng thái đặc thù tùy hành yêu ma ti giáo ý. Chi này sắp xâm nhập vọng cảnh tiểu đội, tổng cộng 9 người. Vọng cảnh trong, chi kiến trướng tầng tầng được ra, nhận thức sẽ bị xuyên tạc đến loại tình trạng nào, chúng ta cũng khó khẳng định. Mạc Nhu Tâm ánh mắt rơi tại trên người Lê Niệm, nếu là huyễn hóa ra yêu vật hung thú, trực tiếp chém giết ngược lại đơn giản. Sợ chỉ sợ nó huyễn hóa thành trong lòng ngươi để ý người, tín nhiệm chi cảnh, tầng tầng dụ ngươi rất tin, cho đến chấm luân. Tới lúc đó, thực hư liền cần cậy vào ngươi huyền tâm niệm kiếm đến khám phá. Lê Niệm đón lấy ánh mắt của nàng, trịnh trọng gật đầu. Một bên Mạc Khinh Khinh lúc này đã gặm hết khối thịt, chính đem bóng loáng ngón tay lần lượt lắm điều một lần. Nàng quay đầu nhìn về phía Lê Niệm, âm thanh thanh thúy trực tiếp, uy, vô diện khách. Sau khi đi vào ngươi còn nhớ theo sát ta, ngươi phụ trách khám phá hư ảo chỉ đường, ta hộ ngươi chu toàn. Không giống nhau Lê Niệm đáp lại, Mạc Khinh Khinh lại nhếch miệng, vô diện khách, cũng không thể một mực gọi như vậy à? Dù sao cũng phải có một tên. Lê Niệm hơi suy nghĩ một chút, nói, gọi ta Liên Ly liền có thể. Một canh giờ sau, Tê Phượng Sơn đỉnh, yêu tổ. Đó là do vô số thô to cây rừng, nham thạch, thậm chí không biết từ chỗ nào ngậm tới xà ngang gạch nói vụn, lung tung xếp dựng mà thành to lớn xào huyệt, hình như một mảnh quái đản hoang vu quần thể cung điện. Quy mô rộng lớn, kết cấu lại viết máy và mèo, tại dần dần dày trong bóng đêm thả xuống lay động hắc ảnh. Mà ở xào huyệt chỗ sâu một mặt dốc đứng vách đá trước, thình lình vỡ ra nhất đạo tĩnh mịch khe hở, vẹn vẹn dung một người nghiêng người thông qua. Hơn 10 đạo thân ảnh chính đợi tại khe hở trước đó. Trong đó hơn phân nửa là các phái trưởng lão, khí tức trầm trọng, sau lưng tất cả đi theo một tên sắp phái ra đệ tử. Đất đá cự mã trở đi toa xe lao vụn vụt mà tới, ngay lập tức quanh thân linh quang tán loạn, vỡ vụn là tầm thường cắt đất, dì rào rơi đầy đất. Mạc Nhu Tâm dẫn Mạc Khinh Khinh cùng Lê Niệm đi xuống xe ngựa. Mạc trưởng lão cuối cùng đến. Nhất đạo cuốn tại đen nhánh trường bào bên trong gầy gò lao giả chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn được khó nghe. Chính là Thất Sát Tông ngoại vụ chấp sự, Lương Cửu Tư. Phía sau hắn yên tĩnh đứng thẳng một tên đồng dạng thân mang áo đen cô gái trẻ tuổi, màu da trắng bệch như tờ giấy, mặt mày buông xuống, khí tức dường như cùng âm ảnh hòa làm một thể. Thất Sát Tông cùng Du Nhận nổi danh một cái khác thiên tài, là ảnh. Lương Cửu Tư kia đối dài nhỏ hơi nghiêng con mắt chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại tại trên người Lê Niệm. Mạc trưởng lão lần này 43, không tính của phí, vẫn đúng là đem trong truyền thuyết vị kia thần long kiến thủ bất kiến vi vô diện khách mời tới. Vô diện khách tên tại chợ bữa cùng khai nguyên cảnh tu sĩ ở giữa lưu truyền, còn có thể tính làm giật đàm luận một vòng. Nhưng từ một vị linh su cảnh tông môn chấp sự trong miệng tốt ra, kia bình thản giọng nói dưới, liền lộ ra mấy phần như có như không giọng niệm ai. Theo hắn vừa dứt lời, ngay trước còn lại các phái trưởng lão cùng đệ tử ánh mắt cũng cùng nhau tụ đến. Sau một khắc, kể ra yếu ớt điểm sáng, từ vài vị linh su cảnh trưởng lão đồng tử chỗ sâu sáng lên, vô thanh vô tức đâm về Lê Niệm, phản phất muốn xuyên thấu qua da mặt huyết nục, thẳng dòm hắn chân nguyên vận chuyển, tâm niệm bản nguyên. Không khí có hơi ngưng tụ. Mạc Nhu Tâm bước chân không động, thân hình lại lặng yên bên cạnh rời bán bộ, đem kia đếm đạo vô hình vô chất tâm niệm nhìn trộm đều ngăn lại. Chư vị, Mạc Nhu Tâm trên mặt lướt qua một tia rõ ràng không vui. Như vậy hành vi, có lẽ quá mất lễ phép. Kia mấy đạo yếu ớt ánh mắt tại nàng quanh thân lưu chuyển một lát, chậm rãi trên hồi, ngay trước ngưng trệ bầu không khí vì đó buông lỏng. Tất nhiên Mạc trưởng lão đã tìm được huyền tâm nhập kiếm, một bộ màu xanh sẫm trường bào Bích Hà phái đại trưởng lão Tống Nhai lúc này nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua mọi người, giọng nói nghiêm túc. Liên đừng lại làm trì hoãn, nhanh chóng nhập cảnh đi. Chương 128, Vô Ưu Phúc Địa chương 128, Vô Ưu Phúc Địa đi thôi. Mạc Nhu Tâm không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhìn về phía Lê Niệm cùng Mạc Khinh Khinh, ánh mắt bình tĩnh, gật đầu ra hiệu. Lê Niệm cùng Mạc Khinh Khinh theo lời tiến lên. Thất Sát Tông Lương Cửu Tư cũng đối với sau lưng kia trắng xanh nữ tử lạc ảnh hơi gật đầu, hắn lặng yên không một tiếng động cất bước đuổi theo. Một nhóm 9 người, lần lượt hội tụ đến kia dốc đứng khe đá khe hở trước đó. Khe hở tĩnh mịch, Hướng vào phía trong nhìn lại chỉ có một mảnh đậm đến tan không ra hắc ám, giống như ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ hầu như không còn, cái gì cũng thấy không rõ. Mọi người đơn giản trao đổi tính danh, coi như là có một lão thảo đối mặt. Lê Niệm ánh mắt tại nhất thời tiếp xúc trong, đảo qua mấy người còn lại, Liệt Dương Môn, Ngụy Lâm, tuổi ước chừng 40-50 tuổi, tướng mạo ngay ngắn, hai đầu lông mày tự mang một cỗ sáng rực chi khí, khai nguyên viên mãn. Bích Hà phái, Thôi Cảnh, thì già hơn mấy phần, khí tức chi liễm, hình dạng thường thường, khai nguyên viên mãn. Còn lại mấy người thì chia ra đến từ Thiên Công Phượng, Bách Thảo Môn, Sĩ Sơn Bang, tu vi đều là khai nguyên hậu kỳ. Cuối cùng, ánh mắt của Lê Niệm rơi vào đạo kia thân mang màu đen yêu ma ti chế thức phục bảo thân ảnh bên trên. Khung Tử Duệ. Người này ánh mắt trống rỗng ngốc trệ, đứng tại chỗ như là một tôn chết giật dây con rối. Khung Tử Duệ tự nguyện lấy bí pháp phong bế tuyệt đại đa số tâm niệm, vẹn vẹn giữ lại cơ bản nhất tư duy cùng năng lực hành động, như là tự trói hai tay đi vào hang hổ. Cho dù là đối với linh su cảnh tu sĩ mà nói, đây cũng là đem tự thân đặt vào hiểm địa. Nhưng mà người này lại nguyện gánh này mạo hiểm tùy hành. Ở đây trùng trạng thái giới, Khung Tử Duệ không cách nào tùy tiện ra tay. Hắn chính là nhất đạo chuẩn bị ở sau. Mà một khi Khung Tử Duệ bị ép giải phong tâm niệm, toàn lực làm, liền mang ý nghĩa vọng cảnh sắp phá nát. Đến lúc đó tất cả mọi người đem tiếp nhận kịch liệt tâm niệm phản vệ. Ngắn ngủi giao lưu về sau, không người lại do dự. Chín người theo thứ tự quay người, bước vào kia phiến sâu không thấy đáy hắc ám trong khe hở. Khe hở chật hẹp, chỉ chứa hai người sống bay. Lê Niệm liền cùng Mạc Khinh Khinh đi tại một chỗ. Bước vào trong nháy mắt, một cỗ ẩm thấp hàn ý dán ra mà tới, quanh mình quang tuyến bị nhanh chóng rút ra, chỉ còn lại một mảnh hắc ám. Tất cả mọi người không tự giác mà căng thẳng tâm thần, nín thở ngưng thần, không người lên tiếng. Theo xâm nhập, thị giác triệt để mất đi ý nghĩa, duy dư riêng phần mình nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân tại vách đá ở giữa quanh quần, điệp ra. Chư vị đều là đầu một lần tự mình bước vào này vào cảnh. Liệt Dương Môn Ngụy Lâm đột nhiên mở miệng, âm thanh tại bịt kín không gian trong có vẻ đặc biệt rõ ràng, âm thanh trầm ổn. Ngụy Mỗ Hư Trường mấy tuổi, si sống nhiều năm đầu, như chư vị tin được, đang tìm được riêng phần mình đồng môn trước đó, Ngụy Mỗ nguyện tạm làm dẫn đầu, cân đối tiến thôi. Không biết các vị ý như thế nào. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay hắn nhất trà sát, nhất đạo màu vỏ quýt ngọn lửa phốc mà lùa lên, chập chân nhảy lên, miễn cưỡng chiếu sáng phía trước vài thước vách đá. Không người lên tiếng phản đối, coi như là ngầm cho phép này tạm thời dẫn đầu. Nghe nói vọng cảnh tự thành nhất giới, huyễn tượng mọc thành bụi, đạo không biết sẽ là cỡ nào quan cảnh. Lúc này, Bích Hà phái Thôi Cảnh lên tiếng nói, hắn đấy mắt chiếu đến nhảy nhót ngọn lửa, lại hiện lên một tia nóng bỏng. Vọng cảnh tuy là hiểm địa, lại là chi kiến chướng hội tụ chỗ. Trong đó có thể ngưng kết ra đặc thù niệm khác gần chứa vọng cảnh bản nguyên tâm niệm lực lượng. Nếu có thể tìm được, đối với chúng ta khám phá đệ nhất trọng chi kiến chướng, xung kích linh su cảnh, có thể nói là rất có ích lợi. Người này tuổi tác đã không nhẹ, dừng lại tại khai nguyên cảnh không biết bao nhiêu năm. Trong lời nói, đối với phá cảnh khát vọng, dường như vượt trên đối với không biết hung hiểm ý sợ hãi. Mạc Khinh Khinh nghe vậy nhếch miệng, nhiều như vậy khai nguyên cảnh viên mãn sư minh sư tỷ đều hãm ở bên trong, hung hiểm có thể nghĩ, có thể đem người tìm trở về cũng không tệ rồi, còn muốn tầm bảo. Thôi Cảnh bị lời này sặc một cái, trầm mặc một lát, mới trầm thấp thở dài một tiếng, các ngươi thiên tư chắc tuyệt, tiền đồ thẳng thắn, tự nhiên khó mà trải nghiệm. Ta như vậy tuổi tác, bất kỳ cái gì một điểm có thể, đều cần tận lực nắm chắc. Đúng lúc này, phía trước sâu thẳm hắc ám cuối cùng, không có dấu hiệu nào dịn ra một tia cực ánh sáng yếu ớt, sáng. Tất cả mọi người trong nháy mắt im lặng, liền hô hấp đều thả nhẹ. Bước chân chậm dần, từng bước một hướng kia quang điểm chuyển đi. Sáng ngời tại tầm mắt bên trong dần dần tỏa ra, phóng đại. Dưới chân xúc cảm lặng yên phát sinh biến hóa, không còn là cứng rắn lướt lạnh nham thạch, mà trở nên mềm mại, giống như đạp ở dày đặc đất mùn bên trên. Quanh mình cố kia âm hàn khí ẩm bị đuổi tán ra, thay vào đó là một loại làm cho người xương khớp tê dại ấm áp. Chóp mũi thậm chí mơ hồ ngửi được từng kia từng sợi điểm hương, như là mới nở đào hoa, lại hỗn hợp có nào đó ấm áp dễ chịu, cùng loại ngũ cốc phơi khô sau khí tức. Chi kiến chứng đến rồi. Đi ở đằng trước Ngụy Lâm đột nhiên hạ giọng, giọng nói nghiêm túc. Chứng kiến hết thảy, xúc cảm cứu giác, tất cả đã chưa chắc là thật. Cẩn thủ tâm thần, chớ bị biểu tượng mê hoặc. Nhắc nhở âm thanh bên trong, tia sáng ngời đã gần trong gang tấc, phát họa ra một cái bất quy tắc cửa hàng hình dáng. Mọi người theo thứ tự nghiêng người, bước ra cửa hàng. Trước mắt rộng mở trong sáng. Tất cả mọi người không tự chủ được dừng lại bước chân, đồng tử có hơi co bảo, nhất thời lại có chút ít hoảng hốt. Bọn hắn là từ một chỗ khe đá khe hở trong gạt ra, giờ phút này nơi sống yên ổn, đồng dạng là một chỗ đỉnh núi. Tầm mắt là vô số tầng cấp rõ ràng, tầng tầng lớp lớp xuống dưới trải ra ruộng bậc thang. Bờ ruộng thẳng tắp được như là dùng chỉ mực lựa qua, một tầng đè ép một tầng, từ dưới chân một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, cùng chân trời kia phiến nu hòa được gần như hư giả kim sắc vầng sáng đụng vào nhau. Vài nhạt bạch khói bếp từ đằng xa dưới chân núi thôn xóm vùng trời lượn lờ dâng lên. Bờ ruộng, thôn xóm phụ cận dốc thoải bên trên, khắp nơi là mở cực thịnh hoa thụ. Đào hoa, hành hoa, lê hoa, còn có thật nhiều màu sắc diễm lệ đến chói mắt không biết tên hoa mục, bao quanh lũ, đem không khí nhiễm lên một tầng ngọt ngào làm cho người choáng đầu đưa khí. Bờ ruộng ở giữa, mơ hồ có thể thấy bóng người chậm rãi di động, phảng phất đang thản nhiên lao động. Đây cũng là vào cảnh. Có người khô khốc mà lẩm bẩm nói nhỏ. Nơi này là Tê Phượng Sơn. Thôi Cảnh âm thanh phát căng. Đất này thế đi về phía, này đại khái hình dáng, rõ ràng là Tê Phượng Sơn. Sơn hay là ngọn núi kia, cũng đã không còn là bọn hắn biết nhau ngọn núi kia. Đều là chi kiến chướng biến thành huyễn tượng thôi, việc cấp bách là tìm người. Ngụy Lâm trầm giọng mở miệng, giọng nói quả quyết, lập tức đem không ít người từ kia hoảng hốt trong rung động tún quay về. Chờ một chút. Lê Niệm đột nhiên lên tiếng, nhường mọi người động tác trì trệ. Mọi người theo hắn ra hiệu phương hướng nhìn lại. Bọn hắn lúc đến vòng qua đạo kia khe đá khe hở, giờ phút này khe hở chỗ sâu, chỗ nào chỉ có một mảnh thật sự, trầm trọng lạnh băng vết đá. Bách Thảo Môn tên kia gọi là Ngô Văn Nghị khai nguyên hậu kỳ đệ tử, một cái bước xa xông về khe hở khẩu, đưa tay thăm dò vào, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm lại là thật sự cứng rắn tính chất. Nhìn tới Ngô Văn Nghị lui quay về, sắc mặt có chút khó coi, đường trở về, đồng thời không ở chỗ này chỗ. Vọng cảnh trong, không gian cùng nhận thức tất cả bị bóp méo, lai lịch cùng đường về khác nhau, cũng trong dự liệu. Ngụy Lâm giơ tay chỉ hướng xa xa kia vài khói bếp dâng lên phương hướng, giọng nói chém đinh chặt sắt, đã như vậy, lại càng không có chỉ hoan lý do. Đi trước thôn là kia, tìm thấy người, lại làm so đo. Mọi người không cần phải nhiều lời nữa, theo sát Ngụy Lâm, hướng phía kia phiến duy nhất hiện hiện người ở thôn xóm bước đi. Dưới chân là xốp và ruộng, trong không khí tràn ngập cố kia ngọt ngào hương hoa. Rất nhanh, bọn hắn đi ngang qua một mảnh đồng ruộng, điền bên cạnh đứng thẳng một gian thấp bé nhà tranh. Trong ruộng, một tên đầu đội mũ rộng đành, thân mang vải thô áo ngắn vải thô lao nông, chính đưa lưng về phía bọn hắn, xoay người dùng quốc một hạ một chút mà đào lấy thổ. Ngụy Lâm ánh mắt chớp lên, dừng bước lại, háng giọng một tiếng, vị này lao trượng, làm phiền. Xin hỏi, đây là nơi nào địa giới? Ngoài ra, gần đây có thể từng gặp, như chúng ta bình thường người từ bên ngoài đến. Người lao nông kia trong tay quốc dừng lại. Hắn chậm rãi ngồi dậy, quay lại. Nơi này a? Lao nông mở miệng, lộ ra một cái có chút giản dị đủ cười, nơi này là Vô Ưu Phúc Điệp. Ho ho ho, chương 129, sợ hai sinh ma, chương 129, sợ hai sinh ma. Lão nông mũ rộng bành hạ mặt cười thành một đoàn cúc hoa, nếp nhăn trong đều chật ních thân thiện, cái gì khách bên ngoài không ngoại lai, đến rồi chính là ta Phúc Địa người một nhà. Nhìn xem các ngươi này phong trần mệt mỏi dáng vẻ, cũng là theo bên ngoài đầu yêu ma kia hành hành địa giới chạy nạn tới a. Hắn lấy xuống mũ rộng bành phẩy phẩy phong, giọng nói mang vẻ một loại người từng trải thổn thức, bên ngoài kia thế đạo, khổ a. Phàm nhân a, quả thực không cách nào sống. Sớm tại Đại Sóc trong năm thiên hạ đại loạn lúc ấy, ta liền theo cha trốn vào này Phúc Địa tới rồi, thanh tịnh. Đại Sóc. Thôi Cảnh nghe vậy đồng tử đột nhiên co rụt lại, âm thanh ép tới cực thấp, lại không thể che hết kinh nghi, đều là gần 4000 năm trước tiên triều. Lão già này, há có thể sống lâu như thế? Trong lòng mọi người đều là run lên. Cảm giác trong, người lão nông này rõ ràng không có chút nào chân nguyên ba động, chắc chắn là phàm nhân. Cha nuôi, uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đi, một cái tuổi trẻ thanh âm nam tử từ bao cửa nhà chuyển đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang vải thô đồn đả, dung mạo giản dị thanh niên bưng lấy một chén nước đi ra. Hắn khí tức quanh người chưa thêm che giấu, rõ ràng là khai nguyên cảnh viên mãn tu vi ba động. Đúng vậy à, lão đầu tử, ngươi cũng đội vàng sống hồi lâu, ở bên người hắn thì là một vị thân mang váy vải châm mận lão phụ, khuôn mặt hiền hòa, tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Này là một đôi mẹ con. Phan Sư Minh. Bách Thảo Môn Ngô Văn Nghỉ ánh mắt chạm đến nam tử trẻ tuổi kia, toàn thân kịch chấn, là Thất Thanh. Kia Phan Sư Minh nghe tiếng, mở miệng xoay đầu lại. Đợi thấy do Ngô Văn Nghỉ mặt, khoe miệng của hắn giơ lên một vòng mừng rỡ đến cực điểm nụ cười, "Ngô sư đệ, thật là ngươi. Ngươi cũng đến này Phúc Địa đến rồi. Đến hay lắm, đến hay lắm a. Này Vô Ưu Phúc Địa, từ đi vào hôm đó lên, liền lại không lo lắng, là chân chính cực lạc nơi. Ngươi năng lực tìm tới, thật sự là quá tốt." Hắn lời nói ở giữa đã nhanh đi mấy bước, một cái liền cầm Ngô Văn Nghỉ tay cứng ngắc cổ tay. Mà lão phụ nhân kia nhìn xem thấy mọi người, đáy mắt đồng dạng bắn ra một cỗ kinh hãi. "Ơ, lại tới một nhóm tị nạn khách. Lão đầu tử ngươi cũng thực sự là, không mời người đi vào ngồi một chút. Đến đúng lúc phải không nào? Qua hai ngày chính là bội thu tế, chính là náo nhiệt lúc." Nóng bỏng thanh âm đàm thoại trong, lão phụ nhân tập tên đến gần. "Không cần." Ngụy Lâm ánh mắt ngưng tụ, bình tĩnh, "Chúng ta chỉ là tới tìm người." Lão nông nụ cười càng thêm sán lạ, tay khô gầy trực tiếp hướng Ngụy Lâm cánh tay chụp tới, "Đi đi đi, cùng lão hủ trở về phòng. Trước uống mấy chung nhà mình nhượng thổ tiểu, đủ ấm thể cốt." Lão phụ nhân cũng cười ha hả vươn tay, xong để tay lên Ngụy Lâm một cái khác cái cánh tay, "Các ngươi những thứ này khách bên ngoài nhà, tâm luôn luôn quá mau. Trước về phòng, ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện." Ngụy Lâm vô thức muốn sau lùi một bước, có thể người lao nông kia cùng lao phụ bốn cái tay đã toàn bộ cài lên hắn cánh tay, mong muốn đưa hắn hướng trong phòng dẫn dắt đi. Mấy người kia đều cũng không phải là người sống, nhanh chóng tối lui. Lê Niệm ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở. Sớm tại lao nông lão phụ hiện thân ngay mắt, hắn liền đã lặng yên thúc đẩy huyền tâm nhập kiếm. Chỉ là này vọng cảnh trong, cảm giác như hàm vũ lầy, bị tầng tầng vô hình màn che cách trở. Lê Niệm ngưng thần mấy tức, tâm niệm tầm mắt mới gian nan cảm giác rõ ràng. Tại tâm niệm của hắn tầm mắt bên trong, trung quanh chín tên đồng bạn tâm niệm như là chín đám mạnh yếu không đồng nhất ngọn lửa, nhảy nhót thiêu đốt. Mà trước mắt này đầy nhiệt tình ba người, lại là ba đám không ngừng núp đích, phiêu tán màu đen cho tàn vật hình chất quỷ dị tồn tại, tĩnh mịch, bẩn thỉu. Vật kia chỗ sâu, cuốn theo một cấu nguyên thủy mà nồng đậm sợ hãi cùng bất an. Giờ phút này, theo mấy người tứ chi đụng vào nhau, vài hát sợi thô đã như vật sống loại bay xuống, lặng yên không một tiếng động dính phụ thượng Ngụy Lâm cùng Ngô Văn Nghị tâm niệm chi hỏa. Ngụy Lâm cùng Ngô Văn Nghị tâm hỏa đều là bỗng nhiên run lên, sáng tối chập chờn. "Cút đi." Ngụy Lâm cơ hồ là bản năng gầm nhẹ, hùng hồn chân nguyên từ quanh thân ẩm vàng bắn ra, sau khi đem lão nông lão phụ thân thể mang được hai chân cách mặt đất. Có thể kêu bốn cái bàn tay khô, vẫn như cũ gắt gao chụp tại hắn cánh tay bên trên, một chút chưa lỏng. Suy, Lê Niệm phản ứng cực nhanh, trong tay áo một cái dao găm trượt vào lòng bàn tay, hóa thành một đạo hàn quang chém về phía cổ tay của bọn hắn chỗ. Bốn đầu thủ lên tiếng mà đứt. Lưu lại tại Ngụy Lâm trên cánh tay bốn cái tay gãy, như là phong hóa loại bỗng nhiên băng tán, phước mà hóa thành bốn tiểu đồng màu xám đen khói sợi thô, dì dào bay xuống. Lão nông cùng lão phụ nhân kia ôi một tiếng kêu sợ hãi, rơi xuống ở phía xa bờ ruộng bên trên. Lao nông ngẩng đầu, đứt cổ tay chỗ không có chút nào tiên huyết chảy ra, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cùng vô tội. Nhỏ, tiểu tử, ngươi này là ý gì a? Này ứng cong, là ba đầu ma vật. Lê Niệm cảm giác kia một đoàn vật chất màu đen chỗ sâu, chỉ có nồng đậm đến cực hạn sợ hãi tâm tình, lên tiếng phán đoán nói, không phải người, vậy thì tốt rồi làm. Lê Niệm bên cạnh thân Mạc Khinh Khinh sớm đã kìm nén không được, song quyền không hề hoa tiếu trực đảo mà ra. Cách mấy trượng khoảng cách, đồng ruộng xốp đất đá bùn cắt lên tiếng mà lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành hai con so ma bản còn lớn màu vàng nâu cự quyền, hướng phía cái kia vừa mới chống lên thân, mặt ngơ ngác luống cuống hai cái lao nhân vào đầu rơi đập. Kia đối lao nông lão phụ mặc dù quỷ dị, nhưng quả thật không có nửa phần tu vi tại thân, chỉ là mở to hai mắt nhìn, mờ mịt nhìn qua vào đầu rơi xuống âm ảnh. Bành! Hai tiếng trầm muộn bạo hưởng dường như hợp thành một tiếng. Bùn cắt cự quyền chặt chẽ vững vàng mà đánh vào mặt đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Đợi bụi mù hơi tán, chỉ thấy tại chỗ chỉ còn lại một mớ hỗn độn hố đất, cùng vài miếng bùn bặt, nhìn không ra nguyên bản hình dạng tấm vải cùng cát bã. Quản nó thần dị hạch tâm ở đâu, mà Khinh Khinh chậm rãi thu thế, phủi tay thượng đồng thời không tồn tại cho bụi, âm thanh thanh thúy. Như vậy ép tới, dù sao cũng nên là chết hẳn, có thể khác một bên. Nô Văn Nghị sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cổ tay kịch liệt giãy động, cố gắng từ kia nắm chặt trong rút ra. Nhưng này cầm hắn, là khai nguyên cảnh viên mãn phan sư minh thủ, lực đạo như kiểm sát, không nhúc nhích tí nào. Trung quanh mấy người không chút do dự, lạc ảnh trong tay hàn quang chợt hiện, thất đạo đen nhánh phi tiêu xé rách không khí, dường như không phân tuần tự mà thật sâu chui vào phan sư minh đầu lâu, cổ họng, tim. Sĩ Sơn Bang đồng trinh trọng quyền cùng Bích Hà phái thôi cảnh kiếm phong theo sát mà tới, ầm vang rơi xuống. Kia phan sư minh lại không tránh không né, thậm chí chưa vận chuyển chân nguyên hộ thể, chỉ là gắt gao nắm chặt Ngô Văn Nghị thủ, trên mặt kia xóa nụ cười vui mừng đang phi tiêu xuyên nao trong nháy mắt ngưng kết, vỡ vụn. Khai nguyên cảnh viên mãn thể phách, tại không hề phòng ngự hạ cũng yếu ớt như tờ giấy, đầu lâu khoảnh khắc vỡ nát, cánh tay bẻ gãy. Thân thể tại theo nhau mà tới cuồng bạo công kích đến bị xé rách thành vài đoạn, huyết nục văng tung tóe. Có thể Ngô Văn Nghị chẳng những không có thoát khốn thoải mái, ngược lại toàn thân run rẩy dữ dội, mặt không còn chút máu, to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ thái dương lăn xuống. Hắn ánh mắt tan rã, môi run rẩy, phát ra như nói mê lẩm bẩm, ta phải chết, ta cũng phải chết. Phan sư minh đều, hắn làm sao vậy? Thôi cảnh kinh nghi quát. Tại lên niệm huyền tâm niệm kiếm cảm giác trong, Ngô Văn Nghị tâm niệm chi hỏa trong, cái kia màu đen dạng đông vật chính tốc độ trước đó chưa từng có lan tràn, bao vây, an mòn. Ngô Văn Nghị kia đám nguyên bản sáng ngời tâm hỏa chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, khéo rút, giống như bị vô hình hắc ám nuốt hết. Không được e ngại, đó là tâm niệm an mòn. Giữ vững tâm thần, nó chỉ là tại dẫn động tâm tư ngươi đấy sợ hãi, ngươi càng sợ, nó liền càng mạnh. Giữ vững bản niệm, liền không có gì năng lực xâm. Lê Niệm quát chói tai nhắc nhở. Ngô Văn Nghị lại đau thương cười một tiếng, ánh mắt triệt để hôi bại xuống dưới, thấp giọng phun ra cuối cùng lời nói, ngay cả Phan sư huynh đều ham tại chỗ này. Chúng ta những thứ này đệ tử tầm thường, làm sao có thể? Sĩ Sơn Bang, Bách Thảo Môn cùng Thiên Cốc Vương, vốn là bát phái trong căn cơ rất cạn, thực lực lại yếu ba nhà. Lần này đình trệ ở đây mấy tên khai nguyên cảnh viên mãn đệ tử, đã là bọn hắn trong môn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Bây giờ phái đi vào đồng trình, Nô Văn Nghị đám người, chẳng qua khai nguyên cảnh hậu kỳ. Lời vừa nói ra, Nô Văn Nghị kia đám chập trần tâm hỏa đột nhiên dập tắt. Chỉ còn lại một đoàn cùng kia Phan sư huynh không khác nhau chút nào, nhúc nhích quyết tán màu đen dạng bông bật. Đúng lúc này, tại mọi người xuống lại, kinh ngạc nhìn chăm chú, thân thể hắn bắt đầu không bị khống chế co quắp, vặn mèo. Dưới làn da chuyển đến giận người xương cốt sai chỗ cùng mọc thêm thành. Tứ chi lấy trái ngược lẽ thường góc độ uốn cong, bành trướng, đã lởm chởm cốt thứ thứ quần áo rách, loa lộ ra. Nhiều sóng hóa ma. Nô Văn Nghị hóa ma giọng lên niệm tại tĩnh mịch trong vang lên, sợ hãi thì ma sinh. Nô sư đệ, chớ sợ. Chớ sợ. Đây là vô ưu phúc địa a. Nhất đạo ôn hòa mang cười giọng nói đột ngột chuyển đến. Mọi người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy mau trước cửa phòng, cái kia vốn nên bị nện thành cặn bã lao nông vợ chồng, cùng với đầu lâu thân thể vỡ vụn Phan sư mình, lại chẳng biết lúc nào đã hoàn hảo không chút tổn hại mà đường sóng bay, quần áo sạch sẽ, nét mặt điềm nhiên. Lao nông nhẹ nhàng vỗ vỗ cũng không cho bùi ống tay áo, trên mặt vẫn như cũ treo lấy bộ kia ấm áp nóng bỏng nụ cười, ôn thanh nói, chớ sợ, chớ sợ. Chúng ta đều là người có phúc, không dễ dàng như vậy làm bị thương. Lao phụ nhân cũng cười mỉm nhìn mọi người, trong đôi mắt mang theo một loại gần như cương triều tha thứ, nhìn một cái, những thứ này bên ngoài tới hài tử, vẫn là nôn nóng như vậy, động một chút lại vũ đao lộc thương. Nghĩ cũng thế, bên ngoài kia thế đạo nhiều tai nạn, nhất định là chịu không ít đau khổ, chẳng trách nhà. Chẳng qua đến chỗ này là được rồi, đến rồi ta này vô ưu nơi, về sau à, có nhiều phúc hưởng nha. Kia Phan sư minh cũng nở nụ cười thoải mái thuần nhiên, ta lúc đầu lúc mới tới, không phải cũng là bộ này đội vàng hấp tấp bộ dáng nha. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt ôn nhu, nô sư đệ, ngươi nhìn xem, ngươi tìm được quy tốt. Ba người đứng song vai, nụ cười không có sai biệt viên mãn nhu hòa, lặng lặng nhìn chăm chú giữa sân mọi người. Lời của bọn hắn dứt tiếng dưới, kia nguyên bản chính kịch liệt nhiều sóng, xương cốt phá thể Ngô Văn Nghị vận mẹo quá trình bỗng nhiên đình chỉ. Vành trướng tứ chi lùi về, lộ ra ngoài cốt thứ biến mất. Trong nháy mắt, lại khôi phục trở thành hắn nguyên bản thanh tú ôn hòa bộ dáng. Chỉ là Ngô Văn Nghị trên mặt, giờ phút này treo lấy một vòng cùng cửa ba người trước không có sai biệt đủ cười. Hắn chậm rãi xoay người, hướng phía Phan sư Minh phương hướng, từng bước một đi đến. Bước chân bình ổn, tư thế giãn ra. Ta hiểu được, Phan sư Minh. Ngô Văn Nghị mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng, nguyên lai, like, đây cũng là vô ưu. Mọi người đứng xem màn ma quái này, đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng hàn ý đột nhiên thăng. Ngô Văn Nghị đã triệt để không cứu nổi. Nhìn tới, những thứ này ma vật thần dị hệ tâm, căn bản không ở tại hình hài đục thân trong. Ngụy Lâm âm thanh khô khốc, sắc mặt chẳng biết lúc nào đã trở nên trắng xanh, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, ngay cả cánh tay đều mấy không thể xem xét mà run nhẹ nhẹ. Chúng nó, chỉ sợ sẽ là nảy vọng cảnh thân mình thúc đẩy sinh trưởng ra một bộ phận. Hắn thần dị hệ tâm, nhất định ở tại tâm niệm hạch tâm niệm các trong. Bây giờ trước mắt này vài đầu ma vật, có thể chính là bất tử bất diệt. Ho 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 chương 130, Vô Ưu thôn chương 130, Vô Ưu thôn Ngụy Lâm hít sâu một hơi, đè nén trong thanh âm run rẩy, đối với mọi người gầm nhẹ nói, tuyệt đối không thể lại nhường những vật này chạm đến thân thể. Vừa rồi bị bọn hắn bắt lấy lúc, ta cảm giác được một cỗ bao phủ tất cả, cực hạn sợ hãi. Đó là vọng cảnh cố gắng đem chúng ta đồng hóa phương thức. Vậy bây giờ nên làm gì? Lên tiếng chính là Sĩ Sơn Bang đệ tử Đồng Trinh, âm thanh đã mang tới rõ ràng run rẩy. Lê Niệm ánh mắt đảo qua mau trước cửa phòng. Bốn người kia trên mặt mang biên mãn như cười một tiếng, lại chỉ là tĩnh đứng yên ở tại chỗ, không còn cố gắng tới gần, cũng lại không phát ra càng nhiều nhiệt tình mời. Đi. Lê Niệm thu hồi tầm mắt, âm thanh bình tĩnh, chân thật đáng tin, hiện tại trực tiếp đường vòng rời đi nơi này. Chúng nó tự nhận là này Vô Ưu Phúc Địa thôn dân, chỉ cần chúng ta không hành động thiếu suy nghĩ, phát động càng sâu tầng quy tắc, chúng nó liền không sẽ chủ động tập kích. Vừa nay tất cả, thay vì nói công kích, không bằng nói là một loại đồng hóa nếm thử. Chúng nó cố gắng đem chúng ta kéo vào chuyện xưa của bọn nó trong, trở thành mới thôn dân. Hiện tại, chúng ta đã có đề phòng, tâm niệm kéo căng. Nay vọng cảnh sẽ không lại dùng đồng dạng trắng ra phương thức thử. Chúng ta chỉ cần theo chúng nó cho có chuyện, tiếp tục diễn xuống dưới. Đi trong làng, tìm thấy những người khác tụ hợp. Ngụy Lâm cũng gật đầu mạnh một cái, vậy chúng ta đi. Ta nói không là cái này. Đồng Trinh sắc mặt lại bạch mà bạch, trong thanh âm ép không được kinh hoàng, ta vừa nãy cũng đụng phải cái đó Phan sư mình. Ánh mắt của Lê Niệm đảo qua Đồng Trinh, huyền tâm niệm kiếm cảm giác ý mắng lan tràn, lập tức lắc đầu, tâm tư ngươi niệm thượng cũng không nhiễm dấu vết. Kia ăn mòn lực lượng cũng không phải là không có thuốc chữa, càng cần tâm thần khe hở có thể chui. Không được chính mình trước rối loạn tức lòng, đột nhiên cho chúng nó thời cơ lợi dụng. Lê Niệm ánh mắt chuyển mà rơi tại trên người Ngụy Lâm, hơi dừng một chút, ngược lại là Ngụy Lâm, tâm niệm quả thật bị ăn mòn, nhưng đã bị ngươi tự thân kiên định tâm niệm cưỡng ép đánh sơ xác, thanh trừ. Đồng Trinh nghe vậy, căng cứng bả vai cuối cùng có hơi một suy sụp, thật dài giãn ra một ngụm trọc khí. Ngụy Lâm cũng trầm giọng nhắc nhở, âm thanh quanh quẩn tại mỗi người bên hai, từ giờ trở đi, tất cả mọi người cần phải cẩn thủ tâm thần, vứt bỏ tạp niệm, nhất là sợ hãi. Dứt lời, một đoàn người cảnh giác lách qua nhà tranh cùng đồng ruộng, hướng thôn xóm phương hướng bước nhanh rời đi. Sau lưng, kia bốn thôn dân quả nhiên không có đuổi theo. Bọn hắn giống như thật chỉ là tầm thường nông dân, đã khôi phục lao động. Thôi Cảnh ánh mắt rơi tại trên người Lê Niệm, đáy mắt lướt qua một tia phức tạp cực kỳ hâm mộ, huyền tâm niệm kiếm. Quả thực danh bất hư truyền, có thể một chút khám phá hư ảo căn bản. Hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ mấy phần nói không rõ hứng thú, nghe nói kiếm này, các hạ ban đầu là từ Thất Sát Tông du nhận trong tay giành được. Năng lực lấy tán tu chi thân, may mắn được này dị bảo, thực sự là cơ duyên to lớn. Ngụy Lâm thì xoay người, trịnh trọng đối với Lê Niệm chắp tay, vô diện. Liên Ly Minh, lần này thăm dò, cần nhiều hơn dựa vào ngươi kiếm trong tay. Như có dị thường, mong rằng kịp thời cảnh báo. Một bên, từ đầu đến cuối dường như chưa từng mở miệng Thất Sát Tông là ảnh, giờ phút này cũng có hơi ghé mắt, tại trên người Lê Niệm dừng lại chốc lát. Lê Niệm khẽ gật đầu, đây là tự nhiên. Ngụy Lâm vừa đi, một bên nói với mọi người nói, chư vị đều tại tông môn trong điện tịch nhìn qua ghi chép, vọng cảnh chẳng qua là chi tuyến chướng điệp ra sở sinh tử vận. Nhìn thấy trước mắt, phần lớn chỉ là hư ảo huyễn tượng, mê hoặc tâm thần mà thôi. Nay vọng cảnh lực lượng hạn mức cao nhất chẳng qua là khai nguyên kỳ biến mãn. Ta mấy người tề tụ đều là khai nguyên hào thủ, chỉ cần không tự loạn trận ước, liền không cần e ngại bất luận cái gì thực chất uy hiếp. Đợi tìm được đồng môn, hoặc tìm thấy vọng cảnh hạch tâm nhậm khắc, hoặc tìm được lối ra, có thể tự bình yên rời đi. Huống chi, lần này chúng ta còn có Khung Giáo Úy đồng hành, là cuối cùng cậy vào. Mọi người nghe vậy, ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía đội mạc. Vị kia thân mang màu đen yêu ma ti chế phục, khuôn mặt ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng không tự duệ. Tại cảnh ngộ không cách nào chống cự tuyệt cảnh lúc, có thể cưỡng ép tỉnh lại hắn, lấy linh xu cảnh toàn bộ lực lượng, lấy bạo lực phá hủy mảnh này vọng cảnh. Tại vọng cảnh pha toái mang tới chi kiến chướng cùng niệm thương phía dưới, mọi người đều biết nói đường đoạn tuyệt, ngày sau cũng không còn cách nào vào linh xu cảnh. Nhưng dù thế nào, chí ít năng lực bảo trụ mệnh. Câu chuyện tiếp theo, tràn ngập tại đội ngũ ở giữa cố kia nghĩ mà sợ, lặng yên tản đi một chút. Lê Niệm nghe lấy Ngụy Lâm kia chắc chắn lời nói, nhưng trong lòng tự dưng nổi lên một tia khác thường. Chi kiến chướng, cùng với này do nặng nề chi kiến chướng hội tụ mà thành vọng cảnh. Chúng nó coi là thật, chỉ là một loại huyễn tượng sao? Lê Niệm đem nghi ngờ trong lòng, thấp giọng hỏi hướng bên cạnh Mạc Khinh Khinh. Mạc Khinh Khinh nghe vậy, lông mày cau lại, suy tư một lát mới nói, sợ không có đơn giản như vậy. Vọng cảnh nền tảng, có thể chỉ có chân chính khám phá nhất trọng chi kiến chướng linh xu cảnh tu sĩ, mới có thể nói phải hiểu. Nàng dừng một chút, nhìn về phía trước Ngụy Lâm bóng lưng. Bất quá, hắn nói biện pháp không sai. Muốn rời đi, đơn giản hai con đường, tìm đến cửa ra, hoặc là tìm thấy trèo chống đây hết thể niệm khắc hạch tâm. Lúc nói chuyện, mọi người đã đi tới chỗ kia thôn xóm. Cửa thôn đứng thẳng một khối hơi cũ thẻ gỗ, phía trên khắc lấy ba cái pháp phù chữ, Vô Ưu thôn. Nhìn thấy lạ lẫm người tới, trong thôn làng chợt mà tuôn ra một đám người tới. Nam nữ già trẻ đều có, phần lớn là nông phu cách ăn mặc, cũng có mấy cái phụ nhân vác lấy giỏ trúc. Bọn hắn tụ lại tại cửa thôn, mang trên mặt không che giấu chút nào tò mò cùng một loại thuần nhiên nhiệt tình, đem chín người bao bọc vây quanh, mồm năm miệng mới bắt đầu nghị luận, nha, thực sự là khách bên ngoài. lại có người đến ta phúc địa à nha. Này người trẻ tuổi nhìn có thể thực sảng khoái, nhìn như là chạy nạn tới, một đường khổ cực a. Tiếp qua hai ngày chính là bội thu tế nha. Chúng ta chỗ này đỉnh đỉnh náo nhiệt lễ lớn, phúc hót nhất lúc, gọi các người gặp phải á. Bên ngoài khổ cuối cùng chấm dứt, đến rồi chỗ này, liền đợi đến hưởng phúc đi. Tế điển thoáng qua một cái, mọi người thì càng là người một nhà á. Âm thanh ồn ào, ánh mắt lại nhất trí mà tập trung tại khách tới trên người, kia dò xét trong đồng thời không ác ý liên ly mình. Ngụy Lâm nhìn này càng vây càng mật đám người, thần sắc đột nhiên căng cứng, theo bản năng mà lui lại bán bộ, thấp giọng gấp gọi Lê Niệm. Lê Niệm không có trả lời ngay. Hắn tầm mắt cụ xuống, tất cả tâm thần đã chìm vào huyền tâm niệm kiếm cảm giác trong. Tâm niệm trong tầm mắt, phía trước không còn là cụ thể khuôn mặt, mà là mấy chục đám nhảy nhót, mạnh yếu không đồng nhất tâm niệm chi hỏa. Hỏa diễm màu sắc có sáng có tối, nhảy nhót tiết tấu cũng không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều tản ra thuộc về người sống tâm tình ba động, cùng lúc trước hắn cảm giác được đôi phu phụ kia hoàn toàn khác biệt. Lê Niệm chậm rãi ngước mắt, âm thanh rõ ràng truyền vào Ngụy Lâm và trong thai mọi người, đều là người sống. Ngụy Lâm khẽ giật mình, dường như cho là mình nghe lầm, đều là người sống. Lê Niệm đón lấy ánh mắt của hắn, lại lần nữa gật đầu một cái, ừm, đều là. Tại đây vọng cảnh trong, người sống. Ho 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 chương 131, vô ưu nương nương, 1, chương 131, vô ưu nương nương, 1, cái gọi là vọng cảnh, là một loại cực đặc thủ, vượt qua lẽ thường lĩnh vực thế giới. Lê Niệm cũng là lần đầu, từ Mạc Nhu Tâm trong miệng mới chính thức biết được cái này sự vật tồn tại. Mạc Nhu Tâm vì hắn giải thích lúc, ngôn từ phức tạp về nào, rất nhiều khái niệm xen lẫn. Không vào linh xu cảnh, chưa thể cảm ngộ tâm niệm lực lượng, liền không cách nào rõ ràng lý giải hắn bản nguyên. Lấy Lê Niệm bây giờ khai nguyên cảnh tu vi cùng nhận thức, có khả năng lĩnh ngộ, chỉ là trong đó phiến lân chỉ trảo. Có thể biết được hắn tồn tại cùng bộ phận biểu thị đặc điểm, lại không thể nào hiểu được hắn ở bên trong pháp tắc cùng căn nguyên. Như lấy kiếp trước kiến thức đến tương tự, tựa như cùng một cái viễn cổ tiên dân, năng lực quan sát ghi chép bờ biển triều tịch dao động quy luật, lại hoàn toàn không thể nào hiểu được hắn phía sau mặt trăng lực hút cùng thiên thể vận hành ảo diệu. Ở phương thế giới này tu hành chính độ trong, tâm niệm từ trước đến giờ cũng không phải là hư vô mờ mịt suy nghĩ. Nó là thiết thực tồn tại, có thể bị tôi luyện, có vô tận thần diệu vĩ lực một loại căn cơ. Bởi vậy, từ đột phá linh xu cảnh bắt đầu, tu tâm chính là không thể thiếu một vòng. Căn cứ bát phái lưu truyền cổ lão điển tịch chứa đựng, vọng cảnh sinh ra, thường thường nguyên vì loại nào đó cơ đoan, đơn thuần, lại cường đại tâm niệm lực lượng hạch tâm. Chỗ kia hạch tâm, bị tu hành giới xưng là niệm khắc, là chấp niệm, hận ý, sợ hãi, thậm chí nào đó vặn vẹo nguyện lực kết tình, ẩn chứa đủ để vặn vẹo hiện thực bàng bạc tâm niệm. Tại niệm khắc lực lượng bức xạ phía dưới, nặng nghề chi kiến chướng như là vô hình màn che, tầng tầng lớp lớp lưới bắt quái cháo khu vực. Chúng nó cũng không phải là đơn giản chế tạo huyết tượng, mà là về cơ bản suy tạc, bao trùm kẻ xông vào biết thấy. Nay liền như đều là quan người mang lên trên một bộ không cách nào bỏ đi ảnh chụp, chứng kiến hết thể nhận thấy, đều bị lặng yên và mèo, thường thường bởi vậy diễn sinh ra kỳ quái kiến thức, hoàn toàn khác biệt thế giới. Cấp thấp vào cảnh, có thể bẹn bẹn xuyên tạc nhân chi ngũ thức để người đem hủ nê coi là món ngon, đem lục trùng coi như sơn hào hải vị, trầm mê ở giác quan bệnh hư dạ vui thích. Nhưng nhiều hơn nữa vào cảnh, hắn nhận thức xuyên tạc xa không phải dừng lại tại giác quan phương diện. Nó trực tiếp chế đậy, tái tạo người đối với thế giới vận hành suy luận căn bản biết thấy. Ở trong đó, hư giả quy tắc biến thành thiết luật, và mèo nhận thức hóa thành thưởng thức. Nghe đồn rằng, từng có thần chiếu cảnh đại tu hành giả, bởi vì cực hạn hận ý nén đoán mà vẫn. Hắn thi thể vị trí, tâm niệm không tiêu tan, nhưng vẫn nhưng diện hóa thành một chỗ vọng cảnh cửa vào. Phàm bước vào người, đều bị tia tràn ngập thiên địa, vô cùng bất nhập hận ý chậm chạp ăn mòn, tâm trí dần mất. Cuối cùng, hoặc là tại cuồng loạn trong tàn sát lẫn nhau, hoặc là bị cái kia khổng lồ tâm niệm lực lượng hoàn toàn méo mó, dị hóa, biến thành cảnh trong không sống không chết thật đáng buồn ma vật. Kia vọng cảnh niệm khắc hạch tâm, chính là vị này thần chiếu cảnh cường giả lâm trung chấp niệm biến thành ma vật. Ước chừng mấy trăm năm trước, Kiến Dương thành địa giới từng có một tà dị tông môn, gọi là Hoan Hỷ Phật môn. Trong môn mấy vị linh xu cảnh tu hành giả, lấy tự thân tâm niệm làm căn cơ, tại bên trong sơn môn ngoại bố trí nặng nghề chi kiến trướng, xen lẫn hình thành một chỗ vọng cảnh. Tâm thường khách hành hương bước vào trong đó, thủ tâm niệm lặng yên an ổn, thường thường khắc chế không được bản năng xúc động, tại dưới ban ngày ban mặt là song giao hoan mây mưa sự tình. Đương nhiên, nay Hoan Hỷ Phật môn bị đại huyền coi là dị đoan, đã sớm bị yêu ma ti lôi đỉnh quét. Vọng cảnh trong, bắt nguồn từ niệm khắc tâm niệm lực lượng, sẽ thời thời khắc khắc thấm vào, an ổn kẻ xông vào tâm thần. Mà bước vào vọng cảnh tu hành giả, thường thường có hai loại trung cuộc. Thứ nhất, là tự thân biết thấy bị chậm chạp xuyên tạc bao trùm, cuối cùng nhận thức lẫn lộn, triệt để mê thất tại vọng cảnh bệnh suy luận trong. Người mặc dù còn có hô hấp nhịp tim, tâm niệm cũng đã vĩnh cô trong đó, lại không ra ngoài chi niệm. Thứ hai, thì là bị vọng cảnh vặn vẹo tâm niệm, thúc đẩy sinh trưởng chấp niệm, hóa thành bị vọng cảnh nắm trong tay ma vật. Bởi vậy, này ma vật cũng là vọng cảnh trừ bỏ vô hình tâm niệm ăn mòn bên ngoài, có thể trực tiếp can thiệp hiện thực, tạo thành vật lý sát thương chủ yếu thủ đoạn. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Trước mắt này vô ưu thôn trong lại có như thế nhìn nhiều dường như tầm thường phàm nhân, năng lực tại hung hiểm khó lường vọng cảnh trong lâu dài sinh hoạt, khiến người đấy lòng không ở sinh nghi. Đang suy nghĩ ở giữa, một vị nụ cười đặc biệt nóng bỏng lao phụ nhân đã một cách tự nhiên đem để tay lên Ngụy Lâm cánh tay. Ngụy Lâm cơ thể bản năng siết chặt, nhưng cũng không cảm giác được lúc trước tiếp xúc lao nông lúc như vậy lạnh băng tĩnh mịch, trực thấu tâm thần sợ hãi. Hắn tâm thần hơi định, lặng yên nhẹ nhàng thở ra, lại còn dùng sức đưa cánh tay một quất, thoát khỏi hai bàn tay đó. Thôn dân chung quanh nhóm cũng đã thân thiện mà xuống lại đi lên, lao nhau, tiếng gầm dường như đem người bao phủ. Bọn hắn tranh nhau mời mọi người đi trong nhà làm khách, lời lẽ tha thiết, càng có gấp gáp người đã quay người kêu gọi muốn giết kê tể trừ, thu xếp tiến hội, nghiêm chỉnh một bộ nên đón chí thân trở về nhà tư thế. Không cần làm phiền. Ngụy Lâm nâng lên âm thanh, đè xuống bốn phía ồn ào, chúng ta chuyến này chỉ vì tìm người. Chư vị có biết, mấy ngày trước đây phải chăng còn có một nhóm như chúng ta như vậy kẻ ngoại lai đến đây? Bọn hắn đi nơi nào? Các thôn dân nhiệt tình không chút nào chưa giảm, vẫn như cũ vây quanh, trong miệng liên tục khuyên nhủ quý khách ở xa tới vất vả không cần khách khí trước nghỉ chân lại nói không mượn. Thậm chí có người đã đưa tay muốn giữ chặt mọi người ống tay áo, hướng gần đây ốc xá dẫn đi. Ta hỏi các ngươi, Ngụy Lâm sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Quanh thân chân nguyên ý mắng tụ lên, một luồng áp lực vô hình giống như thủy triều trải rộng ra. Thanh âm hắn đột nhiên chuyển lệ, có thể thấy được vượt qua một nhóm kẻ ngoại lai. Quanh mình thoáng chốc yên tĩnh. Các thôn dân trên mặt nụ cười sán lạn ngưng trệ một cái chớp mắt, nhìn nhau sững sờ, thần sắc lúng túng luống cuống. Lúc này, đám người lặng yên hướng hai bên tách ra một cái đường xá. Một vị râu tóc bạc trắng, thân hình còn lưng lão giả, tại một tên nam tử trẻ tuổi nâng đỡ, chậm rãi đến gần. Lão giả khuôn mặt hiền lành, ánh mắt ôn nhuận, trước là đúng Ngụy Lâm ấy náy cười một tiếng, khẽ gật đầu, lão hủ là Vô Ưu thôn thôn trưởng. Thôn dáng người, cấp bậc lễ nghĩa quá loa, chỉ vì quá lâu không có khách đến, gần đây liên tiếp có khách quý đến nhà, mọi người thực sự hoan hỉ quá mức, nếu có đường đột, còn mong rộng lòng tha thứ. Thôn trưởng ngừng lại một chút, tiếp tục nói, về phần quý khách muốn tìm tới một nhóm khách nhân. Bọn hắn đang đầu thôn tây trong đại viện nghỉ chân. Chư vị nếu là sốt ruột, lão hủ này liền dẫn đường, mang các quý khách tiến đến. Lời vừa nói ra, Ngụy Lâm căng cứng sắc mặt hơi chỉ hoãn, gật đầu một cái, làm phiền. Một đoàn người liền đi theo vị này lão thôn trưởng, hướng về thôn xóm chỗ sâu bước đi. Lê Niệm trầm mặc đi theo trong đội ngũ bên cạnh, ánh mắt đảo qua ven đường chứng kiến thấy tất cả. Này Vô Ưu thôn theo bên ngoài đứng xa nhìn, chỉ cảm thấy là trong khe núi một chỗ tầm thường thôn xóm. Chân chính bước vào trong đó, ghé qua tại răng khắp nơi sạch sẽ đường đất cùng phiến đá đường mòn trong lúc đó, mới giật mình trong đó trong căn khôn. Ốc xá nghiêm chỉnh, san sát nối tiếp nhau, thô thô nhìn lại có mấy trăm hộ nhiều. Vùng đồng ruộng, tráng niên nam tử vung quốc lao động. Bên khe suối trước viện, phụ nhân hoán y chuyển tiếng. Cũng không ít hài đồng truy đuổi chơi đùa tại ngõ hẻm làm trong lúc đó, tiếng cười thanh thúy. Chương 131, Vô Ưu nương nương 2, chương 131, Vô Ưu nương nương 2, trước mắt sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, quy mô vượt xa đoạn trước, thô sơ giản lược tính ra, nơi đây sinh hoạt phàm nhân, chỉ sợ không xuống hàng ngàn. Chưa từng nghĩ. Thôi Cảnh nhìn qua ánh mắt có chút hoảng hốt, thấp giọng lẩm bẩm, này vọng cảnh trong, lại thật còn sống như vậy nhiều phàm nhân. Lại thật giống là một chỗ thế ngoại đào nguyên, nhân gian nhạc tổ. Vọng cảnh tự thành nhất giới, cũng chẳng có gì lạ. Ngụy Lâm âm thanh lạnh lẽo cứng rắn, ngắt lời hắn hoảng hốt, những phàm nhân này, có thể đều là như ta cùng đồng môn bình thường, trong lúc vô tình lâm vào nơi đây kẻ xông vào. Chỉ là vận khí tốt chút ít, này vọng cảnh mặc dù thúc đẩy sinh trưởng ra loại kia ma vật, nhưng cũng không đối với không hề tu vi bọn hắn ra tay. Xác thực, từ bước vào trong thôn đến nay, trừ ra cửa thôn cảnh ngộ kia vài đầu quỷ dị thôn dân ma vật, mọi người lại chưa cảm giác được bất luận cái gì rõ ràng nguy hiểm hoặc ác ý những thứ này nam nữ già trẻ, làm việc và nghỉ ngơi lao động, lời nói vui cười, tất cả như thường. Ta nguyên lai tưởng rằng, do đám kia khát máu yêu cầm chỗ chế tạo ra vọng cảnh, nhất định là khắp nơi sắc cơ, từng bước hung hiểm tuyệt địa Mạc Khinh Khinh lông mày nhíu chặt, chưa từng nghĩ lại sẽ là bộ dáng như vậy. Đằng trước, bị nam tử trẻ tuổi đỡ lấy chậm rãi dẫn đường lao thôn trưởng, tựa hồ nghe đến bọn hắn thấp giọng nghị luận, cười lấy xoay đầu lại, khuôn mặt hiền hòa, chư vị quý khách, thượng một nhóm khách nhân mới tới lúc, cũng cùng các ngươi như vậy, lòng tràn đầy cảnh giác, vẫn nói gì đó thật thật giả giả, huyễn tượng hư ảo ngôn ngữ. Kỳ thực a, nơi này chính là một chỗ rời xa trần thế hỗn loạn, tránh né yêu ma làm loạn thanh tịnh nơi thôi. Lão phu biết được chư vị đều là người bị thần dị thủ đoạn người tu hành, tầm mắt lòng dạ khác nhau phàm nhân. Nhưng này Vô Ưu phúc địa, thật không có nhiều như vậy mê hoặc phức tạp lời giải thích. Nghe vậy, Lê Niệm mở miệng hỏi, thôn trưởng, ngài là khi nào đi tới cái này chỗ phúc địa? Những trong năm này, có từng phát sinh qua cái gì chuyện đặc biệt? Thôn trưởng bước chân chưa ngừng, nụ cười vẫn như cũ, ta à, là mang theo tiểu nghiệp đứa nhỏ này, 10 năm trước lầm vào nơi đây. Lúc đó, bên ngoài yêu vật hành hành, tàn sát bừa bãi nhân gian, nuốt huyết thực, ta cùng với tiểu nghiệp hoảng hốt chạy bừa, trốn vào thâm sơn, không nghĩ lại đụng vào chỗ này phúc địa, ở một cái chính là 10 năm còn chừng. Này phúc địa trong người, có nhiều 10 năm trước tới, có nhiều vài thập niên trước, thậm chí còn có đại sóc trong năm, mấy ngàn năm trước liền ở đây an cư. Mọi người ở đây tị thế mà sống, may mắn được Vô Ưu nương nương từ bi che chở, vừa không yêu vật quấy nhiễu, cũng không có quan phủ lớn áp, mới có thể được này an bình. Lê Niệm nghe vậy lâm vào suy tư. Tê Phượng Sơn bị yêu cầm chiếm cứ, chẳng qua là 10 năm trước chuyện. Như người trưởng thôn này nói không loa, chỗ này vọng cảnh thời gian tồn tại, liền xa so với bọn hắn trước kia suy đoán còn xa xưa hơn. Này Vô Ưu phúc địa, chỉ sợ cũng không phải là đám kia yêu cầm sáng tạo ra được. Đại sóc trong năm. Ngụy Lâm ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn chằm chằm thôn trưởng, ngươi nói, thế nhưng ngoài thôn kia tự xưng đến từ đại sóc một nhà. Thôn trưởng gật đầu một cái, giọng nói tầm thường, đó là lão Ngụy đầu một nhà. Bọn hắn được Vô Ưu nương nương chúc phúc, được trường sinh bất tử chi thân, chỉ là tính tình này nha. Đều khó tránh khỏi có chút cô tịch cổ quái, đặc biệt thích một mình ở tại ngoài thôn thanh tĩnh. Như bọn hắn như vậy được chúc phúc trường sinh giả, phúc địa trong còn có hơn 10 vị, ngày thường phân tán tại các nơi yên lặng góc, chỉ có bội thu tế bực này lễ lớn, mới biết về trong thôn đến đoàn tụ. Cái gì chúc phúc? Cái gì trường sinh bất tử chi thân? Rõ ràng là hóa thành ma vật. Lê Niệm nghe vậy âm thầm tắc tưởng, ai là Vô Ưu nương nương? Lúc này Ngụy Lâm ngay lập tức truy vấn. Thôn trưởng nụ cười trên mặt vẫn như cũ, lại tựa hồ như phủ lên một tầng thuộc về tín đồ thành kính quan huy, Vô Ưu nương nương chính là này phúc địa chi chủ, lòng mang vô thượng nhân tử, chính là nàng mở ra phương này tịch thổ, che chở chúng ta di dân an ổn sống qua ngày, khỏi bị ngoại giới khổ sở. Chờ mấy ngày nữa bội thu tế lúc, chư vị tự nhiên liền có thể biết được nương nương từ bi. Theo thôn trưởng êm hai nói, Lê Niệm đám người đối với Vô Ưu Phúc Địa có càng sâu hiểu rõ. Này Vô Ưu nương nương, là này Vô Ưu thôn trên giới cộng đồng tín ngưỡng, cung phụng chí cao thần minh. Ngày bình thường, thôn này rơi dường như cũng không khắc nghiệt giới luật, sinh hoạt tự cấp tự túc, tiên tính tuần hòa. Duy chỉ có kia bội thu tế chính là mỗi cách một đoạn thời gian trong nặng nhất đại nghi thức, chỉ tại cảm niệm Vô Ưu nương nương che chở tri ân. Đến lúc đó, toàn thôn trên dưới tề tụ, đem năm đó thu hoạch trong tốt tươi nhất một bộ phận là tế phẩm, thành kính dâng lên. Lê Niệm lấy chỉ có chỗ gần mấy người có thể ngửi hạ âm thanh nói nhỏ, nhìn tới, vị này Vô Ưu nương nương, vô cùng có khả năng chính là cấu trúc phương này vọng cảnh niệm khắc hạch tâm. Chỗ này vọng cảnh, tất nhiên lấy Vô Ưu Phúc Địa làm tên, lại đã dung nạp gần ngàn phàm nhân nơi này tái diễn canh tác, sinh tức thường ngày tuần hoàn. Như vậy Vô Ưu hai chữ, chỉ sợ chính là hắn căn bản nhất, hạch tâm nhất chấp niệm cùng động lực. Tất cả tường hòa biểu tượng, đều là vì gắn bó cái này hạch tâm tâm niệm mà tồn tại bố cảnh. Đợi cho tìm đủ các phái sư minh sư tỷ về sau, muốn rời khỏi này vọng cảnh, có thể liền phải từ nơi này vào tay. Ngay tại Ngụy Lâm đang muốn tiếp tục truy vấn càng nhiều chi tiết lúc, đi ở phía trước thôn trưởng đã dừng bước, chỉ hướng cuối đường một chỗ có chút rộng rãi, thường viện cao xây trạch viện, đến. Các quý khách muốn tìm mấy vị kia, bây giờ liền tại trong nội viện này nghỉ chân. Ngụy Lâm lập tức dẫn đội ngũ chậm rãi tới gần. Chưa chạm đến cánh cửa, trong nội viện liền mơ hồ truyền đến trận trận đàm tiếu cùng chén dĩa khẽ chạm thanh âm, náo nhiệt trong lộ ra một cỗ không hề vẻ lo lắng lòng. Hắn đưa tay kẹt kẹt một tiếng đẩy ra kia phiến trầm trọng cửa gỗ. Trong sân, một tấm rộng lớn bàn gỗ thình lình đang nhìn. Trên bàn rượu thịt dàn ra, hương khí nồng đậm sông và mũi, đúng là một tịch phong phú đến gần như xa hoa lãng phí yến ẩm. Ngồi vây quanh trước bàn tổng cộng có 5 người, lúc này chính nói cười yến, nâng ly cạn chén, chuyện phiếm vui cười trong lúc đó, lông mi giãn ra, sắc mặt hồng nhuận, nghiêm chỉnh một phái an nhàn nhẹ nhàng vui vẻ cảnh tượng. Mạc Khinh Khinh ngay lập tức tiến lên mấy bước, ánh mắt như điện, vội vàng đảo qua kia 5 cái khuôn mặt. Nàng lông mày lập tức nhíu lên, âm thanh mang theo một tia không thể che hết thất lạc, ta hai vị kia sư minh, không ở tại trong. Ngụy Lâm cùng Lạc Ảnh tầm mắt cũng nhanh chóng lướt qua trong bữa tiệc mọi người, trong mắt đồng dạng lướt qua rõ ràng thất vọng. Liệt Dương môn cùng Thất Sát tông chuyến này muốn tìm đệ tử, cũng không ở chỗ này chỗ. Bất quá, Sĩ Sơn bang đồng trình, Bích Hà phái thôi cảnh cùng với Thiên Công phường đệ tử, đã riêng phần mình mặt lộ kích động, bước nhanh nên đón tiếp lấy, cùng bên cạnh bàn quen biết 3 người riêng phần mình thân thiện nói chuyện với nhau, trong giọng nói đều là trùng phùng may mắn cùng ân cần. Tuy là 9 người cùng vào này cảnh, cuối cùng phân thuộc môn phái khác nhau, tại đây nguy cơ tứ phía vọng cảnh trong, cuối cùng vẫn là đồng môn gặp lại càng có thể làm người trong lòng hơi định. Ngụy Lâm cũng không tiến lên, hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân Lê Niệm. Lê Niệm tầm mắt cụ xuống, khẽ lắc đầu, tâm niệm tất cả bình thường, cũng không phải là ma vật. Có thể kia 2 người khác là. Ngụy Lâm hơi nhíu mày, theo Lê Niệm ánh mắt ra hiệu phương hướng nhìn lại. Trong bữa tiệc có khác 2 người, đồng thời không cái gì người đáp lời. 2 người kia tất cả mọc lên một đầu xích hồng như diễm tóc dài, có vẻ đặc biệt chói mắt, đột ngột. Nhưng mà, dưới mắt ở đây bát phái đệ tử, không một người nhận đến bọn hắn. Chương 132, biết thấy sinh chướng chương 132, biết thấy sinh chướng Ngụy Lâm cũng là đồng tử hơi co lại. 2 người này là ai? Bắt phái đệ tử bên trong tuyệt không như thế hình dáng tướng mạo người. Yêu Cầm. Mạc Khinh Khinh ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, sát ý tái hiện, dường như tại phân biệt trong nháy mắt liền đã xuất thủ. Nàng thấp tiếng quát chưa dứt, song quyền đã trực tiếp đảo ra. Hùng hồn chân nguyên theo quyền thế dâng trào, lại cuốn theo trên bàn chén bàn đồ nhắm rượu thậm chí tấm kia nặng nề bàn gỗ, lăng không cuốn lên, hóa thành 2 con to lớn không gì so sánh được, hôn tạp mảnh gỗ vụn nằm đấm, hướng 2 cái kia nam tử tóc đỏ vào đầu đánh tới. Nhân tộc, đây là Vô Ưu Phúc Địa. Đặt chân nơi đây người, đều là Vô Ưu chi khách, vì sao phân người? Yêu. Bên trong một cái nam tử khẽ cười nói, khai nguyên cảnh viên mãn chân nguyên ba động không giữ lại chút nào mà từ đám bọn hắn quanh thân bộc phát ra, xích hồng tóc dài không gió mà bay. 2 người đồng thời đưa tay lăng không ấn xuống, lấy bảng bạc chân nguyên hình thành ngưng thực khí tượng, chính diện liên tiếp. Vâng, chân nguyên cùng chân nguyên mạnh mẽ va chạm, sóng khí hoành tạc, trong bữa tiệc chén bàn vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Kia 2 con đồ nhắm rượu nắm đấm bị mạnh mẽ chấn tan, dấu mỡ cùng cặn bã tung tóe đầy đất. Mà đón đỡ một kích này về sau, 2 cái kia nam tử tóc đỏ trên người ngụy trang cũng cuối cùng duy trì không ở, yêu vật đặc thù bắt đầu không bị khống chế hiện lộ. Cánh tay, cái cổ, thậm chí gò má bên cạnh, tinh mịn mà cứng rắn màu đỏ lông vũ thứ quần áo rách cùng làn da chui ra. Giờ phút này, Lê Niệm ánh mắt trầm xuống, này 2 yêu quanh thân tán phát chân nguyên mang cho người ta cảm giác, cùng tại Thiết Mạc Tầm trước khi chết trong trí nhớ cực kỳ tương tự. Chính là kia 9 đầu tập sát Thiết Mạc Tầm yêu cầm trong, may mắn còn sống sót 2 đầu. Thiết Mạc Tử và Bát Phái Hạch Tâm đệ tử sở dĩ thất thủ ở đây, chính là vì truy kích trốn vào thâm sơn cuối cùng 3 đầu yêu vật, mới ngộ nhập chỗ này vào cảnh. Vào phúc địa, liền đều là phúc địa chi dân. Khi cùng hài cùng tồn tại, há có thể lẫn nhau công phạt? Bàn rượu bên cạnh nguyên bản uống rượu đàm tiếu ngoài ra 3 tên bát phái đệ tử, giờ phút này cũng vội vàng đứng dậy ngăn tại giữa song phương, giọng nói vô cùng lo lắng mà khuyên can. Mạc Khinh Khinh tức giận, nơi nào chịu nghe. Chân nguyên lại thúc, quanh thân khí thế càng thịnh, mắt thấy là phải lại lần nữa nhào tới. Dừng tay. Giọng Lên Niệm đống nhiên vang lên. Mạc Khinh Khinh quyền thế trì trệ, gắng gượng dừng, quay đầu nhìn về phía Lên Niệm, trong mắt tràn đầy khó hiểu cùng phẫn uất. Cũng nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên phát giác. Chẳng biết lúc nào, trung quanh nhà kia cao cao trên đầu tượng, đã vô thanh vô tức đứng thẳng 5 thân ảnh. Chính là 5 tên thôn dân ăn mặc nam nữ, trên mặt mang ấm áp đến hoàn mỹ nụ cười. Bọn hắn hoặc ngồi xổm hoặc đứng, tư thế thanh thản, ánh mắt lại cùng nhau rơi ở trong viện dương cung bạc kiếm trên thân mọi người. Vô Ưu Phúc Địa, có thể cấm chỉ tư đấu nha. Một người trong đó cười mỉm mà mở miệng. Cùng lúc đó, không che giấu chút nào khai nguyên cảnh tu vi ba động, từ năm người này trên người chậm rãi lan ra. Chính là thôn trưởng trong miệng được Vô Ưu nương nương chúc phúc trường sinh giả. Hắn thân phận chân thật, chính là cùng cửa thôn kia đối vợ chồng già đồng loại, ma vật. Giờ phút này, bọn hắn khí cơ ẩn mà không phát, lại đem trong viện tất cả mọi người một mực khóa lại, giống như lúc nào cũng có thể ra tay giữ gìn trật tự. Như vẹn vẹn là năm đầu khai nguyên cảnh ma vật, lấy dưới mắt lên niệm đám người mọi người thực lực, chưa chắc không thể đánh một trận. Nhưng mấu chốt ở chỗ, những thứ này ma vật thần dị hạch tâm căn bản không ở tại hình hài trong, cứ có thể sâu thực tại niệm các trong. Chỉ cần vọng cảnh không phá, chúng nó liền bất tử bất diệt. Mạc Khinh Khinh quyền phong chân nguyên chậm rãi thu lại, cuối cùng rũ tay xuống cánh tay, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm kia hai đầu yêu vật. Kia hai đầu tóc đỏ yêu vật thấy thế, trên mặt, trên cánh tay hiện hóa màu đỏ lông vũ cũng chậm rãi biến mất, lại lần nữa biến mất tại dưới da, khôi phục thành nhìn như tầm thường hình người. Trên mặt bọn họ lại lần nữa đã phủ lên nụ cười, giống như vừa rồi xung đột chỉ là không ảnh hưởng toàn cục hiểu lầm. Làm gì vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết. Trong đó một yêu ngữ khí ôn hòa nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo vài phần tiếc hận. Không duyên cớ trà đạp một bàn này rượu ngon thức ăn ngon. Một cái khác yêu gật đầu phụ họa, giọng nói nhẹ nhàng, đúng vậy. Chúng ta lúc trước tại phúc địa bên ngoài, thật có chút ma sát. Có thể vừa vào này Vô Ưu nơi, trước kia thủ cũ liền cái kia theo gió mà qua. Bây giờ mọi người cùng là phúc địa chi dân, khi cùng hòa thuận chung sống mới là, cần gì phải vậy dương cung bạc kiếm. Đến, đều mời ngồi xuống. Ta cái này đi mời thôn trưởng, lại chuẩn bị một tịch, là mới tới chưa bị đón gió tẩy trần. Nguyên bản uống rượu ba người kia trong, vị yêu Bích Hà phái đệ tử cũng đặt chén rượu xuống, mang trên mặt một loại thấu triệt sau bình thản, chư vị, nghe ta một lời. Tại bên ngoài lúc, chúng ta vẫn bị thúc ép lấy tu luyện, tranh đấu, đề phòng. Trong sư môn muốn tranh tài nguyên, tranh danh vị, bắt phái trong lúc đó minh tranh ám đấu, lẫn nhau thiết cánh cửa, yêu ma ti đặt ở bên trên, pháp lệnh sông nghiêm, chớ nói chi là kia chẳng biết lúc nào liền biết đánh tới yêu vật uy hiếp. Vô cùng vô tận, ngày ngày căng cứng, không có ngày yên ổn. Có thể ở chỗ này, không cần tranh đấu, không cần đề phòng. Có điền có thể cày, có phòng có thể cư, có hay không lo nương nương che chở chúng sinh. Như vậy thời gian, không phải là người ta đã từng đáy lòng mong mà không được an ổn sao? Nhưng mà, lời nói này rơi vào Lê Niệm và người trong hai, nhưng lại làm cho bọn họ ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, thậm chí mang tới mấy phần kinh nghi. Sát lại gần đây thôi cảnh cùng Đồng Trinh, nghe tiếng cũng là sắc mặt đổi biến. Cơ hồ là theo bản năng mà lui lại mấy bước, nhanh chóng lui về Lê Niệm, Ngụy Lâm đám người bên cạnh thân, cùng ba người kia kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, đồng dạng là cùng Lê Niệm đám người cùng nhau vào thôn, một đường đi tới tên kia Thiên Công Phường đệ tử, thời khắc này phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Hắn chẳng những không có tránh lui quay về, ngược lại tại nguyên chỗ chủ trừ một cái chớp mắt, quan sát ngoài viện yên tĩnh tưởng hòa thôn xóm cảnh tượng, trên mặt lại chảy chậm chậm lộ ra một loại sắp xỉ tại giật mình cùng buông lòng thần sắc. Hắn không hề động. Thôi cảnh môi khẽ run, âm thanh ép tới cực thấp, ta cái kia sư đệ, lại không nghĩ lại rời đi, hắn cho ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Là chi kiến trướng. Giọng lên niệm vang lên. Bọn hắn không có đồng hóa thành ma vật, nhưng biết thấy được cho thêm trướng, lặng yên xuyên tạc. Bây giờ đã tự cho mình là phúc địa chi dân, tán đồng nơi đây Vô Ưu. Lê Niệm ánh mắt đảo qua kia ba tên trên mặt quyên giải nụ cười đệ tử, lại lướt qua trên tường kia năm tên thôn dân cuối cùng rơi vào hai đầu yêu vật trên người, trong lòng mạch lạc dần dần rõ ràng, sợ hãi thì sinh sôi ma vật, hóa thành vọng cảnh khống chế phía dưới trật tự giữ đi người. Tham luyến Vô Ưu, nhận thức sinh trưởng thì hóa thành an vu hiện trạng thôn dân. Này, chỉ sợ chính là phương này vọng cảnh ăn mòn đồng hóa hạch tâm suy luận. Ngụy Lâm sắc mặt chậm chạp, chậm rãi gật đầu, vọng cảnh không phá, chi kiến trướng có trừ. Hắn hít sâu một hơi, kiên quyết nói, ta muốn đi tiếp tục tìm ta liệt dương môn thất thủ đồng môn. Các ngươi ý như thế nào? Lê Niệm, Mạc Khinh Khinh, là ảnh ba người lẫn nhau, tự nhiên đồng đều không dị nghị. Thôi cảnh cùng Đồng Trinh lại lần nữa nhìn một cái trong viện kia riêng phần mình đồng môn, trên mặt hiện lên giấy rủa. Cuối cùng, Thôi cảnh thấp giọng nói, lưu ở chỗ này, chúng ta cũng bất lực, càng sợ thời gian hơi dài, tâm trí dao động, không bằng cùng chư vị cùng nhau hành động, tìm kiếm bài trừ này vọng cảnh cơ hội. Nếu là vọng cảnh vừa bỡ, bọn hắn nên còn có thể cứu. Ngụy Lâm không chần chờ nữa, quay người nhìn về phía trong viện kia mấy tên đã ở bừa bộn trong lại lần nữa dọn xong chén đĩa, tiếp tục đối ở mấy người, trầm giọng hỏi, các ngươi có biết mấy người khác bây giờ đi nơi nào? Một người trong đó nghe vậy, mí mắt cũng không nhấc, chuẩn miệng đáp, bọn hắn a, tâm tư không ở chỗ này chỗ, luôn ghi nhớ muốn đi ra ngoài. Về phần đến tuột cùng đi đâu, chúng ta thực sự không biết. Hắn giơ ly rượu lên, hướng phía Ngụy Lâm đám người cơ cơ. Chư vị thật sự không suy xét lưu lại sao? Bên ngoài khổ, còn chưa chịu đủ. Không người đáp lại này mời. Mọi người không còn lưu lại, quay người đi ra tòa này sân nhỏ. Lê Niệm ánh mắt đảo qua bốn phía, đầu tường kia năm tên thôn dân bộ dáng ma vật, như là chân chính nông dân bình thường, tư thế tự nhiên nhảy xuống đầu tường, hướng phía cách đó không xa bờ ruộng đi đến, lại lần nữa nhặt lên nông cụ, bắt đầu lao động. Nhìn tới, chỉ cần chúng ta chưa trong thôn công nhân ra tay, những thứ này bị niệm khắc thúc đẩy ma vật, liền không sẽ chủ động khởi xướng tập kích. Lê Niệm thu hồi tầm mắt, âm thanh bình tĩnh tổng kết nói. Cửa sân bên ngoài, thôn trưởng sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ có trước đó nâng cái kia tên nam tử trẻ tuổi vẫn đợi ở ngoài cửa. Thấy mọi người ra đây, hắn ngay lập tức tiến lên một bước, chư vị quý khách, thôn trưởng cần đi chuẩn bị bội thu tế các loại công việc, đặc mệnh tiểu nghiệp ở đây chờ đợi phân công. Các quý khách như có bất kỳ nhu cầu, cứ việc phân phó. Thượng một nhóm kẻ ngoài lai, tuyệt không chỉ trong viện những người kia. Ngụy Lâm nhìn thẳng hắn, trầm giọng tra hỏi những người còn lại, đi nơi nào? Cái này, nam tử kia trên mặt hiện ra hoang mang cùng làm khó, gãi đầu một cái, tiểu nhân xác thực không biết. Có thể, bọn hắn đã rời khỏi phúc địa. Mấy cái người sống sờ sờ, tại các ngươi thôn này trong trải qua, làm sao có khả năng một điểm dấu vết, một chút ấn tượng đều không có. Mạc Khinh Khinh giọng nói nóng nảy, đáy mắt đều là ép không được lửa giận cùng lo lắng. Ngụy Lâm sắc mặt trầm hơn, chúng ta trong thôn dạo quanh một lượt, nghe ngóng một phen. Mọi người đi theo Ngụy Lâm tại trong thôn lạc ghé qua, gặp phải thôn dân liền mở miệng hỏi, lấy được đáp lại lại một cách lạ kỳ nhất trí. Bất luận là cửa ngõ chuyện phiếm lao giả, hay là bên dòng suối hoán y phụ nhân, tại bị hỏi đến cái khác kẻ ngoại lai lúc, đều là lộ ra một lát thần sắc mờ mịt, không nhớ rõ. Hình như từng có, lại hình như không có. Không đều mấy cái như vậy người sao? Phản phất có một khối vô hình như ra, đem những người kia từ những thôn dân này tập thể nhận thức trong, Khinh Khinh lao đi. Nhìn tới, này vọng cảnh, cũng không hy vọng chúng ta tìm thấy bọn hắn, hoặc là muốn lấy thời gian tiêu hao chúng ta tâm lực. Lê Niệm âm thanh trầm thấp mà phán đoán. Ngay dần dần lặn về tây, vỏ quýt tia sáng là này tĩnh mịch thôn xóm dắt lên một tầng ôn hòa lại hư ảo nhu bên cạnh. Bờ ruộng ở giữa lao động nông phu nhóm tốt 5 tốt 3 mà trở về, khiên quốc, lẫn nhau giữa lúc trò chuyện, trọng tâm câu chuyện một cách tự nhiên vây quanh tức sắp đến bội thu tế. Cái kia chuẩn bị nào tế phẩm, làm sao trang trí từ đường, trong ngôn ngữ lộ ra thuần nhiên chờ đợi cùng bận rộn hỉ khí. Lê Niệm đám người bước vào phương thiên địa này, trong lúc vô tình, lại đã qua cả một ngày. Lê Niệm ánh mắt nhìn hướng chân trời kia luân mặt trời lặn, ý niệm trong lòng chớp lên. Trước đây đáp lại Mạc Nhu tâm nhờ bà, tới trước này Tê Phượng Sơn vọng cảnh tìm người. Lê Niệm trong dự đoán bạn tránh không được một phen hung hiểm chém giết, bộ bộ kinh tâm. Chưa từng ngờ tới, cuối cùng lâm vào đúng là như vậy làm cho người thúc thủ vô sách cổ quái cảnh địa. Ngay cả tìm thấy người như vậy cơ bản nhất mục tiêu, ở chỗ này đều khó mà đạt thành. Càng không nói đến tìm được đường ra, hoặc nhắm thẳng vào kia thao túng tất cả niệm khắc hạch tâm. Không biết nhà ai một cái tiểu nữ hài từ hàng rào bên cạnh nô ra thân, nhón chân lên, từ đằng mạn thượng lấy xuống một quả rồi rào trái cây. Dùng tay nhỏ cẩn thận xoa xoa, sau đó chạy đến đồng trinh trước mặt, giơ lên cao cao. Thúc thúc, cho ngươi ăn, có thể ngọt đá. Động tác tự nhiên, ánh mắt thanh tịnh, cùng bất luận cái gì tầm thường trong thôn làng nhiệt tình hiếu khách hài đồng không khác chút nào. Đồng trinh sững sờ tiếp nhận. Trái cây ra lạnh buốt bóng loáng. Ta hiện tại, cuối cùng có chút đã hiểu, bọn hắn tại sao lại hãm tại chỗ này. Lâu như thế hắn nhìn trong tay trái cây, lại ngẩng đầu nhìn nhìn thoáng qua ánh hoàng hôn, nhưng không có động cầu, thấp giọng lẩm bẩm nói. Rõ ràng mới qua một ngày, ta lại giống như đã tại nơi này, tiêu tốn một năm tròn. Ho ho ho.